Chương 173, ta sẽ cùng các ngươi cùng hưởng phần vinh quang này. 2, chương 173, ta sẽ cùng các ngươi cùng hưởng phần vinh quang này. 2, 5 phút đồng hồ thoáng qua tức thì, Nettis ho nhẹ một tiếng, tuyên bố trò chơi bắt đầu. Mấy người dựa theo riêng phần mình lý giải, trong nháy mắt tiến nhập khẩn trương kích thích trò chơi ở trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mấy cái học sinh đã đầu đầy mồ hôi, ai cũng không muốn tại trước mặt quốc vương bệ hạ mất mặt. Liền ngay cả quan chiến thân vương hột mấy người cũng bị trên trận kịch liệt chiến đấu hấp dẫn đến. Rốt cục, tại trải qua nửa giờ ngươi tới ta đi sau, mà bị ba người vây công phá phủ lãnh chúa, dẫn đầu đầu hàng. Màn sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, bị ba người vây công lý do rất đơn giản. Hắn quá yếu, chỉ lo phát triển kinh tế mà không có phát triển thực lực quân sự. Đốn một đống lớn tiền, gửi hy vọng ở cùng hắn quan hệ tốt Ezic cam đoan an toàn của hắn. Kết quả Ezic căn bản ngăn cản không nổi phải ý ngộ hai người liên thủ, dứt khoát cuối cùng cùng hai người cùng một chỗ chia cắt mạng chính trị di sản. Thân vương hột nhìn qua bị loại mạn, rơi vào trầm tư. Trước đó không phải cũng vẫn luôn là như vậy sao? Gửi hy vọng ở cùng Tây vực đế quốc quan hệ, không nguyện ý phát triển quân sự, nắm hai cái hoàng kim ra cửa biển, dựa vào phồn vinh thương nghiệp mậu dịch cùng quốc thổ bên trong dư thừa tài nguyên thành Tây Bắc đại lục giàu có nhất quốc gia. Chờ tiên vương kịp phản ứng, muốn phát triển lực lượng quân sự thời điểm, lại nhận lấy vương quốc xây lần cường ngạnh chèn ép, bây giờ luân lạc tới cục diện này. Các phương nhân mã đều tại ngấp nghé bấp bênh, đều muốn nuốt mất khối này nở nàng chi địa. Trò chơi vẫn còn tiếp tục. Không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp bị loại chính là Ezic. Bị đôi này lẫn nhau có hảo cảm nam nữ liên thủ bức ra trò chơi. Ezic tức giận nhìn hai người một chút, rất muốn nói một câu, cái này quá không công bằng. Dựa theo tạo thế chân bạc lý luận, hẳn là hai yếu liên thủ đối kháng người mạnh nhất. Trò chơi trước mắt mạnh nhất thế lực là phải Ino, vốn nên là hắn cùng Lucia liên thủ đối kháng phải Ino. Kết quả Lucia một đầu đâm vào phải Ino ôm ấp, căn bản không để ý tới hắn kết minh tình cầu. Cuối cùng liền thừa hai người, kết quả từ không cần phải nói, phải Ino lấy được thắng lợi cuối cùng. Trò chơi kết thúc, cô ẩn khẽ cười nói, không sai, đều rất không tệ. Trong khoảng thời gian ngắn lại nhanh như vậy nắm giữ quy tắc trò chơi, không có người xúc phạm quy tắc, cho dù là trước hết nhất bị loại màn đồng học, cũng kiên trì 100 hiệp trở lên. Các ngươi đều thông qua được. Thông qua được. Mấy người mặc dù không biết thông qua được cái gì, nhưng đều ở trong lòng phát ra kích động la lên. Có thể có được quốc vương bệ hạ khẳng định, cũng đã đủ rồi. Tại cô hần ánh mắt ra hiệu bên dưới, Nettis lại phát cho đối phương mấy cái hạt hoàng sắt túi văn kiện, là mấy người nhìn thấy túi văn kiện bên trên đang đắp ba bên con dấu lúc, hô hấp đều là trì trệ. Quốc vương bệ hạ, vương hậu điện hạ cùng nội các thủ tướng. Văn kiện tuyệt mật. Nettis thấp giọng nói ra, hy vọng các ngươi không cần cô phụ bệ hạ tín nhiệm, mở ra xem một chút đi. Mấy người hai tay run run, từ từ mở ra túi văn kiện. Hai tay dâng túi văn kiện bên trong bắt mắt văn kiện dấu đỏ, lập tức liền bị hấp dẫn toàn bộ lực chú ý tiếp tục nhìn xuống, ánh mắt vừa chạm đến nội dung, con ngươi trong nháy mắt trở to, bờ môi không tự giác mở ra, tiếng thở hào hển trong phòng lộ ra đặc biệt rõ ràng. Không biết qua bao lâu, mấy người chậm rãi theo văn kiện thượng lệnh người khiếp sợ nội dung, ngẩng đầu nhìn về phía cô hận, trong ánh mắt mang theo mơ hồ chờ đợi cùng sợ hãi. Làm trải qua hiệp cấp bậc cao nhất học viện quân sự bồi dưỡng ra được học viên ưu tú, bọn hắn rất rõ ràng trên văn kiện nói như thế một cái tổ chức tình báo có được như thế nào quyền lực cùng vị thế. Quốc vương bệ hạ sẽ không vô duyên vô cớ để bọn hắn nhìn phần văn kiện này, kết hợp hôm nay khảo hạch chẳng cảnh, giống nhau suy nghĩ không cầm được tại trong đầu của bọn họ dâng lên. Chẳng lẽ bọn hắn cũng có thể gia nhập cơ cấu bí mật này, trở thành quốc vương bệ hạ người? Nettis thanh âm chậm rãi vang lên, mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết. Ezic Barton, phải ủy ngộ Hà Vi, Lucia Cờ Dọ Phót, Mạn Charlie. Hệ phần quân sự ủy viên hội điều tra thống kê cục chính thức mời các ngươi gia nhập. Mấy người hô hấp đông nhiên trì trệ, sắc mặt trở nên trắng mấy phần, bờ môi không ngừng run rẩy, hận không thể một cuống họng kêu đi ra. Không đợi mấy người tỏ thái độ, cô thần thanh âm chậm rãi vang lên, cùng trước đó ôn hòa khác biệt, nhiều mấy phần nghiêm túc ý vị. Các bạn học trước không cần vội vã tỏ thái độ, tại các ngươi cuối cùng trả lời chắc chắn trước đó, ta có mấy câu phải nhắc nhở các ngươi. Chờ các ngươi nghe xong ta, mới quyết định cũng không muộn. Mấy người lập tức tỉnh táo rất nhiều, đứng trang nghiêm, chờ đợi cô thần lời nói. Cô thần chậm rãi nói, có lẽ các ngươi đối với trước mắt đẹp thế cục không đủ giải, không biết chúng ta tương lai phải đối mặt địch nhân là cái gì. Ta hiện tại nói cho các ngươi biết, chúng ta đẹp bây giờ đã đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Cô thần mở đầu câu nói đầu tiên liền đem Ezic bọn người trấn trụ. Sinh hoạt tại trung hạ tầng xã hội bọn hắn, đối với quốc gia trước mắt gặp phải thế cục, khuyết thiếu cần thiết nhận biết, cũng rất khó tiếp xúc đến những cái kia tin tức tuyệt mật. Cô thần tiếp tục nói, nước ngoài có vương quốc, thậm chí đế quốc cấp bậc thực lực kinh khủng tại ngấp nghé chúng ta. Bọn hắn ý đồ cướp đi chúng ta bến cảng, cướp đoạt chúng ta tài phú, để vĩ đại nhân dân trở thành bọn hắn nô lệ. Trong nước, giấu ở cả nước các nơi phản địch, gián điệp, phản tặc, cấu kết với nhau, bán nước cầu đinh, tùy thời chuẩn bị xoán quyền đoạt chính, nhấc lên biến đổi lớn kinh thiên. Không chút nào khoa trương, 3000 năm, Phở Dị Quật Lệ Hoàn dẫn đầu lợi kiếm chiến truy trọng thuẫn cường nô 4 kỵ sĩ, gian khổ khi lập nghiệp, vượt mọi chông gai, tại cảnh hoàng tàn khắp nơi trên thổ địa đánh lui Vu Yêu, ma quỷ cùng thú nhân quân đoàn, tại máu và lửa ở trong thành lập quang biệt. Đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Ngay tại lúc này, cải cách đã không làm nên chuyện gì, nhất định phải nhấc lên một trận oanh oanh liệt liệt cách mạng, đi nổ dấu ở chúng ta nội bộ ưu ác tính. Mà chúng ta cách mạng đối tượng, khả năng đến từ truyền thừa ngàn năm đại quý tộc, đến từ các tỉnh tổng đốc, đến từ tứ cảnh đại công tước, thậm chí đến từ nội các trọng thần, vương thất quý tộc. Con đường phía trước gian nguy, tràn đầy chông gai, lúc nào cũng có thể sẽ rơi vào vực sâu vô tận. Cô ấn lời nói đâu chỉ tại mấy người bên thai nổ vang từng đạo kinh lôi. Đối với những này mới ra trường học học sinh, đại quý tộc, tổng đốc, đại công tước, nội các trọng thần thậm chí vương thất quý tộc, chuyện này đối với bọn hắn tới nói đều là cao không thể chạm, tiện tay có thể lấy nghiền chết bọn hắn tồn tại. Để bọn hắn đối với những người này cách mạng. Mấy người mặt kìm nén đến đỏ bừng, hô hấp trở nên không có quy luật chút nào, toàn thân kích động hưng phấn mà không ngừng run rẩy. Một giờ trước bọn hắn hay là tiền đồ không rõ trưởng quân đội sinh viên tốt nghiệp, sau một tiếng bọn hắn chẳng lẽ liền có thể đối với mấy cái này cao cao tại thượng đại nhân vật vung lên đao kiếm sao? To lớn như vậy cắt đứt cùng tương phản để mấy người có loại cảm giác nằm ngộng. Cô ấn dừng lại một chút, chỉ cách đó không xa cửa lớn, trầm giọng nói, giờ phút này nếu có người muốn rời khỏi, chỉ cần hứa hẹn đối với cái này một lại giữ bí mật, có thể rời đi. Bản vương lấy nhân cách đảm bảo, không có bất luận kẻ nào tìm ngươi gây chuyện. Trầm mặc im lặng, bốn người con mắt lóe sáng đến trước mắt, nhìn qua cổ hận không lúc đích. Chương 173, ta sẽ cùng các ngươi cùng hưởng phần vinh quang này. 3, chương 173, ta sẽ cùng các ngươi cùng hưởng phần vinh quang này. 3, cô ấn lời nói xoay chuyển, thanh âm trở nên dâng trào rất nhiều, về phần nguyện ý lưu lại, ta có thể cho cam đoan của các ngươi chỉ có một câu, mặc dù cách mạng ban đêm rất ngắn, nhưng này phần vinh quang sẽ kéo dài thật lâu, phần vinh quang này, ta, vua của Ephraim, cổ thần quật lệ ổng, sẽ không được hưởng. Còn do dự sao? Còn có cái gì có thể do dự đây này? Một cái bình thường sinh viên, quốc gia này trí cao vô thượng vừa, hứa hẹn muốn cùng ngươi cùng hưởng vinh quang. Cách mạng, cỡ nào lãng mạn, nhiệt huyết cùng làm cho người mơ màng, tràn ngập mị lực từ ngữ. Như vậy cao thượng lý tưởng, thần bí như vậy tổ chức, như vậy cứng chắc chỗ dựa, cái nào thanh niên nhiệt huyết có thể cự tuyệt? Liền ngay cả bên cạnh đổ nổ mấy người cũng không khỏi nghe được nhiệt huyết sôi trào, càng không nói đến những này vừa mới bước ra cửa trường, chính là một thân tinh lực không chỗ thả ra thanh niên nhiệt huyết đâu. Vì ánh mắt ngược lại là trở nên ý vị sâu xa, đây là cái kia chỉ có mấy tuổi hài đồng chí thông minh quốc vương sao? Hay là nói tất cả đều là vương hậu điện hạ dạy dỗ tốt? Bất quá hắn cũng biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Nhiệm vụ của hắn chính là thành thành thật thật nghe lời, còn những cái khác, hắn cũng không quan tâm. Bốn người quỳ một chân trên đất, kiên định hô lên một lòng hội khẩu hiệu, làm trẻ bơ bơ, gan huyết nát tâm. Vì nước thất tận trùng, vì bệ hạ tận trùng, chỉ chết mà thôi. Cô thần chậm rãi đứng dậy, đi vào mấy người trước mặt, đưa tay nói, về sau, chúng ta chính là đồng chí. Mấy người bình phục tâm tình kích động sau, nẹt thì bắt đầu hướng mấy người giới thiệu đang ngồi quân thống cục lãnh đạo. Giới thiệu xong xuôi sau, cô thần lại khôi phục loại kia thân hòa trạng thái, đầu tiên là đối với Ezith nói ra, Ezith, nghe nói ngươi còn có một vị thân muội muội, trước mắt tại hẹn xỉ tìm học tiểu học, ngươi vẫn muốn đem nàng nhận được bên người chiếu cố, có đúng không? Ezith liên tục không ngừng đáp, vâng, chỉ là ý mẹ Ezith muốn nói lại thôi. Vương đô trường học cũng không phải tốt như vậy tiến, cho dù hắn đồng tộc thúc thúc là một tên thiếu tướng, cũng không có cách nào đem mỗi một vị thân nhân đều an bài đến vương đô. Mà nếu muốn ở vương đô đọc sách, trừ muốn tìm người nhờ quan hệ, còn muốn có được một chỗ bất động sản. Tại cái này tấp đất tấp vàng Imens, cho dù là một bộ nho nhỏ nhà trọ, đối với một người học sinh bình thường tới nói, cũng tuyệt đối là một cái con số trên trời. Hắn không có mở miệng, không muốn để cho quốc vương bệ hạ cảm thấy mình là tại nói tới yêu cầu gì. Cô thần chậm rãi gật đầu, đối với một bên vị dẻo nói ra, phòng hành chính tổng hợp có nghĩa vụ phụ trách đồng chí tốt bọn họ sinh hoạt hàng ngày, chuyện này giao cho ngươi đi làm. Vì dẻo lập tức mở miệng, nói ra, phố trung ương lẹn nở cả vẻ garden có một bộ 300 mét vuông bất động sản, ngày mai là có thể sang tên cho Ezith tiên sinh. Y mẹ đệ ngũ tiểu học hiệu trưởng cùng ta có giao tình, Ezith tiên sinh, hôm nay sau khi trở về ngươi đem muội muội của ngươi tin tức tư liệu cho ta một phần, ta ngày mai liền đi làm thủ tục nhập học. Đột nhiên xuất hiện kinh hỉ để Ezith há to miệng, cả người giống như là bị nện choáng bình thường. Phố trung ương lẹn nở cả vẻ garden 300 mét vuông. Cho dù là đem hắn hiện tại tài sản lật cái gấp 10 lần cũng mua không được, còn muốn an bài muội muội của hắn tiến vào Vương đô tiểu học. Cái này từng cọc từng kiện để hắn có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Từ trước đến nay trầm ổn Ezith cũng không khỏi lắp bắp nói, "Tạ ơn. Tạ ơn bệ hạ, ta cổ hẩn có chút khoát tay, lại nhìn phía phải Ý Ngộ, nhẹ nhàng nói ra, "Phải Ý Ngộ Hạ Vi, xuất thân từ Tây Bộ tợ rõ vẹn sờ linh vùng núi, có đúng không?" Phải Ý Ngộ nặng nề mà nhẹ gật đầu, cổ hẩn bình tĩnh nói ra, "Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tợ rõ vẹn sờ nam tước lãnh chúa." Phải Ý Ngộ con mắt trừng đến cực lớn, giống như là nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Cái gì? Quốc vương bệ hạ muốn sắc phong ta là quý tộc, hơn nữa còn là một mảnh thực địa nam tước lĩnh quý tộc. Phải Ý Ngộ kém chút cho là mình nghe lầm. Cô thần biết rõ mỗi người đều cần cái gì. Đối với loại này xuất sinh nhà khó, thường xuyên tại gia tộc bị người bắt nhãn, bị người bắt nạt người mà nói, áo gấm về quê chính là tốt nhất lợi ích khu động. Đồng thời cũng có thể giải quyết thân phận của hắn vấn đề, một cái thực địa nam tước lại đi truy cầu Lucia, sẽ không có người nói hắn không có tư cách. Hắn quay đầu nhìn về phía thân vương hộ, nói ra, vương thúc, chuyện này liền giao cho người phụ trách. Để quý tộc viện cùng tợ dọ vẹn sơ lĩnh hiện tại lãnh chúa nói chuyện, nếu như hắn không nguyện ý lời nói, liền cho hắn một cái không cách nào lý do cự tuyệt. Thân vương hột trầm giọng trả lời, ta nghĩ hắn nhất định sẽ đồng ý. Cô ân cười nhạt nói ra, phải Ý Ngộ, có một số việc nếu như bây giờ không đi nếm thử, tương lai có thể muốn hối hận cả một đời. Nói, tầm mắt của hắn chuyển đến bên cạnh Lucia trên thân. Phải Ý Ngộ mặt trong nháy mắt đỏ bừng, bờ môi khẽ mím môi, nhẹ gật đầu. Cô ân nhìn qua Lucia, nói ra, phụ thân của ngươi hiện tại là đệ tam tập đoàn quân 108 sư thiếu tá tham mưu. Một tuần sau, hắn liền sẽ nhận được điều lệnh, đem sắp xếp cấm vệ quân danh sách, đảm nhiệm trung tá kỵ sĩ trưởng. Bản vương cam đoan hắn tại trong vòng 3 năm có thể tấn thăng đến chuẩn tướng. Cô thân dừng lại một lát, ánh mắt tại Phải Ý Ngộ cùng Lucia giữa hai người dò xét, thanh âm trở nên ý vị sâu xa rất nhiều. Trừ cái đó ra, Lucia, ta sẽ sai người đưa cho ngươi phụ thân chào hỏi, gia tộc của các ngươi cùng Smith gia tộc thông gia sẽ hủy bỏ. Đoàn đội tức gia đình, đồng chí tức tay chân. Không có người có thể ép buộc huynh đệ tỷ muội của ta làm nàng không thích sự tình. Nghe đến đó, phải ý ngộ cùng Lucia đồng thời tất cả giật mình. Người trước là không nghĩ tới Lucia thế mà đã sớm có hôn ước. Smith gia tộc hắn nghe qua, là trong vương đô một cái tử tức gia tộc, thế lực không nhỏ. Môi hắn biết, mọi loại phức tạp tình cảm xông lên đầu, để hắn có loại muốn cảm giác muốn rơi lệ. Lucia thì là tuyệt đối không nghĩ tới quốc vương bệ hạ thế mà đối với mình hiểu rõ như vậy, ngay cả ký kết có bí mật hôn ước sự tình đều biết. Mà lại thuận miệng nói, liền giúp tự mình giải quyết cái này quanh quẩn chính mình trong lòng đại phiền toái. Lucia ửng đỏ hai con ngươi, hiển nhiên cũng là bị cô hẩn cử động thật sâu cảm động. Cô hẩn cuối cùng nhìn về phía bạn, cái này nhìn như gậy nhẹ người trẻ tuổi nhưng thật ra là bốn người này ở trong thông minh nhất. Từ vừa rồi xa bàn mô phòng trò chơi ở trong liền có thể nhìn ra. Mặc dù hắn là trước hết nhất bị thua, nhưng hắn thế nhưng là tại ba người liên hợp tiến công bên dưới kiên trì 100 hiệp trở lên. Đủ để hiển hiện hắn mưu trí cùng chiến lược trình độ, tuyệt đối không tại ba người này phía dưới. Đáng tiếc bối cảnh của hắn hơi có chút phức tạp, nếu như không phải quá ưu tú, Đoạ Tẩn tướng quân cũng sẽ không để cử hắn. Cô ân trầm mặc một lát, mở miệng nói ra, về phần ngươi, hẳn, chỉ cần ngươi có thể thể hiện ra đầy đủ giá trị, 3 năm về sau, ta một chi tinh nhuệ cấp quân đội, sẽ thay ngươi xuất trình một lần. Chương 174, nghiệp vụ viên thân phận chân thật. 1. Chương 174, nghiệp vụ viên thân phận chân thật. 1. Cô thần thoại này vừa ra, tất cả mọi người không khỏi hơi run. Đã là giật mình với đất nước vương bệ hạ lại có lòng tin tại trong vòng 3 năm thành lập ra một chi tinh nhuệ cấp quân đội, cũng là ngạc nhiên tại chi quân đội này sẽ bị mãn xuất trình một lần. Cơ hồ tất cả mọi người não hải đều trồi lên một cái nghi vấn, vậy hạ tại sao phải hứa hẹn mãn như thế một cái nhìn rất khó lấy lý giải điều kiện. Mãn Charlie đến tột cùng xảy ra chuyện gì cần một chi tinh nhuệ cấp quân đội thay hắn ra mặt. Mà chỉ có mãn nghe cổ hấn lời nói sau, hai mắt lập tức đỏ lên, nguyên bản một mực treo hứng hờ nụ cười khuôn mặt trở nên tái nhợt rất nhiều. Hắn miệng lớn thở hổn hển, đôi tay gân xanh nổi lên, tựa hồ tại đè nén cái gì cực động liệt tình cảm. Cái này khiến quen thuộc mãn Ezic, phải ý ngộ bọn người cảm thấy ngoài ý muốn, bọn hắn còn là lần đầu tiên tại mãn trên thân nhìn thấy hắn như vậy khác thường một mặt. Cô thân thì bình tĩnh nhìn mãn. Em nước láng giềng bạ cản công quốc, 50 năm trước đã từng phát sinh một trận chính biến, đương nhiệm quốc gia thủ tướng Mạ Tỉn liên hiệp quốc bên trong mấy vị nguyên soái tướng quân, đẩy ngã vương thất Charlie gia tộc, đồng thời xử tử quốc vương Bạt Tợn Charlie. Đồng thời cũng là mạn Charlie gia gia. Toàn bộ Charlie gia tộc cơ hồ bị thủ tướng Mạ Tỉn tàn sát không còn, chỉ có mấy cái chung với vương thất thị vệ, liều chết cứu ra vẫn còn là hài tử mạn phụ thân. Chuyện này một mực là mạn trong lòng bí mật lớn nhất, mạn không biết vì cái gì quốc vương bệ hạ sẽ tra ra chuyện này. Nhưng cổ hẩn cho ra điều kiện này, rõ ràng chính là nói cho hắn biết. Chỉ cần hắn có thể trong tương lai trong 3 năm thể hiện ra đầy đủ giá trị, tại có thể tiên đoán tương lai, quốc lệ hoàn vương thất nguyện ý lấy cử quốc chi lực, trợ giúp hắn phục quốc. Cái này hấp dẫn cực lớn hắn không có cách nào cự tuyệt, cũng không có khả năng cự tuyệt. Qua rất lâu, mạn mới cố gắng, khàn khàn tiếng nói đối với cổ hẩn nói ra, bệ hạ rất không cần phải vì ta làm đến loại trình độ này, thắng làm vua thua làm giặc, chúng ta Charlie gia tộc có chơi có chịu. Cô thần thanh âm lộ ra một tia không thể nghi ngờ, mỗi một chữ đều giống như gõ vào mạn tiếng lòng phía trên, thắng làm vua thua làm giặc, có chơi có chịu là của người khác. Đối với tay chân của ta đồng chí tới nói, chỉ có thắng, mà lại nhất định phải thắng. Chờ hết thể an định lại về sau, ta muốn ngươi mang theo quân đội của ta, đoạt lại thuộc về ngươi hết thảy. Mặt ánh mắt trở nên kiên định, không nói nữa. Tất cả đều trong im lặng, hắn sẽ hướng cổ hận chứng minh giá trị của mình. Trải qua một ngày khẩn trương tuyển bạn, tổng cục nhóm đầu tiên sơ bộ thành viên tổ chức đã dần dần thành hình. Trừ nhóm đầu tiên Ezic bọn người, cô ân là tự mình phỏng vấn, những người còn lại đều do thân vương hột cùng mịt lệ tổng bá tước làm thay. Lần này hết thảy tuyển bạt ra 35 học viên. Tại quân thống cục tổng vụ sử trưởng phòng vị dự an bài xuống, đem đây thành khu một tòa bí ẩn biệt thự làm cho này 35 người trước mắt nơi làm việc điểm. Cô ân hiện tại giao cho bọn hắn nhiệm vụ rất đơn giản, làm rõ ý mẹ bên trong các đại gia tộc ở giữa quận dễ lẫn lộn quan hệ. Thân vương hột cũng từ quý tộc viện nơi đó lấy ra rất nhiều không dễ dàng kỳ nhân tư liệu. Bọn hắn hôm nay duy nhất nhiệm vụ chính là muốn đem những vật này cho vớt thuận vớt thanh. Để tương lai tại đối với gia tộc nào động thủ thời điểm, cam đoan có thể đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Về phần cố hận, hắn thì ngay tại là thứ nhất lần hành động tuyển định mục tiêu thích hợp. Trong đó đại bộ phận đều là cùng gia tộc đủ hòn hoặc là đại pháp quan gõ nam tức lại cấu kết một chút quý tộc cùng thế lực. Trong đó mặc dù không có giống gia tộc đủ hòn hoặc là đại pháp quan như thế mưu phản quốc hành vi, nhưng như cái gì tham ô nhận hối lộ, lấy quyền nhu tư, lợi dụng trong tay quyền lực lớn tứ sát nhập, thôn tính thổ địa các loại nghiêm trọng vi phạm hành vi phạm tội hay là nhìn mãi quen mắt. Trong này một cái lớn nhất cá chính là tiền nhiệm công nghiệp đại thần, vua vợ ản cổ lìn cùng sau lưng nó cổ lìn gia tộc. Vua vợ ản tại về hưu trước đó, thành lập toàn quốc công nghiệp liên hợp hiệp hội, sau khi về hưu thuận thế đảm nhiệm hiệp hội bí thư trưởng, vẫn như cũ khống chế cả nước phát triển kỹ nghệ. Lợi dụng quyền, trắng trợn nhúng tay công nghiệp sự tình. Cho dù là hiện tại, quốc gia công nghiệp bộ trong đó rất nhiều người đều là hắn tự tay cất nhắc lên tâm phúc, đương nhiệm công nghiệp đại thần thì hoàn toàn bị dưới tay hắn mất quyền lực. Nhiều khi, có quan hệ công nghiệp văn bản tài liệu hoặc là chính lệnh muốn chờ vua vợ ản xem qua đằng sau, mới có thể đưa cho đương nhiệm đại thần đi xem. Cô thân dự định là lấy trước hắn khai đao, thế nhưng là hắn rất nhanh liền nhận được hắc mộ truyền tin. Càng làm hắn hơn vui mừng chính là, truyền tin người đúng là hắn mong nhớ ngày đêm nghiệp vụ viên. Lúc đầu hắn liền định qua mấy ngày liên lạc một chút nghiệp vụ viên, tự mình tìm cơ hội xác nhận một chút trong lòng mình phỏng đoán, nhìn một chút đối phương đến cùng có phải hay không là người của danh sách chi chủ bèn mọi ý. Không nghĩ tới nhanh như vậy nghiệp vụ viên liền chủ động cho mình phát tin tức. xem bộ dáng là có cái gì đại sự muốn bàn giao. Đêm khuya, cô thần dựa theo thời gian ước định địa điểm, đi tới ý mẹ ngoài thành một chỗ lùi bại dinh thự. Cô thần đến thời điểm hay là không có mưa ai, hắn đánh giá chung quanh một chút, phát hiện nơi này hẳn là trước kia một vị nào đó xuống dốc quý tộc để lại phủ đệ. Từ bên ngoài khám phá rơi không chịu nổi, nhưng bên trong gian phòng rõ ràng là bố trí tỉ mỉ qua. Cô thần suy đoán hẳn là hắc mộ cái nào đó phòng an toàn, đoán chừng là trong khoảng thời gian gần nhất này bên trong nghiệp vụ viên tạo dựng lên. Bởi vì lần trước phỉ thúy hồ sáu thánh đại chiến về sau, hắc mộ tại tây bắc đại lục tất cả thế lực đều bị trừ tận gốc, không có như thế một cái an toàn nơi đặt chân. Cô thần ngay tại suy tư chờ một lúc như thế nào thăm dò nghiệp vụ viên thân phận chân thật. Đông nhiên hắn cảm thấy một cỗ nhàn nhạt khí tức từ phía sau phi tốc tiếp cận. Cô thần đột nhiên xoay người quay đầu nhìn lại, một đạo toàn thân bị áo bào đen bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh đã xuất hiện ở sau lưng mình. Ngay sau đó, mặt nạ màu đen bên dưới chuyển đến khàn khàn thanh âm trầm thấp, kim bài ảnh, chỉ có tứ giai sao? Xem ra ngươi gần nhất thời gian một mực không chút tiến bộ nha. Cô thần ban đầu là thay thế hắc mộ sát thủ ngân bài 207 thân phận ẩn nút xuống tới. Mặc dù hắn đã đem hắc mộ tổng bộ món kia ghi chép toàn thể hắc mộ sát thủ khí tức thay đổi thành chính mình, nhưng cá nhân trên hồ sơ hắn hẳn là đã sớm là bạch ngân cấp. Bởi vậy làm nghiệp vụ viên trông thấy cổ hẩn bây giờ hay là bạch ngân giai lúc, không khỏi có chút thất vọng. Lần này trở về chủ yếu là trùng kiến tây bắc địa khu hắc mộ phân bộ, cái này bị hắn từ ngân bài 207 để bạt làm kim bài ảnh sát thủ, là vì số không nhiều có thể tại sáu thánh đại chiến lúc may mắn còn sống sót bản thổ sát thủ. Mẹ lắng thạ vốn đang trông cậy vào hắn có thể là tây bắc phân bộ trùng kiến thêm ra một chút lực, kết quả chỉ là một cái bạch ngân. Này một ít thực lực tại bây giờ thế cục biến ảo khó lường, Image chỉ là tự vệ đều không đủ. Mẹ lắng thạ ở trong lòng yên lặng thở dài, thôi, cuối cùng bên trong Image số lượng không nhiều người sống sót, tối thiểu quen thuộc hơn Image tình huống. Chương 174, nghiệp vụ viên thân phận chân thật. 2, chương 174, nghiệp vụ viên thân phận chân thật. 2, mẹ lắng thạ nơi đó còn tại đối với cổ hận thực lực cảm thấy thất vọng. Cổ thần bên này Nhi đã nhanh phải kinh sợ nói không ra lời, bởi vì hắn khi nhìn đến nghiệp vụ viên lần đầu tiên lúc, liền đã phát hiện nghiệp vụ viên thân phận. Mẹ lắng thạ tin đủ mèo. Cô thần không để lại dấu vết sờ đuốt đuốt trước ngực pháp trận kia, phía trên ma lực ba động còn không có biến mất. Đây là trước đó tại thất lạc chi địa vì tiến vào chân thực cảnh cứu trợ mẹ lắng thạ, ở trước ngực khắc ấn một cái liên hệ pháp trận. Mẹ lắng thạ trước ngực cũng có một cái, lúc đầu đây chỉ là một lâm thời giản dị pháp trận, theo thời gian trôi qua pháp trận uy lực liền sẽ tự động tiêu tán, nhưng hôm nay khoảng cách lúc đó cũng không lâu lắm, phía trên vẫn có một ít uy lực còn sót lại. Mẹ lắng thạ đối với điểm ấy tự nhiên không rõ ràng, cũng vô pháp cảm giác được, nhưng làm pháp trận tự tay khắc họa người, cô thần đối với cái này cảm giác lại là dị thường rõ ràng. Hắn khi nhìn đến nghiệp vụ viên lần đầu tiên liền từ đối phương trên thân cảm nhận được pháp trận này khí tức. Đồng nhiên, một cái miêu tả sinh động sự thật bày ở trước mặt hắn. Nghiệp vụ viên vị này tây bắc đại lục hắc mộ phân bộ nhân viên cao tầng, chính là thất lạc chi địa bên trong danh sách chi chủ bèn mọt tỷ tam đại hoàng kim đỉnh phong thân tín một trong, mẹ lắng thạ tỷ đủ mèo. Cô thần nói không nên lời hiện tại trong lòng là cái gì cảm giác. Hắn hiện tại cảm thấy cái này bèn mọt tỷ thật sự là càng ghê gớm. Thủ hạ tam đại thân tín, hàng hải gia tợ lằn thủ vững lấy toàn bộ thất lạc chi địa số lượng không nhiều ra cửa biển một trong, Blue City. Trường quản lấy thất lạc chi địa hơn phân nửa thương mậu vãng lai cùng mạch máu kinh tế. Mặt khác hai cái thân tín, một cái tại hỗn loạn ma châu rốt cục làm tới cao cấp thành bang thành chủ. Một cái khác càng thêm dữ dội, thế mà đều đã ẩn nút đến nhân loại đại lục thế lực lớn nhất tổ chức sát thủ dưới mặt đất cao tầng. Cô thần trong lòng sinh ra đối với bèn mò y một tia kính nể. Một cái dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng nữ nhân có thể làm ra dạng này một phen sự nghiệp, hoàn toàn chính xác có làm cho người sợ hãi than năng lực cá nhân cùng mị lực. Mẹ lắng thạ gặp từ khi nhìn thấy hắn về sau liền cứ thế yên tại nguyên chỗ, một câu cũng không nói, cũng không có trả lời câu hỏi của nàng. Giữa lông mày trồi lên một tia lo nghĩ, thanh âm khàn khàn hỏi, làm sao? Nhìn thấy ta ngươi cảm thấy rất giật mình. Cô thần lấy lại tinh thần, thần sắc rõ ràng buông lòng rất nhiều. Biết nghiệp vụ viên thân phận chân thật sau, hắn đối với mình kế hoạch càng thêm có lòng tin. Mẹ lắng thạ rõ ràng bởi vì sự tình lần trước đối với mình có nhất định hảo cảm. Chính mình hoàn toàn có thể dùng Mỹ Nam kế đến bắt được vị này hắc mộ cao tầng phương tâm, đem sắp trùng kiến hắc mộ tây bắc đại lục phân bộ làm quân thống toàn cục, dùng địch nhân cấp phát đến phát triển thế lực của mình. Trên đời này còn có so đây càng mỹ diệu sự tình sao? Chính mình đợt này cũng coi là vì quốc hiến thần, tin tưởng vương hậu tương lai liền xem như biết cũng sẽ lý giải. Hắn cười nhạt một tiếng, mở miệng hỏi, ngài chính là đại danh đỉnh đỉnh nghiệp vụ viên sao? Thời gian dài như vậy một mực không có ngài tin tức, là rời đi tây bắc đại lục sao? Mẹ lắng thà như mày, đối phương cái giọng nói này có thể một chút không giống hạ cấp đuổi theo cấp cầu thông phương thức. Mặt nạ dưới sắc mặt lạnh mấy phần, thanh âm không mặn không nhạt, hát mộ quy củ quên sao? Hạ cấp không cho phép nghe ngóng thượng cấp hết thảy, chỉ có phục tùng. Cô thần ngữ khí khinh bạc rất nhiều, nói ra, kích động như vậy làm gì, chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Thời gian dài như vậy không có nhìn thấy nghiệp vụ viên ta thế nhưng là nghĩ ngươi nghĩ gấp nhà. Tiếng nói rơi xuống đất, cô thần rõ ràng cảm thấy trên người đối phương hiện ra bàng bạc sát ý, nhưng mà cái này sát ý tại cô thần lấy ra một kiện đồ vật về sau, im bặt mà dừng. Mẹ lắng tha bịt mắt dưới con mắt trừng đến cực lớn, khó có thể tin nhìn qua cô thần trên tay xuất hiện thanh tia đẹp đẽ truy thủ. Kim bài ảnh bóng đen chi chủ. Mẹ lắng thả suýt nữa chân đứng không vững, nàng không thể không thừa nhận cái này hoang đường sự thật, hắc mộ số một địch nhân, hủy diệt tây bắc đại lục phân bố kẻ cầm đầu, thế mà không biết lúc nào đã ẩn nút đến hắc mộ ở trong, hơn nữa còn làm được kim bài sát thủ dạng này trung tầng lãnh đạo. Mẹ lắng thả cảm thấy một loại to lớn không chân thật cảm giác. Cô thân nghiền ngâm thanh âm truyền đến, vừa cười vừa nói, đã sớm nghe nói chúng ta hắc mộ năng lực tình báo trải rộng đại lục. Ta chỗ này vừa vặn có một cọc sự tình muốn thỉnh giáo một chút. Có cái cô nương ngốc cho ta một thanh truy thủ, một câu không có lưu liền chạy. Ta có thể hay không hướng hắc mộ xin mời cha một chút cây truy thủ này đến tột cùng là lai lịch gì? Còn có, cô nương ngốc kia đến tột cùng là có ý gì? Làm thần thần bí bí, không minh bạch, để cho ta trong lòng rất có áp lực nha. Mẹ lăn thạ lúc này đâu còn không rõ, đối phương nhất định là biết mình thân phận chân thật. Cái này không khỏi làm nàng âm thầm kinh hãi, mình tại hắc mộ ẩn nút nhiều năm như vậy, chưa từng có lộ ra một chút dấu vết để lại. Cái này bóng đen chi chủ mới cùng chính mình tiếp xúc qua bao lâu, thế mà nhanh như vậy liền phát hiện thân phận chân thật của mình. May mắn hắn không phải địch nhân, nếu không cũng quá đáng sợ. Mẹ lăn thạ thanh âm lộ ra một tia nổi giận, hỗn đản, không cần cho ta. Cô ẩn lập tức thu hồi truy thủ, nhìn từ trên xuống dưới mẹ lăn thạ áo bào đen bao phủ thân thể, nói ra, ta là thật không nghĩ tới, mệt mỏi ý thế mà đem ngươi phái đến hắc mộ ẩn nút, còn làm được nghiệp vụ biên loại cấp bậc này. Mẹ lăn thạ kêu hừ một tiếng, giật xuống mặt nạ, trước mặt một trận mở mịt hắc quang hiện lên, lộ ra một tấm trắng non đến lóe lên quang mang tinh xảo khuôn mặt. Nàng tức giận nói ra, ta cũng không nghĩ tới, ta thế mà đem hắc mộ địch nhân lớn nhất cho để bạt đến kim bài sát thủ cấp bậc. Trung thực nói cho ta biết, ngươi là lúc nào trà trộn vào tới? Mẹ lăn thạ khẽ mím môi đỏ, trong con mắt lộ ra một cố quật cường, hung tợn nhìn qua cô hận. Cô hận khẽ thở dài một cái, nói ra, tình nhân cũ gặp mặt, làm gì làm như thế cứng ngắc. Không biết từ khi ngươi lưu lại cây chùy thủ này, không từ mà biệt sau, ta thế nhưng là cả ngày lẫn đêm đều tại tưởng niệm ngươi. Ngươi còn không có nói cho ta biết, cây chùy thủ này đến tột cùng có hàm nghĩa gì? Mễ Lăng Thạ khuôn mặt thường hồng, thấp giọng nói, tỷ tỷ nói thật đối với, ngươi chính là cái phong lưu chủng, loại lời này không biết đối với bao nhiêu nữ nhân nói qua. Tỷ như ngươi vị kia kim dược chi nữ cùng cái gì ở ý nệ phu nhân? Cô ẩn rất muốn hỏi hỏi, ngươi nói tỷ tỷ này chỉ là bèn mò ý hay là mạ vít? Cô ẩn thanh âm nhu hòa rất nhiều, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, ta biết ý mèn có một nhà rất không tệ phòng ăn. Không biết có hay không vinh hạnh mời Mễ Lăng Thạ tiểu thư cùng ta cùng đi ăn tối. Mễ Lăng Thạ trên mặt trong lúc lơ đãng hiện lên vẻ vui mừng, trong miệng nhưng vẫn là không tha người, tạm thời tính ngươi có ánh mắt, cho ngươi một cái định nọ thượng cấp cơ hội. Cô ẩn có chút không người, vươn tay, yêu nhã nói ra, ta cảm thấy mười phần vinh hạnh, tí đủ bèo tiểu thư. Chương 174, nghiệp vụ viên thân phận chân thật. 3, chương 174, nghiệp vụ viên thân phận chân thật. 3, phòng ăn bao xương, cô ẩn khẽ không người, giúp Mễ Lăng Thạ nhẹ nhàng kéo ra chỗ ngồi. Ánh mắt từ đầu đến cuối ôn nhu dừng lại tại trên người nàng. Khóe miệng mang theo một vòng cười ôn hòa, đợi nàng nhập tọa mới chậm rãi đi đến đối diện ngồi xuống. Trên bàn ánh nến khẽ đung đưa, chiếu Mễ Lăng Thạ đẹp đẽ gương mặt càng phát ra mê người. Cô ẩn cầm lấy trên bàn rượu đỏ nhẹ nhàng lung lay, rượu đỏ tại ly thủy tinh bên trong lưu chuyển, tựa như hồng ngọc giống như sáng chói. Hắn chậm rãi đem rượu đổ vào Mễ Lăng Thạ trong chén, ánh mắt từ đầu đến cuối cùng nàng xen lẫn, trong mắt nhu tình cùng ái mộ như róc rách dòng nước, có thể thấy rõ ràng. Tại lúc dùng cơm, cô ẩn luôn luôn trước nhìn một chút Mễ Lăng Thạ, chờ hắn thúc đẩy về sau mới bắt đầu động đao xiên. Nhìn thấy mỗi một cái động tác đều ưu nhã đến cực điểm, không có chút nào tiếng vang. Ngẫu nhiên có đồ ăn mảnh vụn lưu lại tại Mễ Lăng Thạ khoe miệng, hắn sẽ nhu hòa cầm lấy khăn ăn từ từ đưa tới, lau sạch nhẹ nhẹ. Ngón tay trong lúc lơ đãng chạm đến Mễ Lăng Thạ trắng non gương mặt, phản phất đụng chạm đến một khối ôn nhuận mỹ ngọc, như là lông vũ phất qua, mang theo có chút run rẩy. Mễ Lăng Thạ trong đôi mắt thật to tràn đầy thủy quang, mập mờ, duy mỹ, lãng mạn khí tức tràn ngập tại trong dạ. Cô ân thầm nghĩ trong lòng, ta đây đều là vì nước hiến thân, dùng sắc đẹp lôi kéo hát mộ Tây Bắc địa khu cao nhất người phụ trách. Đối với hiệp thế cục trăm lợi mà không có một hại, tin tưởng vương hậu về sau coi như biết cũng sẽ tha thứ. Mỹ rượu bữa tối sắp đi vào hồi cuối, Mễ Lăng Thạ cũng dần dần khôi phục trầm tĩnh. Đối với nàng loại người này tới nói, một lát ấm áp cùng tình cảm đã đầy đủ xa xỉ. Trong chớp mắt, đã khôi phục thành một vị thanh lãnh, già dặn hắc mộ cao cấp người quản lý. Mễ Lăng Thạ tiện tay bố trí ra một cái pháp trận, thấp giọng nói ra, nói chính sự, ngươi ẩn nút đến nơi đây đến tột cùng là vì làm gì? Cô thần thanh âm vẫn như cũ nhu hòa, bất quá nhưng không có trả lời Mễ Lăng Thạ vấn đề, ngược lại nói ra, Mễ Lăng, chúng ta hợp tác đi. Mễ Lăng Thạ cố nén nổi giận cảm xúc, bỏ lơ ánh mắt, thấp giọng nói, ta sẽ nói với ngươi chính sự. Cô thần nghiêm trang nói, ta nói cho ngươi chính là chính sự. Chúng ta hợp tác đi. Nhiệm vụ của ngươi là không phải muốn trùng kiến hắc mộ tại Tây Bắc Đại Lục phân bộ. Mễ Lăng Thạ gặp cô hần khôi phục lại nghiêm túc bộ dáng, trầm mặc nhẹ gật đầu, chợt mở miệng nói ra, lúc đầu ta lần này bảo ngươi đi ra chính là vì thương lượng với ngươi chủ bị hắc mộ Tây Bắc phân bộ sự tình. Bởi vì người nào đó lần trước tại ý mẽn động tác quá lớn, hắc mộ tại Tây Bắc Đại Lục, đặc biệt là cơ hồ không có cái gì người sống. Bọn hắn muốn hoàn thành mấy tháng sau kế hoạch, nhất định phải trước tiên ở nơi này trùng kiến một cái phân bộ. Nghe được Mễ Lăng Thạ nâng lên mấy tháng sau kế hoạch, cô ẩn lông mày trao lên, hỏi, hắc mộ có phải hay không chuẩn bị mấy tháng sau dính vào hiệp náo động? Ngươi có thể hay không nói cho ta biết bọn hắn mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Mễ Lăng Thạ trên mặt lộ ra vẻ do dự một lát vẫn là nói, bọn hắn chuẩn bị lật đổ hiệp vương thất, sau đó tùy thời. Chói đi hiệp vương hậu điện hạ, ra đèo Anjin. Cô ẩn trong con mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, hỏi tiếp, biết tại sao không? Nhằm vào hiệp vương hậu, là hắc mộ chính mình ý tứ, hay là tiếp nhận cái gì khác thế lực ủy thác? Mễ Lăng Thạ xác định nói, là hắc mộ chính mình ý tứ. Bao quát hơn một năm trước kia hiệp vương đình tập kích án, hiệp quốc vương trung ký ức băng phong. Chuyện này mặt ngoài là người khác ủy thác hắc mộ làm, nhưng cũng là hắc mộ chính mình ý tứ. Bọn hắn chính là muốn để quật lệ bản vương thất không có khả năng thuận lợi trưởng quản triều chính. Ly gián quật lệ bản vương thất cùng vương hậu quan hệ trong đó. Cô thần âm thầm kinh hãi, nếu như không phải hắn ngoại ý muốn khôi phục trí nhớ kiếp trước, Hắc Mộ một chiêu này hoàn toàn chính xác 10 phần có hiệu quả. Không, cho dù là chính mình khôi phục ký ức, Hắc Mộ một chiêu này hẳn là cũng có tác dụng. Vương Thất bên trong có lẽ đã có người bắt đầu đối với Dạ Đèo giấu giếm dạ tâm. Thậm chí nói không chừng đều có người đều bắt đầu liên hệ mặt khác thế lực ngoại quốc, muốn liên hợp ngoại bộ thế lực nhằm vào Vương Hậu một đảng. Cô thần hỏi tiếp, vậy các ngươi đâu? Các ngươi thất lạc chi địa dự định đâu? Ngươi cũng muốn cùng Hắc Mộ cùng một chỗ hủy diệt Đẹp Vương Thất sao? Mễ Lăng Thả chậm rãi nói, chúng ta thất lạc chi địa đối với cái này không có hứng thú. Nhân loại đại lục vương triều thay đổi, chính quyền giao thế cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Chúng ta duy nhất để ý chỉ có một người. Đẹp Vương Hậu Dạ Đèo Hàn Dìn. Trước mắt chúng ta tự liệt giả tại thất lạc chi địa thế cục ngươi cũng rõ ràng, chỉ dựa vào tỷ tỷ một thân một mình dáng chống đỡ. Cục diện như vậy sớm muộn cũng sẽ chống đỡ không nổi. Chúng ta cần một cái mạnh mà hữu lực ngoại viện. Cô thần mở to hai mắt nhịn không được nói ra, các ngươi nói ngoại viện sẽ không phải là Vương Hậu Dạ Đèo đi. Mễ Lăng Thả đương nhiên gật đầu nói đương nhiên, bằng không ta sẽ lớn như vậy phí khổ tâm, nhất định phải xin mời đến Tây Bắc Đại Lục chủ hoạch kiến lập phân bộ sao? Cô thần nhịn không được cười nói, dựa vào cái gì? Các ngươi có cái gì nắm chắc có thể làm cho Nhất Quốc Chi Hậu từ bỏ nhân loại đại lục thân phận, gia nhập các ngươi thất lạc chi địa? Mễ Lăng Thả một bộ lời thề son sắt, mười phần tự tin ngựa khí nói ra, đương nhiên là có, mà lại nắm chắc rất lớn. Chúng ta tìm được Đẹp Vương Hậu một cái chỗ yếu hại. Cô thần kinh ngạc nhìn qua đối phương, hắn không cảm thấy trên thế giới này có cái gì có thể áp chế đến Vương Hậu. Thẳng đến Mễ Lăng Thả sau đó nói ra một câu, để hắn trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, chính là nàng tên chồng ngu ngốc kia à? Ta khoảng cách gần cùng Đẹp Vương Hậu đánh qua mấy lần quan hệ, ta có thể nhìn ra, nàng đối với nàng ngớ ngẩn lão công tình cảm hay là rất sâu, thậm chí đến 10 phần quan tâm tình trạng. Chỉ cần bắt ngớ ngẩn quốc vương làm áp chế, ra khẳng định sẽ đi vào khuôn khổ. Cô thần một trận một cười, không nhịn được nghĩ hướng nàng mông lớn hung hăng đập hai bàn tay. Làm nửa ngày tiểu cô nương này thế mà đem chủ ý đánh tới trên người mình. Khoan hay nói, nàng đầu này thật là có khả thi. Đợi đến Vương đô náo động lớn thời điểm, Mễ Lăng Thả nếu là đột nhiên xuất thủ đem chính mình trói đến thất lạc chi địa, lấy Vương Hậu tính tình nói không chừng thật đúng là sẽ cùng theo xông vào đi bảo. Thật đến loại địa phương kia, nếu là bèn mỏ ý cũng xuất thủ, nàng thật đúng là không nhất định có thể toàn thân trở ra. Mễ Lăng Thả kế hoạch này thật là ác độc. Mễ Lăng Thả phát giác được Cổ Hận không có hảo ý ánh mắt, không khỏi lui về phía sau mấy bước, hỏi: "Thế nào, kế hoạch của ta có vấn đề gì không? Lại nói ngươi bây giờ tại sao lại xuất hiện ở Đẹp Vương?" Cổ Hận che đậy bên dưới dư thừa cảm xúc, bình tĩnh nói ra: "Bởi vì ta cùng ngươi trong miệng Đẹp Vương Hậu Điện Hạ đã đạt thành hợp tác. Chúng ta ký kết vững chắc liên minh, chuẩn bị hủy diệt tất cả mưu toàn can thiệp Đẹp Vương an toàn ổn định hết thảy phản đối thế lực." Chương 175, kém chút bị Vương Hậu bắt được tại chỗ. Chương 175, kém chút bị Vương Hậu bắt được tại chỗ. Nghe được Cổ Hận đông nhiên nói ra một đoạn như vậy nói, Mễ Lăng Thả trên mặt biểu lộ đột nhiên ngưng kết, giữa hai người không khí cũng trong nháy mắt lạnh xuống. Thanh âm của nàng đông nhiên tung bay rất xa, lại tựa hồ cách rất gần, ý của ngươi là chuẩn bị đối địch với ta. Cổ Hận tiếp tục tái diễn trước đó lời nói, chúng ta có thể hợp tác. Mễ Lăng Thả nhìn chằm chằm Cổ Hận nhìn rất lâu, mới dịch chuyển khỏi ánh mắt, nói ra, ngươi muốn làm sao cùng ta hợp tác? Cổ Hận thanh âm không nhanh không chậm, chắc hẳn ngươi cũng nhận được tin tức. Đẹp Vương Hậu chuẩn bị ở trong nước thành lập một cái bí mật tổ chức tình báo, đến nhằm vào trong ngoài nước phản động thế lực. Mễ Lăng Thả trao phúng cười một tiếng, nói ngươi sẽ không cho là một cái lâm thời thành lập bộ môn có thể cứu vãn mấy tháng sau Đẹp Thế cục đi. Cô thần bình tĩnh nói ra, cái ngành này cao nhất người phụ trách là ta. Mễ Lăng Thả đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh kịp phản ứng, thanh âm lộ ra một tia ý vị sâu xa, ngươi cùng Đẹp Vương Hậu liên thủ. Cô thần gật đầu. Mễ Lăng Thả ngữ khí trở nên mãnh liệt rất nhiều, ngươi đang tự tìm đường chết, ngươi căn bản không biết ngươi phải đối mặt là ai. Đối mặt có cái gì địch nhân? Cô thần cười nhạt một tiếng, cái này cùng chúng ta ở giữa hợp tác không có quan hệ, điều kiện của ta chính là, do chúng ta quân thống cục phụ trách các ngươi Hắc Mộ Tây Bắc phân bộ thành lập. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ thanh trừ hết dấu ở Yemen còn lại ngoại bộ thế lực. Để báo đáp lại, ta có thể cam đoan với ngươi, cho dù là lấy chúng thần danh nghĩa phát thệ đều được. Tại hết thệ kết thúc về sau, Đẹp Vương Hậu, Dạ Đèo Hàn Dìn sẽ trở thành người của thất lạc chi địa. Mễ Lăng Thả sắc mặt trì trệ, tựa hồ có chút không thể tin được mà hỏi, ngươi xác định? Cô thần kiên định trả lời, nếu như ngươi không tin, ngươi có thể cho bèn mỏ ý cho ta phần nguyện rủa khế ước. Nếu Đẹp Vương Hậu tương lai không có trở thành thất lạc chi địa người, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Cô thần trong lòng bổ sung đến, ta chỉ bảo đảm Đẹp Vương Hậu tương lai sẽ trở thành thất lạc chi địa người, cũng không có cam đoan nhất định sẽ trở thành các ngươi quỷ bí châu người. Nam nhân của nàng đều đã là thất lạc chi địa vô tận liên minh chủ nhân, Dạ Đèo làm vô tận liên minh nữ chủ nhân, chỉ có thể nói 10 phần hợp lý. Mễ Lăng Thả là không có liệu Cổ Hận sẽ đến chiêu này, bởi vậy cũng không có phát hiện Cổ Hận trong lời nói bây giờ. Dưới cái nhìn của nàng, không nơi nương tựa Đẹp Vương Hậu một khi đến thất lạc chi địa, cũng chỉ có nguyên rủa phù thủy bèn mò ý vị này cường đại nữ tính siêu phàm giả có thể đầu nhập vào. Trong lúc nhất thời, Mễ Lăng Thả nhìn về phía Cổ Hận ánh mắt không khỏi trở nên nhu hòa rất nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, Cổ Hận sở dĩ làm như vậy cũng là vì kế hoạch của nàng có thể thuận lợi áp dụng, hoàn toàn đều là đang vì nàng suy nghĩ. Chỉ là không muốn làm rõ ràng như vậy, mới đưa ra như thế một cái giao dịch. Một viên vương tâm trở nên càng thêm mềm mại. Không thể không nói, mặc kệ là cường đại cỡ nào nữ nhân, một khi lâm vào tình yêu vòng xoáy, đều sẽ trở nên mù quáng đứng lên. Cổ Hận hiển nhiên không nghĩ tới, chính mình mê hoặc Mễ Lăng Thả giao dịch, thế mà lại để nàng bản thân công lược đến loại tình trạng này. Mễ Lăng Thả khôi phục cảm xúc sau, trầm thấp nói ra, thế thì không cần, ta tin tưởng ngươi. Cô thần tiến lên mấy bước, lập tức bắt lấy Mễ Lăng Thả tay, nhẹ nhàng hôn một cái, động tình nói ra, cảm ơn ngươi Mễ Lăng, ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng. Liên để chúng ta cùng một chỗ cố gắng, đem Hắc Mộ Tây Bắc phân bộ thành lập thành hai người chúng ta vương quốc độc lập, được không? Mẹ Lăn Tha bị Cổ Hân đột nhiên xuất hiện cử chỉ thân mật làm cho chóng mặt, sững sờ đáp, "Tốt, tốt." Cổ Hân một bên ở trong lòng thầm mắng mình vô sỉ, một bên ôn nhu nói, "Vậy chúng ta hôm nay liền bắt đầu hợp tác đi. Các ngươi Hắc Mộ tình báo linh thông nhất, huống chi ngươi còn có thể nghe trộm hết thể linh tính giả. Y Men hẳn không có thể giấu giếm được bí mật của ngươi. Ngươi nói cho ta biết trước, hẻm trong nội các đầu có vị nào khả kính đại thần, cùng các ngươi Hắc Mộ từng có nhận không ra người hoạt động." Mẹ Lăn Tha hơi bĩu môi, nói ra, "Ngươi là nói ta nhận không ra người đi." Cổ Hân cười ha hả, "Nói sai, nói sai." Mễ Lăng Thạ hừ nhẹ một tiếng, "Nội các đại thần thôi, bên trong thật có một cái hợp tác với chúng ta qua, quốc gia đại pháp quan gọi Nam Tước. Trước kia giống như bị thắt chúng ta Hắc Mộ giết qua người nào, còn từ chúng ta nơi này mua một chút tình báo. Bất quá cụ thể tình báo gì, lúc đó không phải ta qua tay, ta không được rõ lắm." Cô thần ánh mắt lấp lóe, "Không ngoài sở liệu à, gọi cái này từ đầu đến đuôi phản nghịch phân tử, trừ cấu kết trung ương đế quốc bên ngoài, cùng Hắc Mộ cũng có lui tới. Bất quá còn cần gọi làm mỗi câu, trước mắt còn không thể động đến hắn." Cô thần hỏi, "Trừ hắn còn có người khác sao?" Mễ Lăng Thạ hơi suy nghĩ, nói ra, nội các đại thần bên trong không có người, có một người cấp bậc lại so nội các đại thần chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, chính là thân phận quá nhạy cảm. Không biết ngươi có dám hay không động đến hắn. Cô thần ánh mắt hơi trầm xuống, hỏi, người nào? Mễ Lăn Tha tại Cổ Hần bên thai nói ra một cái tên. Cô thần nghe chút, con ngươi trồi lên một tia ngạc nhiên, hỏi, hắn? Giao dịch gì? Hắn tìm Hắc Mộ làm gì? Mễ Lăn Tha thấp giọng nói ra, tựa như là vì con của hắn sự tình, theo ta được biết, con của hắn tại đế quốc nào đó đắc tội một đại nhân vật. Hắn một mực hy vọng chúng ta Hắc Mộ có thể làm người trung gian, thay hắn hòa giải chuyện này. Ân, trước mắt hắn đã bí mật đến Imen. Cô thần trên mặt hiện lên vài tia sắc ý, ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi, các ngươi Hắc Mộ hẳn là sẽ không là hảo tâm như vậy người đi. Chúng ta vị này thân yêu Tây Cảnh Đại Công Tức chuẩn bị bỏ ra cái giá gì, để cho các ngươi Hắc Mộ từ giữa đó thúc đẩy việc này đâu? Tây Cảnh Đại Công Tức phạ kẻ nổi phở giang xít. Mễ Lăn Tha tại Cổ Hần bên thai nói chính là danh tự này. Từ liên hệ máu mủ lên giảng, hắn hẳn là tứ cảnh đại công tức bên trong cùng cột lệ bản vương thất gần nhất. Hẻm Tây Cảnh cùng cốt lệ bản vương thất một mực có lẫn nhau thông gia truyền thống. Đương nhiệm Tây Cảnh đại công tức phả kẹn hư phờ răng xít một vị nhi tử liền cưới cốt lệ bản vương thất một vị công chúa. Nếu như Cổ Hần nhớ không lầm, vị công chúa này còn giống như là thân vương hộp cháu gái ruột. Nghe được Tây Cảnh đại công tức phả kẹn hư cùng Hắc Mộ có âm thầm cấu kết, Cổ Hần ánh mắt lạnh rất nhiều. Mễ Lăn Tha chào phúng cười một tiếng, nói ra, chúng ta không cần hắn cho chúng ta làm cái gì, chỉ là một cái Tây Cảnh đại công tức đối với chúng ta mà nói cũng không có cái gì giá trị. Bất quá ta đem vị này đại công tức giới thiệu cho Mễ Lăn Tha nói đến đây bỗng nhiên dừng lại. Trầm mặc một lát nàng lại tiếp tục nói, đem hắn giới thiệu cho thân vương Xuyên Dụ Ổ một vị bí mật đặc sứ. Phát hiện Cổ Hần đang nghe thân vương Xuyên Dụ Ổ danh tự sau vẫn như cũ thờ ơ, Mễ Lăn Tha trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trồi lên vẻ ngạc nhiên, nhịn không được hỏi, ngươi không biết thân vương Xuyên Dụ Ổ là ai chăng? Cổ Hần trả lời, ta biết ta, danh xưng trên đại lục có quyền thế nhất thân vương, Đông Vực Đế Quốc lão hoàng đế cháu ruột, cũng là có hy vọng nhất kế thừa đời tiếp theo Đông Vực Đế Quốc hoàng vị người thừa kế. Mễ Lăn Tha ngay sau đó nói ra, vậy ngươi vì cái gì tuyệt không kinh ngạc? Ngươi làm sao không hiếu kỳ vì cái gì ta muốn đem Tây Cảnh đại công tức giới thiệu cho thân vương Xuyên Dụ Ổ bí mật đặc sứ? Chương 175, kém chút bị vương hậu bắt được tại chỗ. 2, chương 175, kém chút bị vương hậu bắt được tại chỗ. 2, cô ẩn trong lòng đối với Mễ Lăn Tha thẳng thắn đối đãi dâng lên không hiểu cảm động. Loại chuyện này tại Hắc Mộ nội bộ cũng tuyệt đối là tình báo tuyệt mật, Mễ Lăn Tha nhưng không có mảy may giấu giếm nói cho chính mình. Cô ẩn đem cảm kích cùng tình ý chôn ở trong lòng, khẽ cười nói, rất đơn giản. Bởi vì thân vương Xuyên Dụ Ổ kế hoạch là bồi dưỡng vương quốc xây lần tam vương tử Sát Sần, để hắn mê hoặc Nam Cảnh đại công tức phản loạn. Mà nếu có Tây Cảnh đại công tức cùng hắn liên thủ, như vậy cuộc động loạn này liên lụy phạm vi cùng lực ảnh hưởng liền sẽ tăng lớn. Đối với bọn hắn kế hoạch cũng liền càng có lợi hơn. Cho nên các ngươi không có tại Tây Cảnh đại công tức nơi đó thu phí, mà là trực tiếp hỏi Đông Vực Đế quốc thu phí, đúng không? Mễ Lăng Tha một mặt khiếp sợ nhìn qua Cổ Hần đều đâu vào đấy nói ra Đông Vực Đế quốc nhằm vào kế hoạch. Chẳng lẽ Cổ Hần tại Hắc Mộ bên trong còn có khác tình báo nơi phát ra? Hoặc là hắn căn bản chính là tại Xuyên Dụ Ổ nơi đó nằm vùng có người. Cô thần tiếp tục nói, Mễ Lăn, ta sở dĩ lựa chọn cùng Nghiệp Vương hậu liên thủ, là bởi vì ta hoàn toàn chắc chắn có thể trợ giúp Nghiệp vượt qua nguy cơ lần này. Ta biết xa so với ngươi tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Thì như thân vương Xuyên Dụ Ổ bên người vị đặc sứ kia, tên là An Giờ Dê. Thân phận trước mắt của hắn là vương quốc xây lần tam vương tử xạ sần bên người cung đình giáo sư. Nhằm vào vương quốc xây lần cùng Nghiệp kế hoạch đều là hắn một tay định ra đồng thời áp dụng. Mễ Lăn Tha cứ thế ngây tại nguyên chỗ, ngơ ngác nói ra, ngươi là của ngươi năng lực tiên đoán sao? Không. Không có khả năng. Dính đến một đại đế quốc, một đại vương quốc, cho dù là tiên đoán giáo hội giáo tông cũng không có khả năng dự đoán tinh chuẩn như vậy kỹ càng. Ngươi đến tột cùng là thế nào biết đến? Cô thân cười nhạt nói ra, An Giờ Dê mưu đồ cũng không phải kín không kẽ hở, luôn có cân nhắc ra chỗ sơ suất địa phương. Tốt, không cần xoắn xuýt những này không có ý nghĩa sự tình. Mễ Lạn, ta cần ngươi giúp ta từ Hắc Mộ nơi đó xác định một chút cái này Tây Cảnh đại công tức nhi tử đến tột cùng đắc tội đế quốc nào cái gì thế lực. Ta cần từ Tây Cảnh đại công tức nơi này mở ra đột phá khẩu. Mặt khác, ta còn cần một phần ý mẹ bên trong có khả năng cùng trong ngoài nước phản động thế lực cấu kết quyền quý danh sách. Không cần chứng cứ, chỉ cần ngươi hoài nghi là được. Ta tin tưởng phán đoán của ngươi lực. Mễ Lăn Tha không có làm sao cân nhắc đáp ứng, sau đó nàng còn nói thêm, lúc đầu hôm nay tìm ngươi là muốn cho ngươi giúp đỡ ta mời chào mấy cái hắc mộ sát thủ, chủng kiến Tây Bắc phân bộ. Nếu cho tới bây giờ tình trạng này, cái kia dứt khoát ta liền đem hắc mộ phát tới tiền vốn cho ngươi một nửa, ngươi giúp đỡ mời chào chút nhân thủ đi. Cô thần quá đỗi vui mừng, tiến lên trực tiếp đem Mẹ Lằn Thả một thanh ôm vào trong ngực, hôn khuôn mặt của nàng. Mẹ Lằn, ngươi thật đúng là ta hiển thê nội trợ. Mẹ Lằn Thả một mặt ngượng ngùng, thấp giọng nói, đi, ta phải nhanh đi về. Còn một đống lớn sự tình đâu, ngươi kiềm chế một chút, đừng làm quá mức. Hắc mộ tổng bộ cũng sẽ không định kỳ đến tuần tra, đừng để bọn hắn nhìn ra chân ngựa. Qua mấy ngày ta đem trong hắc mộ bộ quản lý chế độ cho ngươi một phần, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Cô thần nói thầm luận đối với hắc mộ hiểu rõ, ngươi sợ là còn không bằng ta. Ta kiếp trước ở trong game thế nhưng là cùng hắc mộ tổng bộ cao tầng đều đã từng quen biết. Bất quá mỹ nhân một phen tâm ý, cô thần hay là lựa chọn tiếp nhận. Hai người thân mật cùng nhau một phen sau, không bỏ rời đi. Chờ cô thần lần nữa khôi phục tâm bình tĩnh tỉnh, tiện tay xuất ra đá thông tin, đang chuẩn bị cùng thân vương hột thương lượng một chút có quan hệ xử lý như thế nào tây cảnh đại công tức sự tình. Lại phát hiện thiếp thân thị vệ của hắn liên tiếp cho hắn phát rất nhiều tin tức, mỗi một đầu đều cơ hồ giống nhau như lúc, để cô hận trong lòng đỗng nhiên nhảy loạn mấy nhịp. Bệ hạ, vương hậu đến tẩm cung tìm ngài. 30 phút trước, cô hận cận thân thị vệ đổ nổ mỹ lệ tổng chính buồn bực ngán ngẩm thay cô hận nhìn qua gió. Trước kia cô hận chuẩn em ra ngoài làm việc thời điểm, đều là đổ nổ tại tẩm cung của hắn bên ngoài trông coi, phòng ngừa có người phát hiện quốc vương bệ hạ mất tích. Buổi tối hôm nay giống thường ngày như thế, trời mới chạm vạng, cô hận cùng đổ nổ lên tiếng chào, liền leo lên mặt nạ đi cùng nghiệp vụ viên phó ước. Đồ nổ cũng giống thường ngày như thế, theo thường lệ tại cửa tẩm cung canh chừng, để tránh ai ý tưởng đột phát hơn nửa đêm đi bãi phòng quốc vương bệ hạ. Bóng đêm hoàn toàn bao phủ xuống, đồ nổ không khỏi ngáp. Xem ra hôm nay cùng thường ngày là đêm Giáng sinh. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền nghe đến một trận lít nha lít nhít tiếng bước chân, tại đêm khuya yên tĩnh ở trong cực kỳ rõ ràng. Đồ nổ trong nháy mắt giữ vững tinh thần, hướng tiếng bước chân nhìn lại. Nhìn một cái này, suýt nữa làm hắn kém chút dọa ngất đi qua. Những người khác hắn đều có lá gan dám cản, duy chỉ có vị này, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn thình lình trông thấy vương hậu điện hạ chính chậm rãi hướng cổ hận tẩm cung nơi này đi tới, đi theo phía sau mấy cái nữ quan cùng thị nữ. Đồ nổ liên tục không ngừng đi liên hệ cổ hận, nhưng mà làm hắn càng tuyệt vọng hơn chính là căn bản liên lạc không được. Chưa được vài phút, vương hậu điện hạ đã tại đồ nổ trước mặt dừng bước. Đồ nổ liền vội vàng không người hành lễ. Dạ có chút khoát tay, ngươi lui ra đi, buổi tối hôm nay bệ hạ không cần ngươi thủ vệ. Các ngươi cũng là không cần đi theo ta. Sau một câu là đối với nàng bên người nữ quan nói. Đồ nổ thật sâu không người, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến các nữ quan đều nhịp ứng đối âm thanh. Đầu của hắn ép tới cực thấp, ngăn cản tại trước mặt mọi người, không lúc đích. Đại não cấp tốc vận chuyển, đang tự hỏi đối sách. Rất nhanh hắn liền từ bỏ, hắn không có bất kỳ cái gì lý do ngăn cản vương hậu đêm khuya hội kiến quốc vương. Không có cách nào, hắn chỉ có thể dựa theo trước đó cùng cổ hận thương lượng khẩn cấp dự án, run run rẩy rẩy trả lời, bẩm. Về vương hậu điện hạ, bệ hạ. Bệ hạ hắn. Hắn hiện tại có việc. Dạ được tuyệt mỹ gương mặt tựa như một tòa pho tượng, nhìn không ra có bất kỳ cảm xúc, bình tĩnh hỏi, chuyện gì? Không. Không thể nói. Dạ béo lông mày nhẹ trao lại, trầm giọng nói ra. Đồ nổ, ngẩng đầu, nhìn xem bản cung. Đồ nổ nào dám ngẩng đầu, thân thể nằm đến thấp hơn. Hắn biết cao giai siêu phàm giả chỉ dựa vào một người ánh mắt động tác liền có thể đoán được đối phương phải chăng đang nói láo. Hắn cũng không có lòng tin tại một cái chuẩn truyền kỳ giai siêu phàm giả trước mặt hồ lộ qua. Đồ nổ thanh âm trở nên thấp hơn, nói ra, vậy hạ hắn cố ý đã thông báo, hắn hiện tại có chuyện trọng yếu muốn làm. Bất luận kẻ nào cũng không thấy. Dạ được thanh tuyến lanh túc, đồ nổ cảm giác mình sắp bị vương hậu điện hạ thanh âm cho đông thành bằng côn, cái này bất luận kẻ nào cũng bao quát bản cung sao? Đồ nổ trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi. Vương hậu điện hạ khí tràn quá cường thịnh, giải rác vài ngữ liền để hắn sắp không thở nổi. Hắn còn chưa nghĩ ra cái gì tìm từ, vương hậu điện hạ thanh âm đạm mạc liền vang lên, chính mình tránh ra. Ngươi là bệ hạ nhìn chúng người, ta không muốn ra tay với ngươi. Đồ nổ sắc mặt phát khổ, gặp khẩn cấp dự án một nhóm không thông, đành phải bắt đầu bộ thứ hai dự án. Chương 175, kém chút bị vương hậu bắt được tại chỗ. 3, chương 175, kém chút bị vương hậu bắt được tại chỗ. 3, Đồ nổ đằng một tiếng quỳ một chân trên đất, giọng điệu gần như cầu khẩn, vương hậu điện hạ thứ tội, thần. Thần nói dối. Bệ hạ hắn bây giờ không có ở đây. Đồ nổ cảm giác mình sau khi nói xong, không khí chung quanh đều giảm xuống thật nhiều, thậm chí có thể nhìn thấy trong không khí trình độ biến thành một hạt băng tinh, trông rất đẹp mắt. Đáng tiếc bực này cảnh đẹp không chỉ có không có làm dịu đồ nổ khẩn trương trong lòng bất an, ngược lại càng làm hắn hơn sợ mất mật. Hắn hiểu được, vương hậu điện hạ nổi giận. Nhìn qua túi đầu từ đầu đến cuối không dám đối mặt chính mình đồ nổ. Dạ trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận vô hình. Chỉ là một người thị vệ khẳng định không có lá gan này dám đối với mình như vậy che che lấp lấp. Có thể làm cho hắn làm như thế chỉ có một người. Nàng hảo trợ phu, tốt bệ hạ. Dạ tố thủ nắm chặt, cảm xúc rõ ràng mười phần đắc liệt. Nàng rõ ràng trước đó mới đã thông báo cổ hận, để hắn không nên chạy loạn. Hiện tại chính là thế cục dung chuyển, vạn phần nguy cấp thời khắc. Email khắp nơi đều là phản động thế lực cùng tổ chức mật thám, gián điệp, sát thủ, đều đang nghĩ hết tất cả biện pháp nhằm vào cột lệ bản vương thất. Hơi không cẩn thận liền sẽ ra lớn sai lầm. Nhưng hắn vì cái gì luôn luôn như thế không nghe lời, hơn nửa đêm còn muốn một người đi ra ngoài. Dạ hít sâu một hơi, xa xa nhìn về phía cổ hận tập cung, cảm giác một lát sau. Quả nhiên phát hiện bên trong không có cổ hận khí tức, mặt của nàng lạnh đến giống như kết băng bình thường, trầm giọng hỏi, bản cung hỏi ngươi một câu cuối cùng, bệ hạ đi đâu? Không trả lời lời nói, về sau bệ hạ thiếp thân thị vệ liền có thể thay người. Đồ nổ thầm nghĩ, lão đại, ta đã cho ngươi chỉ hoãn đầy đủ thời gian dài, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi tốt nhất nhanh lên nhìn thấy tin tức của ta, tranh thủ thời gian theo dự án hành động. Đối mặt vương hậu điện hạ tối hậu thư, Đồ Nô không tiếp tục kiên trì, lập tức trở về nói, thân vương phủ, bệ hạ đi thân vương hột phủ đệ. Nói đúng ra, là thân vương hột đến trong cung đem hắn tiếp đi. Ra cái này tài hoa tiêu tan một chút, cũng may sẽ không ra an toàn gì vấn đề. Bất quá trong nội tâm nàng ẩn ẩn có một tia nghi hoặc, nếu là đi thân vương hột nơi đó, lại không có cái gì không thể nói. Cái này Đồ Nô vì cái gì lèm mà lèm mề không chịu nói thẳng đâu. Bất quá nàng đội vã đi tìm Cố Hận, xác nhận tung tích của hắn. Hiện tại cũng không tâm tư cân nhắc những chi tiết này. Không biết qua bao lâu, một mực túi người trên mặt đất Đồ Nô nghe được một đạo giọng nữ, "Mịt Lệ tổng tiên sinh, ngài có thể đi lên, điện hạ đã rời đi." Đồ Nô lúc này mới chậm rãi đứng dậy, phát hiện phía trước đã không có vương hậu điện hạ thân ảnh, chỉ có mấy cái nữ quan cùng cung nữ che miệng cười khẽ. Đồ Nô cũng không thèm để ý, phủi bụi trên người một cái, hỏi, "Mấy vị tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, biết điện hạ đã trễ thế như vậy tìm bệ hạ có chuyện gì không?" Trong đám người một vị thị nữ mập mờ cười một tiếng, nói ra, "Tiểu tử ngốc, ngươi không nghe ngươi phụ thân nhắc tới sao? Hiện tại trong triều cũng không chỉ một vị đại thần tại quan tâm bệ hạ cùng vương hậu dòng dõi vấn đề. Mắt thấy vương hậu điện hạ đều muốn tấn thăng truyền kỳ, một khi đến truyền kỳ giai, sinh ra hậu đại sát suất coi như thẳng tắp trưởng." Đồ Nô thần sắc cứng đờ, đang chuẩn bị mở miệng, bên cạnh liền truyền đến từ cầm đầu nữ quan một đạo quát lạnh, dám mở bệ hạ vương hậu trò đùa, không muốn sống nữa. Thị nữ kia thẻ lưỡi, cúi đầu. Đồ Nô lo lắng Cố Hận nơi đó tình huống, cũng không có cùng mấy nữ nhân này dây dưa. Đơn giản cáo biệt sau, xuất ra đá thông tin, phát hiện Cố Hận còn không có hồi âm, không khỏi là quốc vương bệ hạ tiền đồ vận mệnh cảm thấy một tia lo lắng. Cố Hận tại xuất ra đá thông tin, nhìn thấy Đồ Nô phát tới tin tức thời gian là 30 phút trước đó, đã tâm lạnh một nửa. Hắn lập tức bắt đầu phân tích trước mắt đối mặt thế cục. Lấy Đồ Nô bản sự, có thể ngăn chặn vương hậu 10 phút đồng hồ đều tính toán hắn lợi hại. Bây giờ đã qua 30 phút, cái thứ nhất khẩn cấp dự án, nhanh chóng trở về tẩm cung khẳng định đã tới đã không kịp. Hắn cùng Đồ Nô ước định phương án thứ hai là chính mình trực tiếp đi hột vương thúc nơi đó chờ lấy. Liên nói chính mình đi hột vương thúc nơi đó nói chuyện. Có thể 20 phút, lấy vương hậu thực lực hôm nay, cũng đầy đủ hắn đến thân vương phủ. Trừ phi thân vương hội xuất thủ che đậy vương hậu cảm giác, không phải vậy dạ đèo nhất định có thể phát giác được chính mình không tại trong phủ. Có thể cứ như vậy không sẽ chờ cùng với không đánh đã khai. Phương án thứ hai cũng tuyên cáo thất bại. Vậy cũng chỉ có cái cuối cùng phương án. Cố Hận mặc dù cảm giác có chút vô sỉ, nhưng cũng chỉ có thể dạng này. Quyết định sau, hắn liền không do dự nữa, lập tức chạy tới nơi thứ ba. Thân vương hột không còn gì để nói, cái này Cố Hận, làm sao một cái bắt chuyện không đánh liền chạy. Hơn nửa đêm bị người bắt được đi. Đối mặt tìm tới cửa ra đèo, thân vương hột chỉ hoãn vài phút, phát hiện Cố Hận không có chút nào âm thầm chui vào vương phủ dấu hiệu, đành phải dựa theo lúc trước hắn cho cái thứ ba phương án tiến hành. Gia đèo hiện tại trong lòng không hiểu bực bội. Hột vương thúc không có trước tiên mang Cố Hận đi ra, cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Cố Hận cũng không tại vương thúc nơi này. Hơn nửa đêm, hắn đến tột cùng chạy đi đâu? Thật sự là không khiến người ta bất lo. Nàng rất nhanh nghĩ đến, Cố Hận là liền hôm nay nửa đêm xuất cung, hay là mỗi ngày đều dạng này? Tổng sẽ không trùng hợp hôm nay xuất cung liền bị chính mình bắt được đi. Một nước chi chủ hơn nửa đêm biến mất tại vương cung, chuyện này truyền đi cũng quá ly kỳ. May mắn tại dạ được trong mắt Cố Hận thần trí chỉ có 7, 8 tuổi, không tồn tại riêng tư gặp tình nhân khả năng, không phải vậy đoán chừng nàng hiện tại đã muốn hỏng mất. Thân vương hột gặp thời gian trì hoãn không sai biệt lắm, cũng đành phải chậm rãi mở miệng, nói ra, không sai, là ta đem bệ hạ tử trong vương cung mang ra. Chỉ bất quá hắn bây giờ không có ở đây ta chỗ này. Về phần hắn ở đâu thân vương hột muốn nói lại thôi, sau đó tại dạ đèo băng lãnh dưới khuôn mặt chậm rãi nói, ai, lúc đầu hắn nói muốn cho ngươi một kinh hỉ, hiện tại xem ra sợ là muốn không dối gạt được. Ân, ta đem hắn đưa đến Lam Động đi. Lam Động. Nghe được địa điểm này, dạ thần sắc nhỏ bé không thể nhận ra chấn động một cái. Nơi này đối với nàng kỷ niệm ý nghĩa có thể quá trọng yếu. Lam Động là ma triều đại lục bên trên nổi tiếng nhất xâm thực động một trong, là thiên nhiên quỷ phủ thần công kỳ tác. Ở vào ý mẹn gần biển bên cạnh, phảng phất biển cả đôi mắt thâm thúy, trong động nước biển lóe ra mê người ánh sáng màu lam, tựa như ảo mộng, giống như sáng chói bảo thạch tại u ám bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Là ý mẹn bên trong cùng phỉ thúy hồ đặt song song nổi tiếng điểm du lịch. Dạ sở dĩ đang nghe địa điểm này sau không hiểu rung động, là bởi vì ở mảnh này lấy tráng lệ Lam Động làm bối cảnh trên bờ cát màu vàng, nàng cùng Cố Hận chính thức ký kết vĩnh hằng minh ước. Nơi đó là Cố Hận cùng nàng kết hôn địa phương. Chương 176, trốn qua một kiếp. Một, chương 176, trốn qua một kiếp. Một, Cố Hận nửa đêm đến đó làm gì? Hồi tưởng lại kết hôn cùng ngày, Dạ Đèo nội tâm liền tuôn ra từng đợt không nói ra được oán hận cùng tức giận. Lúc kia mình tại Cố Hận trong mắt hình tượng chính là một cái trăm phương ngàn kế muốn cướp đoạt hắn quyền lực các độc vương hậu. Đặc biệt là phụ thân nạn chủ vì có thể tốt hơn khống chế quốc chính, yêu cầu hai người lập tức thành hôn. Chuyện này càng là trở thành Cố Hận bộc phát dây dẫn nổ. Từ đó về sau, cái kia đi theo phía sau mình, tiêu chính mình vương hậu Nam Hải liền biến mất, biến thành một cái lạnh nhạt, bài ngoại, đối với mình không còn sắc mặt tốt tuổi trẻ quốc vương. Cho dù là hôn lễ cùng ngày, Cố Hận cũng chưa từng chủ động nói một câu. Là một cái nữ nhân mong đợi nhất hôn lễ hiện trường, có thể thu lấy được chỉ có chồng mình băng lãnh đạm mạc ánh mắt. Nguyên bản tỉ mỉ chuẩn bị thịnh đại hôn lễ qua loa kết thúc, nơi đó cũng thành dạ được không muốn đối mặt thương tâm chi địa. Bây giờ Cố Hận vì cái gì bỗng nhiên muốn chủ động đến đó? Dựa theo trí nhớ của hắn tới nói, cũng không nhớ kỹ có quan hệ cùng chính mình kết hôn chẳng cảnh. Thân vương hột lúc này ở bên cạnh thấp giọng nói ra, ta đi theo bệ hạ đi đồng cảnh lúc tu luyện. Bệ hạ một mực tại nghe ngóng mình bị phong ấn ký ức mấy năm này sự tình. Đặc biệt là đoạn thời gian trước,
bệ hạ hướng ta hỏi thăm có quan hệ cùng điện hạ kết hôn thời điểm một ít chuyện. Dạ ánh mắt khẽ run, coi như lại có mấy tháng chính là nàng cùng Cổ Hận kết hôn năm chu niên ngày kỷ niệm. Kết hợp với thân vương hột đủ loại ám chỉ, một cái ý niệm trong đầu ngăn không được tại nàng trong đáy lòng dâng lên. Dạ chỉ cảm thấy nơi trái tim trung tâm vừa ấm lại chát, ẩn ẩn đoán được Cổ Hận đến đó mục đích, lại xảy ra sợ chỉ là chính mình mong muốn đất vương, mỹ hảo chờ mong sẽ thất bại. Loại này lo được lo mất cảm giác đã rất lâu chưa từng cảm thụ. Nàng hít sâu một hơi, một cố ý lạnh như băng sông lên đầu, bình phục tất cả cảm xúc, lần nữa khôi phục là cái kia cao cao tại thượng vương hậu điện hạ. Cùng thân vương hột lên tiếng chào, rất nhanh rời đi. Thân vương hột ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhóc con, ta cho ngươi thời gian trì hoãn đã đủ nhiều. Nàng hiện tại thế nhưng là lòng tràn đầy mong đợi đi tìm ngươi, ngươi nếu là còn không có chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến tiếp nhận vương hậu điện hạ lửa giận đi. Lam động ở vào ngoài thành Imen, gần như phỉ thúy cảng. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, Dạ Đèo đã đi tới Lam động phụ cận. Nhìn qua cách đó không xa bố trí một cái miễn trận dạ được trong ánh mắt hiện lên một tia màu đậm. Nếu như nàng nhớ không lầm, tòa pháp trận này hẳn là nàng giao cho Cổ Hận phòng thân. Dạ tay nhẹ vẫy, trong không khí băng nguyên tố bắt đầu phi tốc ngưng kết, cũng bắt đầu bao phủ Dạ Đèo toàn thân. Kinh tâm động phách dung nhan, đầy đặn ngạo nghệ ưỡn lên đầy đà, thon dài trực tiếp hai chân, tiêu hồn như hồ lô mông đẹp, đạp trên màu vàng tinh tế cao gót chân ngọc, hoàn toàn bị một tầng thật dày băng tinh bao trùm. Cái này kỳ dị băng tinh không chỉ có đóng băng lại Dạ Đèo khí tức, đồng thời cũng đem chúng quanh kia sáng hoàn toàn hấp thu. Cả người giống như dung nhập vào trong đêm tối, để cho người ta không phát hiện được bất kỳ tung tích nào. Do Dạ được tự tay bố trí pháp trận, nàng tự nhiên biết như thế nào vòng qua bảy trận cảm giác con người, lặng yên không một tiếng động chui vào đi vào. Dạ trong con mắt lóe ra một tia mở mịt cùng tâm thần bất định, bước vào miễn trận. Ngay sau đó, trước mắt xuất hiện một màn này liền làm nàng lâm vào ngốc trệ, như mộng như ảo lam động bên ngoài, gió biển nhẹ phẩy, mang theo biển cả đặc thù mặn mà hơi thở, giống như là như nói vĩnh hằng lời tâm tình. Ánh trăng vẩy vào sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, như là vô số nhỏ vụn kim cương đang nhảy vọt. Tới gần Lam động một khối bằng phẳng trên đá ngầm, một đạo tuổi trẻ thân ảnh anh tuấn chính túi người loay hoay từng đầu tơ lụa màu trắng. Trên bờ cắt màu vàng, bay khắp mềm mại tơ lụa màu trắng, tơ lụa biên giới theo gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa, phảng phất là biển cả ôn nhu bướm ve. Tại tơ lụa trung ương, đã dùng màu hồng cùng hoa hồng màu trắng cánh hoa tỉ mỉ lắt thành một cái cự đại hình trái tim, kiểu diễm cánh hoa tại ánh trăng chiếu rọi hiện ra mê người quan trạch, mỗi một cánh hoa đều giống như tại nhẹ nhàng nói nhỏ. Tại đá ngầm một bên, có trưng bày một cái tiểu xảo đẹp đẽ trạm tháp. Màu vàng trạm hiện tại ly thủy tinh bên trong hiện ra bậc khí. Bên cạnh để đó hai cái chạm chén, thân chén trên có khắc hai cái danh tự cùng một ngày. Dạ Đèo liếc mắt liền thấy được trên đó viết Cổ Hận Cột Lệ ổng cùng Dạ Đèo Hàn Dìn, cùng chính mình cùng hắn kết hôn ngày kỷ niệm. Cái kia thần bí thâm thúy lam động, tựa như đại địa mở ra một cái con mắt màu xanh lam, trong động thủy sắc u lam như mộng, tản ra một loại thần bí mà khí tức mê người. Cổ Hận lúc này đã trải tốt thảm, ngay tại loay hoay trên bờ cắt hình trái tim hoa hồng. Tựa hồ cảm thấy chỗ nào không hài lòng, hắn thấp giọng nhắc tới, cảm giác hay là quá ít, ngày mai lại để cho đồ nổ đi cho ta đưa chút tới. Nói xong nhẹ nhàng huy động cánh tay, đọc trong miệng chú ngữ. Một đạo mở mịt lục quang bao trùm tại toàn bộ hình trái tim đóa hoa phía trên. Giữ tươi thuận. Làm xong đây hết thảy, Cổ Hận đứng dậy hoạt động một chút thân thể. Nhìn một chút thời gian, túi đầu xuất ra đá thông tin, cho thân vương hội phát cái tin tức, để hắn đến đón mình. Dạ yên lặng nhìn xem đây hết thảy, trong mắt đã sớm bị một loại không nói ra được cảm xúc trố lấp đầy. Nàng hiện tại đống nhiên trở nên trước nay chưa có khủng hoảng đứng lên. Nàng sợ sệt vạn nhất Cổ Hận có một ngày giải khai ký ức phong ấn, lại khôi phục được cái kia căm thù, cứu hận tình trạng của nàng, nàng nên làm cái gì? Nàng có thể chịu được một lần nữa đả kích sao? Dù là đây hết thảy chỉ là một giấc mộng, hy vọng giấc mộng này có thể làm được lâu một chút. Băng tinh vỡ vụn, Dạ Đèo biến mất không thấy gì nữa. Cổ Hận hình như có nhận thấy, hướng phía Dạ Đèo biến mất phương hướng nhìn thoáng qua, cảm thụ được trong không khí có chút gia tăng một tia băng nguyên tố. Nhẹ nhàng thở ra, xem ra là trốn qua một kiếp. Bất quá nơi này vốn chính là hắn vì vương hậu tỉ mỉ chuẩn bị. Hiện tại Cổ Hận thỉnh thoảng hồi tưởng lại mấy năm trước hôn lễ, còn luôn luôn hối hận không thôi. Khi đó chính mình bao phủ tại mất đi cha mẹ bóng ma, đối với bên ngoài hết thảy đều bản năng trốn tránh. Nhất là tại trừ cha mẹ bên ngoài cùng mình thân mật nhất vương hậu lại để cho thừa cơ cướp đoạt chính mình vương quyền, càng làm cho hắn đối với hết thảy đánh mất lòng tin. Bởi vậy trận kia hôn lễ từ đầu tới đuôi hắn đều mặt lạnh lấy, tại một nữ hài trong cuộc đời trọng yếu nhất thời khắc làm ra cử động như vậy, tuyệt đối hung hăng thương tổn thương trái tim vương hậu. Cô thần vẫn muốn tìm cơ hội đền bù một chút, cho nên âm thầm bố trí một phen, chuẩn bị chờ năm chu niên ngày kỷ niệm thời điểm cho Dạ Đèo một kinh hỉ, thuận tiện bồi thường nàng lần kia không hoàn mỹ hôn lễ. Kết quả không nghĩ tới lần này kém chút bị Dạ Đèo bắt được chân ngựa, bất đắc dĩ chỉ có thể trước bại lộ một bộ phận. Hắn hiểu rõ Dạ Đèo, biết đối phương sẽ không tận lực mặt trần, phá hư chính mình vì nàng tỉ mỉ chuẩn bị kinh hỉ. Cô ẩn thở dài, khẽ lắc đầu, trong lòng đối với Dạ Đèo náy sâu hơn. Dạ Đèo sau khi rời đi liền tuần tự tìm tới thân vương hột cùng đồ nổ, căn dặn bọn hắn đừng nói cho Cổ Hận buổi tối hôm nay chuyện phát sinh. Nếu Cổ Hận hy vọng cho nàng một kinh hỉ, vậy nàng tự nhiên muốn thỏa mãn nguyện vọng của hắn, giả bộ như không biết rõ tình hình dáng vẻ. Về tẩm cung thời điểm, các cung nữ nhìn xem một mực ăn nói có ý tứ vương hậu điện hạ, bên môi thế mà hiếm thấy câu lên một tia rung động lòng người dáng tươi cười. Thấy mấy người không khỏi nhìn nhau, tất cả đều hơi lộ ra mập mờ ý cười. Chương 176, trốn qua một kiếp. 2, chương 176, trốn qua một kiếp. 2. Tây khu biệt thự, quân thống trước mắt làm việc nơi trốn. Cô thần chiêu mộ 35 tên học sinh, trải qua 3 ngày không ngủ không nghỉ làm việc, đã đem tiền nhiệm công nghiệp đại thần vụ hộ án Cố Lìn tra xét cái triệt triệt để. Nắm giữ một bộ phận có giá trị manh mối, sau đó liền muốn đối với hắn khai thác hành động, xâm nhập điều tra những đầu mối này, nhìn xem còn có thể hay không đào ra càng lừa cá. Báo cáo do Phỉ Ngộ định ra tốt đưa đến Nettis phòng làm việc. Nettis sau khi xem xong trực tiếp tiến cung đưa cho cô Hận. Cô Hận cẩn thận đọc một lần báo cáo sau, nói ra, trước hết để cho Phỉ Ngộ cùng Lucy A hai người mang theo Vương đô nhân viên cảnh sát tới cửa. Ân, năm cái nhân viên cảnh sát hẳn là không sai biệt làm đủ. Nettis nghe vậy khẽ nhíu mày, hỏi, liền hai người bọn hắn cùng năm cái phổ thông nhân viên cảnh sát, sợ là liên bộ vừa ản cổ lìn nhà cửa lớn còn không thể nào vào được đi. Cô Hận mắt lộ thâm ý, nói ra, ta biết, ta muốn chính là cái này. Nếu như Phỉ Ngộ đầy đủ thông minh, hắn phải biết như thế nào đi làm. Về sau những chuyện tương tự sẽ càng ngày càng nhiều, ta không có khả năng mỗi sự kiện đều hỏi đến. Liên từ giờ trở đi rèn luyện bọn hắn đi. Nếu như Phỉ Ngộ ngay cả gõ mở một cái về hưu không biết bao nhiêu năm công nghiệp đại thần cửa lớn đều làm không được, vậy hắn cũng liền không đáng ta đầu tư lớn như vậy. Nettis trên mặt lộ vẻ suy tư, nói ra, ta đã biết. Cô Hận trầm tư một lát còn nói thêm, cùng ở nạ vẽ thông cái tin, để hắn âm thầm đi theo. Mặc dù ta cảm thấy lấy bộ hộ án khôn khéo không có khả năng cho cùng rất dậu, nhưng cũng muốn dự phòng, vạn nhất hắn đầu góc căng gần, ta cũng không muốn vừa mới chiêu mộ thủ hạ đắc lực liền xuất hiện tổn thất. Tốt. Nettis sau khi rời đi, cô Hận nhìn qua thông tin trên đá nội dung, rơi vào trầm tư. Vẫn như cũng là đêm khuya, cô Hận nhìn qua ăn mặc tựa như nhà bên cô nương giống như mẹ lắn thạ, rất khó đem nàng cùng lãnh khốc hung tàn hắc mộ cao tầng liên hệ tới. Mẹ lắn thạ vừa thấy được cô Hận, liền khoác lên cổ Hận cánh tay, nói ra, rất kỳ quái, ngươi vì cái gì đều tại ban đêm có thời gian? Cô Hận nuốt ve mẹ lằn thả tóc dài, nhẹ nhàng nói ra, đối với hai người chúng ta đang muốn mưu đồ sự tình, đêm tối không cẳng có cảm giác an toàn sao? Mẹ lằn thả trả lời, nói như vậy cũng là đối với, tốt, ngươi muốn tình báo ta đã điều tra rõ ràng. Các ngươi cái kia Tây Cảnh đại công tước nhi tử, xì dồn thờ giang xít, đắc tội là trung ương đế quốc Ferdinand đại công. Cô Hận hơi nhướng mày, cái này Ferdinand đại công hắn kiếp trước cũng không lạ lắm, thậm chí cùng hắn đánh qua không ít quan hệ. Ferdinand đại công, tên đầy đủ Ferdinand. Ferdinand gia tộc từng ở trung ương đế quốc lúc khai quốc lập xuống đại công, kiến quốc sau cũng một mực là cờ lìn gia tộc đáng tin người ủng hộ. Bởi vậy được sắc phong làm thế tập đại công tước. Trước mắt đương nhiệm Ferdinand đại công càng là mười phần nổi danh. Nếu như nói trên đại lục nổi danh nhất thân vương là đông bực đế quốc xưa rủ ổ tang thân vương, trên đại lục kia nổi danh nhất đại công tước khẳng định chính là đến từ trung ương đế quốc Ferdinand. Đương đại Ferdinand đại công không có những người còn lại những cái kia chinh phạt tứ phương, tranh quyền đoạt lợi bừng bừng dạ tâm, lại lấy hắn vi phạm năng lực đem lãnh địa của mình quản lý đến như là thế ngoại đảo nguyên bình thường, có thụ mọi người tôn kính cùng kính yêu. Tại cái này có được lực lượng siêu phàm, nhược nhục cường thực thế giới. Ferdinand đại công tựa như một viên sáng chói mà ôn hòa tinh thần, lộ ra đặc biệt đặc thủ. Hắn đối đãi trong lãnh địa con dân tựa như đối đãi người nhà của mình bình thường, thường thường cải trang đi thăm, xâm nhập dân gian, hiểu rõ bách tính khó khăn. Hắn công chính vô tư tại xử lý tranh chấp lúc hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, vô luận là quý tộc hay là bình dân, tại trước mặt pháp luật hết thảy bình đẳng. Hắn công tín lực tại toàn bộ đại lục đều là mười phần nổi danh, bởi vậy cũng kiêm nhiệm lấy trung ương đế quốc quý tộc viện thượng viện kỷ luật điều tra ủy viên hội chủ tịch. Mỗi ngày đều có thật nhiều ngưỡng mộ Ferdinand đại công tước uy danh con dân nâng nhà rời đi đại công tước lãnh địa. Trừ cái đó ra, mặc dù Ferdinand đại công không có xâm lược huyết trương dạ tầm, nhưng hắn y nguyên duy trì một chi 3000 tên tinh nhuệ cấp quân đội, dùng cho bảo vệ mình lãnh địa hòa bình. Vị này đế quốc đại công tước lấy năng lực của hắn cùng nhân từ viết lấy lãnh địa phồn vinh thịnh vượng thiên trường, trở thành trong lòng mọi người truyền kỳ bất hủ. Phần Ferdinand cũng tại 53 tuổi một năm kia chính thức bước vào truyền kỳ giai. Nói tóm lại, hắn là một vị phi thường có mị lực quý tộc. Bởi vậy làm Cổ Hận nghe được Tây Cảnh đại công tước lại là cùng Ferdinand đại công kết thủ, hơi cảm thấy một tia không hiểu. Hắn mở miệng hỏi, "Ferdinand đại công, phần Ferdinand, Tây Cảnh đại công tước nhi tử tại sao phải đắc tội hắn?" Mễ Lăng Thạ trong mắt lóe lên một tia khinh thường, thản nhiên nói, "Câu dẫn một cái bình dân nhà cô đường, để người ta bụng chơi lớn lại không muốn phụ trách. Người ta cha mẹ tìm tới muốn nói chuyện, còn để người ta đánh thành trọng thương. Cuối cùng muốn mượn thân phận quý tộc lắng lại sự kiện. Hết lần này tới lần khác đại công tước khi đó vừa lúc ở trong lãnh địa cải trang vi hành, trực tiếp phạm tại đại công tước trên tay. Ferdinand đại công cũng không hỏi hắn muốn cái gì bồi thường, chỉ là cho Tây Cảnh đại công tước đưa lại nói, muốn đem con của hắn nuốt đủ 50 năm lại phong xuất. Cô thần không còn gì để nói, cũng cảm giác trên mặt một trận nóng bỏng. Dưới tay mình quý tộc đều là đức hạnh gì a, trong nước mất mặt còn không tính đủ, còn muốn ra ngoài mất mặt. Mễ Lăng Thà nói tiếp, Tây Cảnh đại công tước cũng biết bằng vào Ferdinand đại công quyền thế, cho dù hướng quật lệ bản vương thất xin giúp đỡ cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ tăng thêm trò cười, bởi vậy lựa chọn chính mình tìm con đường giải quyết chuyện này. Đang tìm chúng ta trước đó, hắn đã thử rất nhiều loại phương pháp, kết quả đều không thể làm thông Ferdinand đại công làm việc. Cuối cùng không có biện pháp, tìm được chúng ta hắc mộ. Hy vọng chúng ta hắc mộ có thể từ đó hòa giải. Trước mắt phụ trách chuyện này, người dự định là đem hắn trực tiếp giới thiệu cho Đông vực đế quốc Xia Dụ Ổ Tang. Nhìn xem thân vương Xia Dụ Ổ có nguyện ý hay không giúp chuyện này. Cô thần mắt lộ trầm tư, trầm mặc một lát nói ra, "Tốt, chuyện này ta đã biết. Cảm ơn ngươi mẹ lạn." Sau đó cô hắn lại lấy ra một tấm danh sách đưa cho mẹ lắng thạ, thấp giọng nói, "Những này là ta là hắc mộ Tây Bắc phân bộ phát triển thành viên mới. Ngươi tìm cơ hội chứng thực một chút thân phận của bọn hắn." Mễ Lăng Thạ tiếp nhận danh sách hơi lật xem một lượt, nói ra, "Ngươi từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy trưởng quân đội học sinh? Bất quá loại này thân thế trong sạch nhân viên cũng là hắc mộ ưa thích." Cô thần nghĩ một hồi nói ra, "Ngươi có thể hướng hắc mộ cao tầng hơi tiết lộ một chút thân phận của ta." liền nói ta là trường quân đội một vị huấn luyện viên, những học sinh này đều là ta âm thầm dùng tiền tài cùng quyền thế mời chào. Ngươi có thể ám chỉ bọn hắn, nếu như tiền vốn đầy đủ, ta thậm chí có thể giúp hắn phát triển trong quân đội nhân thủ. Mẹ lắng thà thật sâu là Cổ Hận âm hiểm xảo trá cảm thấy khâm phục. Cổ Hận nói lên kế hoạch này quả thực là đánh vào hắc mộ cao tầng tâm khảm bên trên. Tại Phần sắp đứng trước náo động lớn thời điểm, ai có thể nắm giữ quân đội, người đó là nắm giữ tiên cơ. Nếu là có thể tại Phần trong quân đội bồi dưỡng được mấy cái bí mật hắc mộ nhân viên nằm vùng, đôi kia kế hoạch tương lai tuyệt đối là 10 phần có lợi. Hắc mộ cũng tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Chương 176, trốn qua một kiếp. 3, chương 176, trốn qua một kiếp. 3, nói xong kế hoạch của mình, Cổ Hận lại nhìn như tùy ý hỏi một câu. Lần trước Phỉ Thúy Hồ đại chiến chạy mấy cái kia, hắc mộ thứ 3 nghị viên, địa ngục tầng cấp thứ 3 chi chủ màn mọn. Còn có vị kia thánh giả, phá thể giả Garcia Lancer. Hai người bọn họ gần nhất đang làm gì? Mẹ Lăng Thạ rất mau trở lại nói, thánh giả tung tích ta khẳng định không có tư cách biết. Về phần cái kia bị ngươi hố khổ màn mọn, gần nhất giống như nuốt ở trong địa ngục cũng không có đi ra. Hình như là bởi vì chứng rồng sự tình, để cựu vực ma quỷ quân vương đối với hắn lên một tia nghi kỵ. Hắn gần nhất cùng chúng ta hắc mộ liên hệ cũng thiếu rất nhiều. Màn mọn kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không tính chúng ta hắc mộ người. Hắn muốn là địa ngục vị diện sinh trưởng ở địa phương ma quỷ, gia nhập chúng ta hắc mộ chỉ là vì thuận tiện địa ngục cùng chúng ta hắc mộ ở giữa hợp tác. Chuyện này là hai phe đều lòng biết rõ. Ngươi quan tâm như vậy hai người bọn họ làm gì, ngươi cũng không nên quên, hiện tại ngươi tại hai người bọn họ trong mắt thế nhưng là sinh tử đại địch. Mạn Mòn cũng không muốn nói nhiều, bị ngươi trước mặt mọi người trêu đùa hố đi một viên trứng rồng không nói, bây giờ còn muốn bởi vì ngươi ra ánh sáng chuyện này lọt vào cựu vực quân vương nghi kỵ. Đã sớm hận không thể rút ra linh hồn của ngươi trấn áp vào năm. Về phần cái kia phá thể giả Garcia, mặc dù cuối cùng thành công từ tứ thánh liên thủ trốn được tính mệnh, nhưng nghe nói thương thế cũng mười phần thảm trọng. Ngay cả quy tắc tinh liên đều gây mất mấy đầu, thực lực đại tổn, không có 3 năm năm là tính dưỡng không được. Sinh tử địch nhân. Cô Hân nhẹ nhàng nói thầm một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, vậy nhưng chưa hẳn. Lập tức liền phải đối mặt chính mình khôi phục ký ức về sau lớn nhất một trận nguy cơ sinh tử. Quân đội cùng phổ thông siêu phàm giả chính mình chuẩn bị không sai biệt lắm, còn thiếu một chút mạnh hữu lực, có thể thay đổi chiến cuộc định phong giúp đỡ. Cô Hân ánh mắt trở nên thâm thúy rất nhiều. Thờ phục vạn vật đều có thể giao dịch mà mọn, chỉ cần bỏ ra vật hắn muốn, để hắn đâm lưng hắc mộ cũng không có vấn đề gì. Về phần phá thể giả Garcia Lancer, một cái bởi vì nữ nhân mà phá thể thuần ái chiến thần, thế nhưng là tốt nhất nắm. Cô Hận kích hoạt đá thông tin, Isabella động lòng người thanh âm hiện lên ở thông tin trên pháp trận. Nhìn thấy cô Hận, Isabella lộ ra vẻ mặt u hoán, âm dương quái khí nói ra, làm sao, cùng ngươi chính cung vương hậu quấn ngủ xong. Mới nhớ tới có ta như thế một vị không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiểu tam. Cô Hận là xấu hổ, liên thanh giải thích. Chính mình nhiều ngày như vậy một mực tại vội vàng chủ bị quân thống sự tình. Mới vừa bắt đến không sai biệt lắm, cái này tranh thủ thời gian cùng với nàng liên hệ. Isabella cũng không phải thật tức giận, chỉ là bởi vì trước mấy ngày gặp Dạ Đẹo một mặt sau, cảm thấy trong lòng có chút thất bại, không nhịn được muốn tại Cổ Hận nơi này dùng tính tình. Isabella hừ nhẹ một tiếng, nói ra, lao bà ngươi thế nhưng là chính miệng nói với ta, muốn em ngươi ở náo động trước đó đưa đến chỗ ta. Cổ Hận mở to hai mắt nhìn, phản ứng lại, gấp giọng nói ra, trước ngươi cũng đi. Ngươi không phải nói chỉ làm cho nhị trưởng lão đi sao? Isabella nhếch miệng, nói bội cái gì, ta chỉ là đi xem một chút ta tương lai tỉ tỉ, lại không có lộ ra cùng ngươi có liên quan sự tình. Cô Hân lúc này mới yên lòng lại, cùng Isabella tố trong chốc lát tâm sự, nói đến chính sự, gia tộc của các ngươi cùng Ferdinand đại công quan hệ thế nào. Isabella tiêm mi trao lên, trả lời, coi như không thể đi. Gia tộc bọn ta cùng Ferdinand đại công trên nhiều khía cạnh đều có hợp tác, ta cũng cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ. Cô Hân trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nói ra, quá tốt rồi, Isa, ta có chuyện muốn xin ngươi giúp một chuyện. Isabella hừ hừ hai tiếng, nói ra, liền biết ngươi sẽ không vô duyên vô cớ liên hệ ta, khẳng định là tìm ta có việc. Cô Hận thắng liên tiếp xin tha, Isabella khoát tay nói ra, được, nói đi, chuyện gì? Cô Hận đem Tây Cảnh đại công tức cùng Ferdinand đại công ở giữa sự tình cùng Isabella đơn giản tự thuật một lần. Isabella thở phì phò nói ra, cái gì cha nam, loại người này đáng đời rơi xuống Ferdinand đại công trên tay, ngươi làm sao còn cho hắn biện hộ cho? Theo ta nói, nhốt hắn 50 năm đều nhẹ, hẳn là một đao đem hắn món đồ kia chặt, để hắn lại đi ra thai họa nữ nhân. Cô Hận chỉ cảm thấy giữa hai chân rét căm căm, mạnh chất lên dáng tươi cười, nói ra, đúng vậy, ta cũng là cho là như vậy. Ý xa ngươi yên tâm, chờ tiểu tử này sau khi về nước, ta nhất định hung hăng dọn dẹp một chút hắn. Hiện tại vấn đề mấu chốt là nếu như chúng ta không cứu hắn, hắn liền ngã hướng xia rủ ổ phía bên kia. Mặc dù coi như Tây Cảnh cùng Nam Cảnh cùng một chỗ tạo phản, cũng can thiệp không là cái gì đại cục. Nhưng dù sao hai cảnh này đều vẫn là ta hẹp con dân, có thể khỏi bị chiến loạn nỗi khổ cuối cùng vẫn là tốt. Ngươi cứ nói đi, Ý xa vẫn là bất đắc dĩ thở dài, nói ra, được chưa, ta thử một chút đi. Bất quá Ferdinand đại công người này ngươi cũng biết, muốn để hắn tùy tiện nhà ra, cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. Cô Hân lập tức trở về nói, ta biết, ngươi nói cho Ferdinand đại công, người này cho dù về nước cũng sẽ nhận giống nhau trừng phạt, sẽ không vi phạm hắn nhất quán tín điều. Isabella trầm ngâm nói, lời như vậy ngược lại là nắm chắc hơi lớn, ta sẽ hết sức nỗ lực. Cô Hân tự nhiên lại là xun xoe định luận, rồi đến Isabella tâm hoa nổ phóng, thẳng đến đêm khuya, hai người mới lưu luyến không rời kết thúc thông tin. Cô Hân nhìn một chút thời gian, vừa bạn. Mặc dù Isabella chỉ là đáp ứng đi thử xem, còn không có thay đổi áp dụng, nhưng cổ hận nhất định Ferdinand đại công sẽ không cự tuyệt Kim Dực Chi nữ nhân tình. Hắn đeo lên mặt nạ, hóa thành một đạo bóng ma, biến mất tại gian phòng. Tứ cảnh sự vụ bộ chủ yếu phụ trách giữ gìn tứ cảnh địa khu hòa bình ổn định, liên lạc kịp đông tây nam bắc tứ cảnh đại công tức cực kỳ gia tộc, xử lý có quan hệ tứ cảnh công cộng sự vụ. Đương nhiên còn có trọng yếu nhất, phụ trách giám sát tứ cảnh đại công tức cử động các thường, bảo đảm cốt lệ hoàn vương thất địa vị cùng quyền lực không nhận trong nước bốn vị lớn nhất thực quyền đại công tức khiêu chiến cùng uy hiếp. Alin, tứ cảnh sự vụ bộ tây cảnh quan hệ cân đối tư phó tí trưởng. Đương nhiên, thân phận chân thật của hắn là tây cảnh đại công tức phạ kẹn phở giang xít bí mật xếp vào tại tứ cảnh sự vụ bộ mật thám. Chương 177, An Dấm Vương Hậu, 1, chương 177, An Dấm Vương Hậu, 1, tại phạ kẹn hơi bí mật viện trợ cùng tận lực bồi dưỡng bên dưới, Á Lập tại tốt nghiệp đại học thời điểm lựa chọn tham gia cả nước chính vụ viên thống nhất chiêu ghi chép khảo thí. Bằng vào ưu tú năng lực cá nhân thuận lợi thi vào quốc gia trung ương cơ quan, sau đó bị vận hành điều đi tứ cảnh sự vụ bộ. Cuối cùng tại cá nhân cố gắng cùng phạ kẹn hơi bí mật cân đối bên dưới, làm tới tây cảnh quan hệ hiệp điều ti phó tí trưởng. Phạ kẹn thuê một mực coi hắn là làm là bí mật lớn nhất át chủ bài, từ trước tới giờ không tùy tiện vận dụng. Cho dù là tại toàn bộ phờ răng xít gia tộc, Á Lập thân phận cũng là giải rác mấy người mới biết được. Lần này dính đến con trai độc nhất của mình, Phạ Kèn Thầy bây giờ không có biện pháp, mới khởi động chương này bí mật vương bài. Kết thúc một ngày bận rộn chính vụ, đã đem vợ con toàn bộ đưa về nhà mẹ để Á Lập. Sau khi về đến nhà, cung kính đi vào một gian mật thất, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Là một vị trung ương hoạch tâm quyền lực cơ quan tư cán bộ cấp sở, đặc biệt là loại này thường xuyên muốn xuống đất phương bộ môn. Á Lập tuy nói không có những cái kia đỉnh cấp quan lớn ra cửa đều muốn xe cảnh sát mở đường, sớm quản chế khoa trương như vậy. Nhưng hắn bình thường xuống đất phương cũng là tiền hô hậu ủng, một đám người phục vụ, chưa từng gặp qua hắn tại trong nhà mình đều như thế cung kính cẩn thận. Rất nhanh, trong môn truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, "Vào đi." Á Lập đẩy cửa ra, nhìn qua bàn đọc sách sau Phạ Kèn Thầy, không mình hành lễ, "Đại công tức mấy ngày nay nghỉ ngơi đến thế nào?" Phạ Kèn Thầy là cái anh tuấn cao lớn trung nhân, giữ lại nồng đậm râu ria, hai tay tráng kiện hữu lực. Nhìn thấy Á Lập, hắn dừng lại trong tay động tác, đứng dậy hoạt động mấy lần cánh tay, nói ra, "Vẫn được, chính là một mực ra không được, quá khó chịu." Á Lập nhẹ giọng hỏi, "Đại công tức sự tình làm được thế nào?" Người bên kia đáp ứng không có. Phạ Kèn Thầy trên mặt trồi lên một tia vẻ giận cùng ảm đạm, lắc đầu nói, "Tên hôn đảng kia còn tại thân lấy chúng ta, đến nay ta cũng không biết bọn hắn thân phận chân thật, chỉ biết là hắc mộ giới thiệu, nói bọn hắn là có hy vọng nhất cứu Siro." Phạ Kèn Thầy trong mắt lóe lên một tia bất an. Đối phương quá thần bí, mang đến cho hắn một cảm giác so hắc mộ còn nguy hiểm hơn. Cùng hắc mộ âm thầm hợp tác đã là phạm vào tối kỵ, đặc biệt là bởi vì quốc vương bệ hạ bị tập kích sự tình, hắc mộ tại toàn bộ đều là bị vương hậu điện hạ mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Nếu như bị vương hậu biết được mình tại cùng hắc mộ hợp tác, Phạ Kèn Thầy cảm thấy một trận không rét mà run. Nam cảnh đại công tước người thừa kế hạ tràng hắn cũng là thời qua. Phạ Kèn Thầy hung hăng lắc đầu, tựa hồ dạng này là có thể đem bất an trong lòng cho vung ra đầu. Trong lòng của hắn ẩn ẩn trồi lên một chút hối hận, nếu như sớm một chút cùng vương hậu điện hạ thẳng thắn, để vương hậu điện hạ hỗ trợ từ đó hòa giải, có thể hay không tốt một chút. Nhưng rất nhanh hắn liền dùng mình một cái. Hắn cảm thấy lấy con trai mình phạm sự tình, thật nếu để cho vương hậu điện hạ biết, nói không chừng nàng ngay cả mình cũng muốn xử lý. Phạ Kèn Thầy thu lại tất cả tâm tư, hỏi hướng A Lập nói, gần nhất trong triều có chuyện gì không giống bình thường sao? A Lập hơi suy tư, rất mau trở lại nói, thật là có một kiện. Vương hậu điện hạ vài ngày trước triệu tập nội các đại thần cùng ủy viên quân sự hội ủy viên mở một lần hội nghị liên địch. Hội nghị nội dung là muốn thành lập một cái bí mật tổ chức tình báo, tiêu cái gì quân thống cục, nghe nói quyền lực lớn. Ngay cả nội các đại thần, vương thất quý tộc đều tại hắn giám sát phía dưới. Phạ Kèn Thầy lấy làm kinh hãi, mấy ngày này hắn một mực bí mật tiềm phục tại trong nhà A Lập, đối với phía ngoài tin tức có thể nói là hai mắt đen thui. Hoàn toàn không biết trên triều đình thế mà phát sinh biến cố lớn như vậy. Nghe được bí mật tổ chức tình báo, Phạ Kèn Thầy trong lòng không có từ trước đến nay hoảng hốt, hỏi tiếp, vương hậu điện hạ tại sao muốn thành lập một cái lớn như vậy quyền lực tổ chức tình báo? Nàng chẳng lẽ còn ngại quyền lực trong tay mình không đủ lớn sao? A Lập lắc đầu, nói ra, lần này còn thật sự không quá giống, bởi vì cái này quân thống cục trưởng chính là quốc vương bệ hạ. Ta nghe rất nhiều người đều đang nói, đây là vương hậu điện hạ tại vì hoàn chính bệ hạ trải đường. Phạ Kèn Thầy trên mặt lộ vẻ suy tư, sau đó nói ra, chiếu ngươi nói như vậy, hiện tại trưởng quản cơ cấu này chính là cái kia tuổi trẻ nữ hài gọi Nefertis. A Lập cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn, nói tiếp, người này có vẻ như trước mặt đoạn thời gian đầu ngọn gió nhất thời có 102 bóng đen chi chủ quan hệ 10 phần mật thiết. Lại có truyền ngôn, vị này mất tích chừng 1 năm thời gian bóng đen chi chủ lại quay về, đồng thời lựa chọn cùng vương hậu điện hạ hợp tác. Mà cái này tên là quân thống cục cơ cấu, chính là vương hậu điện hạ hướng bóng đen chi chủ biểu hiện ra thành ý. Phạ Kèn Thầy trong mắt lóe lên suy tư, trầm giọng nói ra, không sai, bóng đen chi chủ 1 năm trước bắt đầu ở Yemen quật khởi thời điểm, ta điều tra qua hắn. Bên cạnh hắn đích thật là một mực đi theo một cái gọi Nefertis nữ tính thuật sĩ. Như vậy cái này cái gọi là quân thống cục, phía sau chân chính người cầm quyền là vị này đại danh đỉnh đỉnh bóng đen chi chủ đi. A Lập có chút không người, nói ra, hẳn là dạng này. Phạ Kèn Thầy thở dài, nói một cái thần bí nhân vật cường đại đột nhiên nhúng tay vào cục diện chính trị, còn cùng vương hậu điện hạ liên thủ, thật không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Hai người lại hàn huyên một chút, Yemen gần nhất phát sinh sự tình, Phạ Kèn Thầy xác định tung tích của mình còn không có bị người phát giác, đem tâm bỏ vào trong bụng. Đưa tiến A Lập sau, đêm đã hoàn toàn sâu, có thể Phạ Kèn Thầy vẫn không có mảy may buồn ngủ, trong phòng vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ. Đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp ghé vào lỗ tai hắn đột nhiên vang lên, đang suy nghĩ nếu như đem chính mình bán tốt giá tiền sao. Pha Kèn tất cả người trở nên lạnh bướt, cực lực đè nén sợ hãi của mình, chậm rãi quay đầu, hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Một đạo hắc ảnh chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn. Pha Kèn tuy rất nhanh chấn định lại. Nơi này là Vương đô, toàn bộ ngày 24 giờ đều có Vương thành đội canh gác cùng thám tử tuần tra ban đêm, chỉ cần phát ra một điểm động tĩnh, tung tích của mình liền sẽ lập tức bại lộ. Hắn không thể ra tay. Đối phương nếu không có trước tiên phát động tập kích, vậy đã nói rõ không phải đâm giết chính mình. Pha Kèn với cấp tốc phân tích gặp phải thế cục, đồng thời đang âm thầm suy nghĩ thân phận của đối phương cùng lai lịch. Nhìn cái này xuất quỷ nhập thần hành động phong cách, chẳng lẽ là hắc mộ? Là chính mình bị thác sự tình có hồi âm sao? Nghĩ tới đây, Pha Kèn trong lòng nói không nên lời là hưng phấn hay là thất lạc. Hắn cường tự ổn định tâm thần, trầm giọng hỏi, ngươi là hắc mộ sao? Chương 177, An Dấm Vương Hậu 2, chương 177, An Dấm Vương Hậu 2, ngươi là hắc mộ sao? Cô Ân cười nhạt một tiếng, ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là ta có thể cho thứ ngươi muốn. Pha Kèn với kinh ngạc nhìn qua trước mắt mặt nạ màu đen, trầm mặc rất lâu, chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía ban công phương hướng nồng đậm đêm tối. Chậm rãi mở miệng hỏi, ta cần bỏ ra cái giá gì? Là cùng nam cảnh gia tộc một chỗ tạo phản sao? Cô Ân dưới mặt nạ vang lên lạnh lùng thanh âm, ngươi còn biết đây là tạo phản, vậy liền còn có thể cứu. Pha Kèn với ánh mắt phút chốc quay tới nhìn về phía cô Ân, con mắt chỗ sâu toát ra một tia kinh hãi. Cô Ân bình thản nói ra, Lạc Đường biết quay lại lời nói, Phở Giang Xít gia tộc ngược lại là còn có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới. Pha Kèn với càng kinh ngạc, thần sắc trở nên ngưng trọng rất nhiều, hắn trầm giọng hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Cô Ân trong miệng tung ra bốn chữ lệnh Pha Kèn hơi tựa như nước lạnh quán đỉnh, lạnh cả người, người của Vương Hậu. Pha Kèn với sắc mặt lập tức trắng giống giấy, thanh âm bởi vì sợ hãi phức tạp tâm tư trở nên khẽ run, điện hạ. Điện hạ đã biết. Cô Ân âm điệu không nhanh không chậm, trước mắt còn không biết. Pha Kèn với trong mắt sợ hãi dần dần chuyển hóa làm mờ mịt, sau đó đột nhiên giật mình, nội tâm chôn sâu lấy tầng kia dự cảm nâng lên, thơ ra, bóng đen chi chủ. Ngươi là bóng đen chi chủ. Cô Ân vỗ nhẹ nhẹ bàn tay, ngươi so ta tưởng tượng phải thông minh. Pha Kèn tẩy gạt ra vài tia miễn cưỡng cười, nói có thể được đến bóng đen chi chủ tiên sinh tán thưởng, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Cô Ân cười nhạt nói ra, đại công tức điện hạ khách khí, đêm khuya tới chơi, mong rằng bỏ qua cho mới tốt. Pha Kèn trên mặt tuôn ra khóc cười khó được thần sắc, đưa tay dẫn đường, mời ngồi, ta cho ngài rót cốc nước. Cô Ân ánh mắt từ nhìn về phía Pha Kèn lẩy, nói ra, chuẩn bị cùng hắc mộ hợp tác, hay là chuẩn bị cùng chúng ta quân thống cùng hợp tác? Pha Kèn sửng sốt một chút, bờ môi thật xấu nết, chần chờ nói ra, ngài vừa mới nói có thể cho ta thứ ta cần. Cô Ân chậm rãi nói ra, ta có thể thông qua tư nhân con đường, giúp ngươi cân đối các ngươi cùng Ferdinand đại công quan hệ. Pha Kèn ánh mắt bỗng nhiên thay đổi, tay cứng lại ở đó, nửa ngày hóa thành một vòng cười khổ. Tiên sinh quả nhiên là đến từ cái nào đó gia tộc cổ xưa truyền nhân sao? Tại Pha Kèn hơi xem ra, có thể cùng trung ương đế quốc Ferdinand đại công nói chuyện, là trên đại lục không hề nghi ngờ đỉnh cấp quyền quý tồn tại. Kết hợp với trước đó vị này bóng đen chi chủ hành động, Pha Kèn thầy buộc lòng phải phương hướng này suy nghĩ. Cô Ân từ chối cho ý kiến, nói ra, những này đối với ngươi mà nói không có ý nghĩa, ngươi chỉ cần biết, ta có thể giúp ngươi, là được. Pha Kèn thầy do dự nói, như vậy ta cần bỏ ra cái giá gì? Cô Ân nhẹ nhàng trả lời, trở thành chúng ta quân thống cục thành lập sau, phát triển vị thứ nhất bí mật đặc công. Pha Kèn tôi trong mắt lập tức lộ ra dáng vẻ giàn mua cùng chán nản. Hắn hoàn toàn minh bạch cổ hận lời nói, về sau hắn cùng phía sau hắn tới cảnh, muốn âm thầm là quân thống cục cung cấp hết thể đủ khả năng trợ giúp. Càng điểm trực bạch nói, hắn muốn đem chính hắn bán cho quân thống. Pha Kèn tôi cứng tại nguyên địa, ánh mắt trở nên thất thần. Cổ hận thanh âm tựa như từ địa ngục truyền đến ma quỷ thanh âm, ngươi còn có 10 phút đồng hồ thời gian cân nhắc, sau 10 phút, ta phải hướng vương hậu của các ngươi báo cáo công tác. Pha Kèn thấy bờ môi nhỏ bé không thể nhận ra đến run rẩy lên. Đây là đối phương tối hậu thư. Hắn đương nhiên có thể lựa chọn cự tuyệt đối phương yêu cầu, nhưng cự tuyệt đại giới chính là chỗ này phát sinh hết thảy đều sẽ lập tức báo cáo nhanh cho hệ vương hậu. Cho dù hắn còn không có làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình, nhưng bằng vào cùng hắc mộ từng có bí mật tiếp xúc đầu này, hắn liền sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Một năm trước Phỉ Thúy Hồ đại chiến hắn cũng từ nhiều cái con đường biết nơi đó phát sinh hết thảy. Hệ vương hậu, gia đoạn gì thế nhưng là ngay trước một đám truyền kỳ, thánh giả mặt, quả quyết xuất thủ đánh chết hắc mộ mấy vị kim bài sát thủ. Đủ để nhìn ra vị này tuổi trẻ vương hậu đối với hắc mộ đến cỡ nào hận thấu xương. Bởi vậy hắn vững tin, một khi vương hậu điện hạ biết được chính mình cùng hắc mộ từng có bí mật tiếp xúc, đến lúc đó đừng nói cứu trở về con của mình, sợ là ngay cả tây cảnh đều muốn đi theo thụ tác động đến. Cô thần thanh âm vẫn còn tiếp tục vang lên, tựa như bùa đòi mạng bình thường. Đương nhiên, ngươi còn có một loại khác lựa chọn. Đại công tức điện hạ cũng là bát giai siêu phàm giả, bên ngoài cái kia phó thị trưởng cũng có ngũ giai thực lực. Hai người các ngươi có thể liên thủ thử một chút, nhìn có thể hay không lưu lại ta. Pha Kèn tôi thật sâu thở dài, một người có thể tại thánh giả trước mặt trương dương làm việc, thực lực của mình coi như mạnh hơn gấp 10 lần cũng không làm gì được hắn. Hắn chậm rãi nói ra, ta đồng ý, chỉ cần ngươi có thể cứu về con của ta. Chúng ta Phở Giang Xít gia tộc về sau liền nghe quân thống điều khiển. Cô Ân vỗ tay phát ra tiếng, theo lệ cũ đưa lên một phần linh hồn khế ước, cần nhắc nhở ngươi một câu, đem ngươi nhi tử cứu trở về về sau, hắn cũng muốn ở tù, không phải vậy ta không có cách nào cùng Ferdinand đại công bằng giao. Pha Kèn tôi thở ra một hơi, nói có thể, ta cũng cảm thấy đến làm cho hắn ăn điểm khổ, không phải vậy sớm muộn cho chúng ta mang đến khó có thể chịu đựng hậu quả. Pha Kèn thầy đàng hoàng ký tên, sau đó giống như là toàn thân xì hơi, lập tức tê liệt trên ghế ngồi, không rên một tiếng. Cô Ân chậm rãi thu hồi linh hồn khế ước, nói ra, đúng rồi, ta cho ngươi lên cái danh hiệu, về sau ngươi liền cứ gọi đồ tể đi. Cô Ân nghĩ đến kiếp trước vị kia cùng Pha Kèn hơi cùng tên một vị tướng quân, dứt khoát liền cho hắn danh hiệu này. Phạ Kèn Tuệ ngơ ngác một chút, không biết đối phương tại sao phải cho hắn lên như thế một cái sát khí tràn trề danh hiệu. Bất quá một cái danh hiệu mà thôi, so với đã đem chính mình từ đầu đến chân toàn bộ bán cho đối phương tới nói, một cái không hợp ý ngoại hiệu ngược lại là lộ ra không quan trọng gì. Hắn mệt mỏi mà hỏi thăm, cần ta vì ngươi làm cái gì? Cô Hân bình tĩnh nói ra, cùng trước ngươi làm một dạng, tiếp tục cùng Hắc Mộ giới thiệu cho ngươi đám kia người thần bí tiếp xúc. Biết rõ ràng mục đích của bọn hắn, đương nhiên tốt nhất là bọn hắn nơi đặt chân cùng thân phận chân thật. Hiểu chưa? Phạ Kèn Tuệ hé miệng môi, ánh mắt trồi lên một tia thâm ý, hỏi, ngươi biết đám kia người thần bí là ai, đúng không? Cô Hân lý để ý quần áo, nói khẽ, đồ tể tiên sinh. Xin ngài nhớ kỹ, ngài ở trước mặt ta, chỉ là quân thống cục một vị phổ thông nhân viên công tác. Mà ta, là của ngươi duy nhất thượng cấp. Ta hiện tại dạy cho ngươi làm một tên ưu tú đặc công cơ bản quy tắc, đối mặt thượng cấp, hạ cấp không có đặt câu hỏi cùng tranh luận quyền lực, chỉ có phục tùng cái này một cái tuyển hạng. Phạ Kèn Tuệ sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng. Qua rất lâu, mới buồn bực thanh âm nói ra, ta đã biết. Cô Hân ném cho đối phương một khối đá thông tin, thản nhiên nói, có chuyện kịp thời liên hệ, nửa tháng sau, ngươi sẽ được gặp con của ngươi. Chương 177, An Dấm Vương Hậu 3, chương 177, An Dấm Vương Hậu 3. Sáng sớm, sớm đi vào quân thống trụ sở quét dọn vệ sinh phải ngủ cùng Lucia. Mới vừa vào cửa liền nhận được nhiệm thịt giao tới nhiệm vụ, xem hết đơn nhiệm vụ sau, hết thảy đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Bất quá bọn hắn rất hiểu quy củ không có luận hỏi, tại nhiệm vụ đơn thượng thăm tên sau, đưa tiễn Nephthys. Nephthys vừa rời đi, Lucia liền không nhịn được hoảng sợ nói, nữ sĩ đang làm cái gì thôi? Đây chính là bộ án của Lìn phủ đệ A. Liên để hai chúng ta cộng thêm 5 tên phổ thông nhân viên cảnh sát. Cố Lìn gia tộc cửa nếu là tốt như vậy tiến lời nói, bộ án làm sao có thể phong quang nhiều năm như vậy? Nephthys không thích người khác gọi nàng chức quan, nàng tại nội bộ để cho người ta thống nhất xưng hô nàng là nữ sĩ. Phải ý ngộ như mày, trầm tư hồi lâu. Sau đó nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc, trầm giọng nói ra, ngươi ngày mai để hai cái nhân viên cảnh sát lên trước cửa, liền nói tìm bộ ạn, cô liền tra hỏi, về phần phía sau, cũng không cần quản, ta một người đi. Lucia càng kinh ngạc, không biết phải ý ngộ làm như vậy đến tột cùng có ý nghĩa gì. Phải ý ngộ trên mặt trồi lên trầm ổn chi sắc, xuất ra giấy chứng nhận, cùng một bộ do cổ hẩn tự mình thiết kế chấp pháp chế ngự toàn thân màu đen, vừa người vừa bạn, nổi bật ra một loại lạnh lùng, hợp quy tắc phong cách. Chỗ cổ áo thêu lên màu bạc viền diện, cùng màu đen áo thân hình thành so sánh rõ ràng, lộ ra đẹp đẽ lại chói mắt. Màu đen thẳng ống quần thẳng lưu loát, phối hợp màu đen chế thức đai lưng, dây lưng bên trên khảm đẹp đẽ kim loại trụ, có khác một cái cơ cảnh phi ưng đồ án, đây là quân thống cục tiêu chí. Cô thần phân phối cho bọn hắn phát cái mũ cũng là cực kỳ nhận ra độ. Màu đen nó lá, vành nón gắng gượng lại hơi nhếch lên, mũ tưởng bộ phận đồng dạng có màu bạc trang trí mang vần quanh, huy hiệu trên mũ đoan chính khảm nạm tại ngay phía trước. Trang trọng bên trong lại dẫn một cố làm cho người không rét mà run uy nghiêm cảm giác. Phải ý ngộ đem lật ra tới giấy chứng nhận mở ra xác định một chút. Trang địa viết là hệ phần quân sự ủy viên hội điều tra thống kê cục. Trang thứ hai là phải ý ngộ tấm hình cùng chức vụ cụ thể, quân thống tổng bộ hành động chỗ cấp 4 điều tra chủ nhiệm. Phía trên che kín 4 mai con dấu, chính là cái này 4 mai con dấu để cái giấy chứng nhận hàm kim lượng đột nhiên gia tăng. Cái này 4 mai con dấu phân biệt đến từ hệ quốc vương bệ hạ trao quyền con dấu, hệ vương hậu điện hạ trao quyền con dấu, hệ nội các thủ tướng trao quyền con dấu, hệ ủy viên quân sự hội hành chính con dấu. Một trang cuối cùng thì là quốc vương bệ hạ tự tay viết ký tên. Phải ý ngộ đem giấy chứng nhận cất kỹ phóng tới áo ngoài áo lót trong túi áo, đối với Lucia nói ra, ngươi mang theo 5 tên tuần tra nhân viên cảnh sát tại cổ lìn phủ đệ một con đường bên ngoài đợi mệnh, chờ ta tín hiệu hành động. Lucia nhìn qua thay đổi chế ngự phải ý ngộ, cảm thấy đối phương bỗng nhiên giống như là đổi một người, cả người khí chất đều trở nên lạnh lùng, túc sát rất nhiều. Lúc này phải ý ngộ căn bản không giống như là một cái mới từ trường học tốt nghiệp học sinh, càng giống là một cái lãnh khốc vô tình bao phủ. Lucia sững sờ hỏi, cái gì? Tín hiệu gì? Phải ý ngộ trong mắt trồi lên lánh lẽo, thản nhiên nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nephthys thu đến với ý ngộ bắt đầu hành động tin tức sau, lập tức tiến vào cung. Trên đường nghe đạo một trận thanh thúy giày cao gót âm thanh. Nephthys ngẩng đầu nhìn lại, một thân hoa lệ cùng trang dạ đều ưu nhã đi tới. Hai người đối diện gặp nhau. Nephthys ánh mắt ngưng lại, dạ đoạn dịn dung mạo và khí chất, để cùng là nữ nhân Nephthys cũng không khỏi có chút tim đập thình thịch. Trời sinh vị vương hậu này trên người mị lực tựa hồ đã siêu việt nhân loại có khả năng có cực hạn. Nephthys thu lại trong lòng suy nghĩ, hướng về phía vương hậu điện hạ huyền chuyển cười một tiếng, thi lễ một cái, nói điện hạ một ngày tốt lành, làm sao sớm như vậy liền rời giường. Dạ Đèo khẽ gật đầu ra hiệu, Nephthys tiểu thư cũng sớm, như thế sáng sớm tiến cung là có chuyện gì không? Nephthys bất động thanh sắc trả lời, vậy hạ suy nghĩ nhiều giải một chút liên quan tới quân thống cục chủ bị sự tình, ta tới cấp cho hắn đưa chút tư liệu. Dạ Đèo mài trao lên, không có quá nhiều hỏi thăm, đưa mắt nhìn Nephthys rời đi. Đi hướng chính vụ điện trên đường, Dạ Đèo hỏi hướng một bên nữ quan, vậy hạ gần nhất lên được đều rất sớm sao? Nữ quan ứng thanh trả lời, đúng vậy, bình thường trời còn chưa sáng bệ hạ liền đi thư phòng xem sách. Dạ Đèo mặt mày trồi lên một tia dịu dàng ý cười, chợt hỏi, hai ngày này Nephthys tiểu thư thường xuyên đi tìm bệ hạ sao? Cầm đầu nữ quan lập tức im lặng, do dự rất lâu, mới tại vương hậu điện hạ dần dần uy nghiêm dưới tầm mắt coi chừng nói ra, là có chút tấp nập, mà lại ngẩn ngơ chính là rất lâu. Dạ Đèo trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, tiếp tục đi lên phía trước, thình lình lại hỏi một câu, Nephthys tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi? Nữ quan khỏe miệng kéo ra vẻ tươi cười, thấp giọng trả lời, nghe cho Nephthys tiểu thư ghi vào vương cung pháp trận giấy thông hành tin tức, nữ sĩ nói, Nephthys tiểu thư đại khái 15-16 tuổi dáng vẻ. Dạ Đèo dừng bước lại, trầm ngâm nói, 15-16 tuổi, cùng bệ hạ không chênh lệch nhiều a. Nhìn xem cũng không giống, phát dục đến vẫn rất nhanh. Nữ quan đóng chặt lại miệng, không nói một lời. Dạ Bèo nhếch môi đỏ, rơi vào trầm tư. Tuổi tác không sai biệt lắm người đồng lứa, cộng thêm như thế phạm quy dung mạo cùng dáng người, quả nhiên vẫn là có chút để ý a. Dạ trong mắt trồi lên một chút ánh sáng, tiếp tục xê dịch bước chân, đồng thời đối với sau lưng nữ quan nói ra, chờ Nephthys tiểu thư từ bệ hạ nơi đó sau khi rời đi, nói cho nàng một chút. Về sau có đồ vật gì cần cho bệ hạ, trực tiếp đưa cho ta là được, ta có thể thay nàng thay chuyển giao. Nữ quan lập tức trở về nói, tốt điện hạ. An dấm. Vương hậu điện hạ an dấm. Nữ quan yên lặng đè nén chính mình nồng đậm đậu đen rau muống chi hồn. Nephthys tự nhiên không biết mình đã bị chính cung tỷ tỷ vô tình tước đoạt cùng cô hận cơ hội gặp mặt. Nàng nhìn thấy cô hận sau nói cho hắn phải ý ngộ bắt đầu hành động tin tức. Cô hận thần sắc hơi động, hỏi, hắn chuẩn bị làm thế nào? Nephthys trả lời, cụ thể không rõ ràng, bất quá nhìn hắn dự định, giống như đã có kế hoạch gì. Cô hận khỏe miệng hơi nhếch, nói ra, có chút ý tứ. Cấp dưới như thế có phế lực, ta cái này làm lãnh đạo cũng không thể rơi cùng người sau a. Vừa ản cố lìn, những ngày này ta cũng từ đường dây khác hiểu rõ một chút liên quan tới tình báo của người này. Người này xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Sự tình của hắn cũng không đơn giản phải ý ngộ bọn hắn tra được đơn thuần như vậy. Nephthys bỗng nhiên cau mũi một cái, hỏi, tiên sinh buổi tối hôm qua đi làm cái gì? Cô thần mặt không chân thật đáng tin trả lời, thế nào? Nephthys meo lại hồ nghi con ngươi, nói ra, có nữ nhân xa lạ hương vị. Cô thần giữa lông mày hiện lên một tia ngạc nhiên. Không thể nào, cô gái nhỏ này cái mũi làm sao linh như vậy? Chính mình đêm qua sau khi trở về thế nhưng là chuyên môn tắm rửa qua. Nhìn qua Nephthys trong mắt càng thêm cường thịnh hoài nghi quan mang, cô thần ho nhẹ một tiếng. Nói không có ngươi tưởng tượng phức tạp như vậy, ta đi cùng Hắc Mộ một vị nhân vật trọng yếu giao lưu tình báo đi. Còn chưa kịp nói cho ngươi, chúng ta quân thống cục chính thức cùng Hắc Mộ Tây Bắc phân bộ hợp lưu. Ân, nói đúng ra, về sau chúng ta quân thống chính là Hắc Mộ tại Tây Bắc đại lục người phát ngôn. Chương 178, bị vương hậu hút khô. Một, chương 178, bị vương hậu hút khô. Một, cô thần tịch thoại này rất tốt rời đi Nephthys lực chú ý, người sau không tiếp tục xoắn xuýt trên người nàng lạ lẫm mùi thơm. Nephthys nhíu mày hỏi, tiên sinh cùng Hắc Mộ đạt thành hợp tác. Cô thần đem cùng mẹ lặng thà ở giữa giao dịch nói cho Nephthys. Bao quát vị này Hắc Mộ cao tầng nghiệp vụ viên cùng danh sách chi chủ bèn mò ý ở giữa nguồn gốc. Mặc dù Cổ Hận đã tận lực làm nhạt hắn cùng mẹ lằn thả quan hệ trong đó, nhưng bén nhạy Nephthys hay là từ Cổ Hận trong giọng nói đã nhận ra một chút không bình thường, vẻn vẹn bằng vào tiền sinh cùng phù thủy đại nhân quan hệ, tựa hồ không đủ để vị này mẹ lằn thả tiểu thư làm ra lớn như vậy nhượng bộ đi. Cổ Hận cười hai tiếng, trên mặt tất cả đều là che giấu chi sắc. Nephthys hừ nhẹ một tiếng, ta đánh cược, vị này mẹ lằn thả tiểu thư khẳng định hết sức xinh đẹp. Cổ Hận nghiêm mặt nói, đây là có xinh đẹp hay không vấn đề sao? Trọng điểm không phải là chúng ta có thể mượn Hắc Mộ tiền cùng vật tư đến phát triển chính chúng ta thế lực. Đây đối với chúng ta quân thống lúc mới thành lập kỳ thế nhưng là cái không nhỏ trợ lực. Chúng chi cầm địch nhân tiền xử lý chính chúng ta sự tình, trên đời này còn có so đây càng làm lòng người tình thư sướng sự tình sao? Nephthys biết miệng, đối Cổ Hận làm cái mặt quỷ, rời đi vương cung. Không nói đến Cổ Hận bên này chuẩn bị hành động như thế nào. Nephthys vừa mới rời đi Cổ Hận gian phòng, còn chưa đi mấy bước, liền thấy cách đó không xa, một vị cao gầy xinh đẹp nữ quan chính hướng về phía chính mình mỉm cười, hiển nhiên là có lời gì muốn cùng chính mình nói. Nephthys nhận biết cái này quanh năm đi theo Dạ Đẹo bên người nữ quan, tại khoảng cách đối phương xa mấy bước thời điểm, nữ quan làm cái ưu nhã thủ thế, hướng bên cạnh đỉnh nghỉ mát một chỉ, mở miệng nói ra, Nephthys tiểu thư, bên này nói chuyện. Nephthys ánh mắt khẽ nhúc đích, đi theo nữ quan đi vào một bên đỉnh nghỉ mát. Nữ quan khẽ cười nói, Nephthys tiểu thư, vương hậu điện hạ có mấy câu để cho ta nhắn dùng ngài. Mới nói, điện hạ hy vọng về sau ngài có thể cùng chúng ta bệ hạ giảm bớt không cần thiết lui tới cùng gặp mặt. Nếu quả thật có gì cần chia sẻ cùng giao lưu đồ vật, chúng ta điện hạ có thể làm thay. Nephthys khuôn mặt khẽ giật mình, trong lòng lập tức trồi lên một tia không cam lòng. Bá đạo như vậy, cùng ngươi trượng phu nói mấy câu ngươi liền ăn dấm, về sau nếu là biết sự tình khác, chẳng phải là càng chịu không được. Nephthys trong lòng nghĩ như vậy, mặt ngoài hay là cười ôn hòa, ta đã biết, xin ngài chuyển cáo vương hậu điện hạ, ta có chừng mực. Nữ quan vừa cười vừa nói, cảm tạ Nephthys tiểu thư lý giải, có rảnh lại cùng ngài nói chuyện. Cùng lúc đó, đang chuẩn bị đi ra Cổ Hận bị Dạ được cho vây chặt. Cổ Hận cấp tốc bày ra chăm chỉ công tác bộ dáng, nhìn thấy Dạ được sau khi đi vào, kinh hỉ nói, tỷ tỷ làm sao có rảnh tới chỗ của ta? Dạ được khoe miệng ôm lấy dịu dàng dáng tươi cười, nói khẽ, nghe nói bệ hạ mấy ngày nay mỗi ngày đều lên được rất chăm chỉ, tỷ tỷ rất vui mừng. Cô thần thỏa thích thưởng thức Dạ Đẹo dung nhan tuyệt mỹ, trả lời, người khổ cực như vậy, ta phải sớm điểm có thể đến giúp tỷ tỷ. Dạ Đẹo ngồi vào Cổ Hận bên người, liếc nhìn Cổ Hận đang xem tư liệu, thấp giọng nói, bệ hạ có thể bình bình an an chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất. Ân, qua một thời gian ngắn trong vương đô khả năng có chút không yên ổn, ta cho bệ hạ tìm một cái địa phương an toàn. Ngươi ở nơi đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ ta đem vương đô sự tình xử lý tốt đằng sau, đón thêm ngươi trở về. Cô Hân lập tức kịp phản ứng, vương hậu nói chính là nàng cùng ỷ xạ bợ là nói cái kia đem chính mình đưa đến gia tộc Kim Dực nhị trưởng lao chuyện bên người. Hán vội bằng nói, không, ta không đi. Vô luận phát sinh cái gì, ta đều muốn đi cùng với ngươi. Dạ Đẹo nội tâm bị Cổ Hận câu này gần như thổ lộ lời nói hung hăng chấn động một cái. Nàng chậm rãi bình phục nỗi lòng, nàng không cách nào tưởng tượng, nếu như là Cổ Hận dưới tình huống bình thường, chính mình nghe được câu này nên cỡ nào hạnh phúc. Dạ Đẹo đối mặt Cổ Hận vấn đề an toàn thời điểm không có nửa điểm ôn nhu bộ dáng, ngữ khí của nàng mãnh liệt rất nhiều, không được, nhất định phải đi. Chuyện này không có chỗ thương lượng. Nói xong, Nàng cảm giác mình giọng điệu có chút quá nghiêm khắc, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve Cổ Hận gương mặt, nói ra, về sau nhiều cơ hội chính là, chờ bệ hạ hoàn toàn trưởng thành về sau, lại cùng tỷ tỷ cùng nhau đối mặt những chuyện kia cũng không muộn. Cổ Hận thực sự không cách nào đối mặt Dạ Đẹo tình cảm ra thân thể song trọng thế công, đành phải đáp ứng nói, tốt, tỷ tỷ, ta nghe ngươi. Dạ Đẹo nhuyễn miệng cười, hôn khẽ một cái Cổ Hận cái chán, ta còn có công vụ phải bận rộn, bệ hạ cũng không cần quá mệt mỏi, chú ý khổ nhàn kết hợp. Cổ Hận cảm thụ được cái chán ôn nhuận xúc cảm, nhịn không được tâm thần rung động. Nữ nhân này trên người mỗi một chỗ chi tiết, mỗi một cái động tác, không giờ khắc nào không tại tản ra rung động lòng người mị lực. Thật không biết về sau cùng tỷ tỷ ngả bài sau, chính mình có bao nhiêu năm chắc có thể từ dạ được trong ôn nhu hương đi tới. Cô thần không hiểu nghĩ đến một câu đến từ kiếp trước thi tử, đêm xuân khổ ngắn ngày càng cao lên, từ đây quân vương không tạo chiều. May mắn nơi này là thế giới siêu phàm, chính mình cũng là một vị cường đại siêu phàm giả, tố chất thân thể kéo căng. Không phải vậy hắn rất hoài nghi, chính mình có thể hay không tươi sống mệt chết tại trên thân dạ đèo. Cô thần trùng điệp lắc đầu, vứt bỏ trong đầu kiểu diễm tâm tư. Thời gian không còn sớm, đoán chừng phải y ngô nơi đó sắp đến cổ lìn phủ đệ. Hắn cũng muốn nhanh hành động. Cô thần từ trong ngực lật ra một tấm mệ lặng thạ giao cho hắn tình báo. Phía trên ghi chép một bút cực kỳ bí ẩn sinh ý, tiền nhiệm công nghiệp đại thần vua vừa án cổ lìn cùng hắc mộ một vụ giao dịch. Mệ lặng thạ trước đây không lâu truyền cho hắn một phần tình báo. Vua vừa án từng theo hắc mộ tây bắc phân bộ bộ trưởng Nguyễn Thi giả âm thầm cấu kết, đem mệnh trong nước rất nhiều chân quý ma pháp quáng thạch cùng kim loại hiếm vụn trộn bán trao tay cho hắc mộ. Nếu như chuyện này một khi thẩm tra, đừng nói vua vừa án có cái gì chỗ dựa, dù là núi rửa của hắn là nội các thủ tướng hạng chủ, cũng trốn không thoát hủy diệt vận mệnh. Cô thần nhìn thấy tình báo này sau, liền lập tức quyết định muốn lấy vụ án này làm cơ hội, khai hỏa quân thống chấn nhiếp cả nước thương thứ nhất. Hai tên phổ thông ủy mẹ nhân viên cảnh sát kiên trì tiến về gia tộc cô lìn phụ đệ. Hắn không rõ chính mình quan trên tại sao phải bỗng nhiên nhận như thế một cái phát rồ mệnh lệnh. Quan trên chẳng lẽ không biết đây là ai phụ đệ sao? Bọn hắn còn chưa đi đến trước đại môn, một cái thần sắc lạnh lùng trung niên nhân liền ngăn ở trước mặt bọn hắn. Xem ra giống như là trong phủ thị vệ. Trung niên nhân không có chút nào thèm quan tâm trên người bọn họ nhân viên cảnh sát chế ngự, thái độ cậy mạnh hỏi, ai bảo các ngươi tới? Có chuyện gì không? Trong đó một vị lớn tuổi nhân viên cảnh sát lấy hết dũng khí nói ra, ngươi tốt, chúng ta là Vương đô cảnh sát cục, có chuyện muốn tử tước đại nhân phối hợp một chút điều tra. Trung niên nhân đang nghe lớn tuổi nhân viên cảnh sát lời nói sau, giống như nghe được chuyện bất khả tư nghị gì, lập tức cười ha ha, nói ra, tốt, bất quá tử tước đại nhân bây giờ không ở nhà, nếu không ta cho ngươi biết đại nhân ở đâu, ngươi đi tìm hắn. Hai vị nhân viên cảnh sát trên mặt trồi lên ngạc nhiên, không nghĩ tới đối phương thế mà dễ nói chuyện như vậy. Nhưng mà ngay sau đó, trung niên nhân trong miệng toát ra nói liền làm bọn hắn lạnh cả người. Tử tước đại nhân bây giờ tại nông thôn cùng mấy vị nội các đại thần đi săn đâu, có muốn hay không ta mang các ngươi đi qua, để hắn phối hợp điều tra của các ngươi. Hai vị nhân viên cảnh sát chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Nội các đại thần, bốn chữ này liền tựa như một tòa không thể dung chuyển núi cao, ép tới bọn hắn không thở nổi. Mệnh lệnh của thượng cấp sớm đã bị bọn hắn ném đến sau đầu, liên thanh thật có lỗi xin lỗi, xám xịt rời đi phủ đệ. Chương 178, bị vương hậu hút khô. 2, chương 178, bị vương hậu hút khô. 2, cách đó không xa phải đi ngủ. Ngồi ở trên xe ngựa, một mực tại lặng yên không lên tiếng nhìn chăm chú lên một màn này, trong lòng đối với gia tộc Cổ Lìn ương ngạnh cùng quyền thế có tiến thêm một bước ấn tượng. Một cái bình thường thị vệ đều có thể đối với vương đô cảnh sát đến kêu đi hết, đây chính là gia tộc Cổ Lìn. Hắn bình tĩnh ngồi ở trên xe ngựa hồi lâu, đợi đến sắc trời sắp đen, mới chậm rãi đứng dậy. Từ trên xe ngựa đi ra phải y nổ, trên thân đã mặc lên một thân thật dày cổ xưa áo khoác, tướng mạo cũng biến thành tang thương rất nhiều. Hoàn toàn một bộ nông dân vào thành cách ăn mặc. Hắn tại khoảng cách Cổ Lìn phủ đệ cửa lớn còn có mấy trăm mét thời điểm, dừng bước, khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt tại trên cửa chính thật lâu dừng lại, cũng không lâu lắm, vừa rồi cái kia đội nhân viên cảnh sát trung niên thị vệ liền lại xuất hiện. Lần này giọng điệu của hắn rõ ràng càng thêm không kiên nhẫn được nữa, lạnh như băng ánh mắt tại mặc dễ thấy phải ngồ trên thân vừa đi vừa về dò xét. Ngữ khí có chút cứng nhắc, sự ở chỗ này làm gì, đi mau. Phải ý ngồ trên mặt lộ ra bối rối và bức rức, bất an hỏi, xin hỏi, nơi này là cô lìn tử tức phủ sao? Trung niên nhân hơi nhíu mày lông, hỏi, người là ai? Phải ý ngồ nuốt ngụm nước miếng, nói ra, ta là người phá sắc. Nghe được cái tên này, cầm đầu trung niên nhân biểu lộ trở nên ý vị sâu xa rất nhiều. Vua vừa ản cô lìn tử tức chính là người phá sắc, đối phương không chừng là tử tức đại nhân cái gì thân thích, tìm tới dựa vào tới. Người tương tự hắn đã gặp không ít, tử tức đại nhân vì hình tượng bình thường đều sẽ khẳng khái mở hầu bao, cho đối phương một chút tiền tài viện trợ. Hắn đối phó những người này cũng có một bộ quá trình, mở miệng hỏi, ngươi tìm tử tức đại nhân có chuyện gì? Phải ý ngộ trong mắt lóe ra sợ hãi, đức quang nói ra, ta chỉ có thể cùng đại nhân nói. Trung niên nhân kia chân mày nhíu rất căng, hỏi, tử tước đại nhân há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp? Nói đi, đến tột cùng có chuyện gì? Phải ý ngộ ánh mắt rời rạc, hốt hoảng nhìn thoáng qua trung quanh, ra hiệu trung niên nhân đến gần, sau đó ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói ra, đại nhân, ta nghe nói có người tại điều tra phạ sắc. Điều tra tử tước đại nhân. Trung niên nhân thần sắc giật mình, liên tưởng đến vừa rồi hai vị kia nhân viên cảnh sát lời nói, trong lòng dâng lên suy nghĩ sâu xa, ngựa khí cũng biến thành mãnh liệt. Hắn lập tức đưa tay ra hiệu đối phương không nên nói nữa, lóe lên một cái biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một cô manh liệt ma lực ba động. Phải ý ngộ mí mắt nhẹ nhàng, Hoàng Kim Giai, tuyệt đối là Hoàng Kim Giai. Chỉ là một cái giữ cửa thị vệ đã đến Hoàng Kim Giai thực lực sao? Gia tộc Cổ Lìn thật sự là không thể khinh thường. Không đợi quá lâu, vị kia Hoàng Kim Giai trung niên nhân liền lại xuất hiện tại phải ý ngộ trước mặt, khắp khuôn mặt là lạnh lùng, nói ra, đi theo ta. Nói xong một phát bắt được Phái Y Ngộ bà bay, Phái Y Ngộ bên thai lập tức chuyển đến hô hô tiếng gió. Chờ ánh mắt một lần nữa trở về, hắn phát hiện mình đã đi tới một khách trong sảnh, trong phòng khách ngồi một cái sắc mặt tuấn lãng trung nhân. Phái Y Ngộ trong lòng khẽ nhúc nhích, người này hắn đang điều tra Cổ Lĩnh gia tộc thời điểm cũng chú ý tới qua. Vô vừa hạn Cổ Lĩnh tư nhân luật sư cộng thêm gia tộc Cổ Lĩnh đại quản gia, theo mút ai. Theo mút nhìn chằm chằm Phái Y Ngộ nhìn rất lâu, mở miệng hỏi, tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Phái Y Ngộ sắc mặt trở nên rất trắng, run giọng nói ra, Phái Y Ngộ. Theo mút khẽ cười một tiếng, không cần thần trương, vừa rồi nghe ngươi nói, có người tại thành phố phả sắp điều tra đại nhân, có đúng không? Phái Y Ngộ biểu lộ trở nên rất kích động, lớn tiếng nói, có, thật có. Bọn hắn mặc một thân màu đen chế phục, còn đội nón đen con, vẫn sáng rất lợi hại giấy chứng nhận hẻo một ánh mắt có chút ra hiệu, cái kia tên là kẻn hoàng kim giai thị vệ cho Phái Y Ngộ bưng chén nước tới. Theo một ôn hòa cười nói, không cần khẩn trương, từ từ nói, trước uống ngụm nước. Phái Y Ngộ tiếp nhận nước từng ngụm uống xong, nói ra, ta là thành phố phả sắp một vị nhà hàng phục vụ viên, từng nghe qua mấy cái người áo đen tại trong giặc bí mật thương lượng một sự kiện, nội dung là nhằm vào tử tức đại nhân. Nghe nói bọn hắn đều là đến từ Vương đô. À đúng rồi, ta còn nghe bọn hắn nâng lên cái gì thống. Theo một giữa lông mày trồi lên một tia kinh ngạc, lập tức hỏi, quân thống. Phái Ý Ngộ đông nhiên vỗ tay một cái trưởng, đúng, chính là gọi quân thống, ta nhớ ra rồi. Theo một sắc mặt trở nên nghiêm túc rất nhiều, lúc này hắn đã đứng lên, khoảng cách Phái Ý Ngộ rất gần, trầm giọng hỏi, ngươi nghe được bọn hắn cụ thể đang điều tra đại nhân sự tình gì sao? Phái Ý Ngộ lập tức căng thẳng bờ môi, trong ánh mắt lộ ra nông dân đặc thù giảo hoạt cùng tham lam. Theo một giữa lông mày hiện lên một tia nghiền ngẫm, thầm nghĩ tiểu tử này coi như cơ linh, chắc không được dám một thân một mình đi vào phủ tử tức báo tin. Hắn cười nhạt một tiếng, có chút khoát tay, Hoàng Kim giai siêu phàm thị vệ tự giác thối lui. Sau đó mở miệng nói ra, "Tiểu huynh đệ, chúng ta gia tộc Cổ Lĩnh tín dự tiếng lành đồn xa, sẽ không bạc đãi ngươi." Phái Ý Ngộ ánh mắt lấp lóe, thanh âm rất thấp, nhưng trong lời nói lộ ra không dung cải biến quá cường, "Ta chỉ nói cho tử tức đại nhân." Theo một ánh mắt nhắm lại, đột nhiên khẽ cười một tiếng, "Có chút ý tứ, xem thường ngươi." Nói xong, thẳng rời đi. Phái Ý Ngộ không có chờ quá lâu, một vị mặc hoa phục nam nhân liền bước đi tới. Nam nhân tóc bị tỉ mỉ chải bước, cái trán rộng lớn, hiện đầy thật sâu nếp nhăn. Con mắt mặc dù không lớn, lại sâu thúy không gì sánh được, giống như là hai cái sâu không thấy đáy giếng cạn. Ngẫu nhiên lóe lên một chút ánh sáng, sắc bén như là đêm lạnh bên trong lưới đao, phản phất có thể trong nháy mắt nhìn thấu lòng người. Lại có thể tại thời điểm cần thiết trở nên đục ngầu mơ hồ, làm cho không người nào có thể nhìn trộm ý tưởng chân thật của hắn. Hắn mặc cẩn thận tỉ mỉ, đẹp đẽ theo thủa cùng hợp quy tắc cắt xén hiện lộ rõ ràng địa vị của hắn. Hắn tư thế đi trầm ổn mà chậm chạp, đôi tay theo thói quen vắt tại sau lưng, ngón tay có chút dao ác. Khóe môi nhếch lên như có như không mỉm cười. Đang tràn ngập lấy quyền lực cùng lợi ích khí tức Imen quyền quý giai tầng, Bồ Hựu Ảnh Cô Lìn tựa như một gốc mọc rễ kết quả cây già, trải qua mưa gió nhưng như cũng đứng thẳng. Bồ Hựu Ảnh Cô Lìn lấy sức một mình, đem gia tộc Cô Lìn từ một cái trung đẳng giai tầng nhà đưa vào Imen đỉnh cấp quyền quý giai tầng. Đối mặt dạng này một vị hô phong hoán vũ, dậm chân một cái, toàn bộ Imen đều muốn run ba run quyền quý nhân vật. Nếu là lúc trước phải Ino, hiện tại khẳng định đã khẩn trương nói không ra lời. Có thể từ khi tiếp thụ qua quốc vương Triệu Kiến cùng ban ân, hắn giờ phút này đã có thể phong khinh vân đạm đối đãi vị này quyền hành hiện hách tử tước. Bồ Hựu Ảnh Cô Lìn vừa vào cửa liền nhìn chằm chằm Phái Ý Ngộ đang nhìn, khẩu khí mười phần ôn hòa, là quê nhà tới sao? Phái Ý Ngộ giờ phút này phảng phất đổi một người, khuôn mặt bình tĩnh rất nhiều, nhẹ nhàng trả lời, rất xin lỗi, tử tước đại nhân, ta vừa rồi lừa gạt vị này hẻo một vai tiên sinh, ta cũng không phải tới từ ngài cố hương. Bồ Hựu Ảnh mặt không đổi sắc, cười nhạt nói, không quan hệ, nghe nói ngươi tại cố hương của ta nghe được một chút thú vị tin tức, có thể đem hắn nói cho ta biết không? Bồ Hựu Ảnh tại cùng người lúc nói chuyện, ánh mắt chuyên chú nhìn đối phương, cho người ta một loại được coi trọng ảo giác. Phái Ý Ngộ lắc đầu, nói ra, có thể, nhưng là cần tử tức đại nhân trả lời ta mấy vấn đề. Một bên hẻo một trong mắt trồi lên ngạc nhiên. Bồ Hựu Ảnh lông mày nhỏ bé không thể nhận ra mà kích động một chút, hỏi, rất có ý tứ người trẻ tuổi, chỉ cần tin tức của ngươi là thật, ta có thể trả lời ngươi mấy vấn đề. Phái Ý Ngộ nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Chương 178, bị vương hậu hút khô. 3, chương 178, bị vương hậu hút khô. 3, Bồ Hựu Ảnh nhìn chằm chằm Phái Ý Ngộ biểu lộ, nhẹ giọng hỏi, làm sao ngươi biết bọn hắn đến từ quân thống? Ta xem qua bọn hắn giấy chứng nhận. Bọn hắn giấy chứng nhận dáng dấp ra sao? Phái Ý Ngộ đơn giản miêu tả một chút. Bồ Hựu Ảnh giữa lông mày trồi lên trầm ngưng. Không sai, nghe nói kia cái gì quân thống giấy chứng nhận hoàn toàn chính xác giải cái dạng này. Đối phương không có nói sai sao? Bồ Hựu Ảnh ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an, hắn tiếp tục hỏi, đã ngươi thấy được giấy chứng nhận, tự nhiên cũng nhìn thấy phía trên danh tự. Có thể hay không nói cho ta biết người này là ai? Phái Ý Ngộ cấp tốc trả lời, đương nhiên có thể, nhưng là tại ta trả lời xong vấn đề này sau, tử tước đại nhân cũng muốn trả lời ta mấy vấn đề. Bồ Hựu Ảnh khép cười một tiếng, nói đương nhiên có thể, gia tộc Cô Lìn từ trước tới giờ không thất tín. Phái Ý Ngộ lên giọng, phái ý ngộ hạ vì. Nghe được cái tên này, hẻo một đống nhiên biến sắc, Bồ Hựu Ảnh cũng meo lại hai mắt. Nếu như hắn nhớ không lầm, vừa rồi hẻo một hướng mình thuật lại nơi này chuyện thời điểm, đề cập tới, đối phương giống như liền gọi Phái Ý Ngộ. Không đợi hai người mở miệng, Phái Ý Ngộ có chút run vai, trên người áo khoác trực tiếp bị thu được chứa vật trang bị ở trong, lộ ra một thân lạnh tuấn, thẳng đồng phục màu đen. Cùng lúc đó, hắn từ trong sấn trong túi lao xuất ra giấy chứng nhận, bình tĩnh nói ra, hệ phần quân sự ủy viên hội điều tra thống kế cục cấp 4 điều tra chủ nhiệm phái ủy ngộ hạ vi gặp qua vụ vừa ản cổ lìn tử tức đại nhân. Phòng khách bầu không khí lập tức đọc lại. Theo một vài ánh mắt đột nhiên nhìn về phía phái ủy ngộ, cùng lúc đó vụ vừa ản cũng chậm chậm nhìn về phía phái ủy ngộ trong tay giấy chứng nhận. Lâu dài trầm mặc sau, vụ vừa ản đột nhiên phát ra một tiếng cười mở tiếng cười. Phái ủy ngộ chủ nhiệm rất không cần phải như thế đại phí khổ tâm. Chúng ta gia tộc cổ lìn là quốc vương sắc phong tử tức gia tộc, là đường đường chính chính quý tộc. Hoan nên bất luận người nào tới chơi, cũng sẽ phối hợp bất luận cái gì bộ môn chấp pháp làm việc. Phái ủy ngộ sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt trả lời, xem ra là ta xem thường tử tức đại nhân khí lượng, ta ở chỗ này cho ngài nói một tiếng thật có lỗi. Vua vừa ản rộng lượng khoát khoát tay, nói ra, không quan hệ, tiểu đồng chí có ý tưởng, có đảm lượng, đây là chuyện tốt. Ta liền ưa thích giống như người tiểu hòa tử. Ta nhiều lần cùng ản chủ tiên sinh nói, chúng ta hiện tại chỉ còn thiếu có bước đồng người trẻ tuổi. Cả tầng quan lại hệ thống, đương nhiên ở trong đó cũng bao quát ta, đều là âm u đầy tử khí, cẩn thận chặt chẽ, cực kỳ không thú vị. Là thời điểm cần rót vào một nhóm máu mới. Chờ lần sau gặp lại thời điểm, ta nhất định hướng ản chủ tiên sinh hảo hảo phỉ ngộ tiên sinh. Ản chủ tiên sinh. Bình thường nhân viên điều tra đang nghe điều tra đối tượng như vậy Phong Khinh Vân đạm nói ra thủ tướng tục danh lúc, nội tâm đã đánh lên trống. Nhưng phỉ ngộ lại giống như chưa tỉnh. Đối với một cái do quốc vương bệ hạ chính miệng sắc phong nam tức người mà nói, thủ tướng đối với hắn cũng không tạo được bất luận cái gì áp lực. Phải ý ngộ trong lòng rất có đáy. Hắn lập tức bắt lấy trong lời nói của đối phương lỗ thủng, Cố Lĩnh Tử Tước còn tự nhận là quan lại hệ thống một thành viên sao? Tại trong ấn tượng của ta, Tử Tước đại nhân cũng đã rời đi nội các 30 năm. Ta có hay không có thể hiểu như vậy, cho dù rời đi cương vị 30 năm, Tử Tước đại nhân vẫn như cũ nóng lòng chỉ đạo cả nước phát triển kỹ nghệ làm việc. Vua Hựa Hạn trong mắt lóe ra một tia hoảng hốt. Đã bao nhiêu năm không người nào dám dạng này nói chuyện với chính mình. Cho dù là thủ tướng, đối với mình cũng là khách khí. Không có Cố Lĩnh một đám lao thần hết sức ủng hộ, Hạn chủ 3 năm trước đây làm sao có thể thuận lợi như vậy nhập chủ nội các, trở thành quốc gia thủ tướng. Phái ý ngộ lời nói còn kém chỉ vào cái mũi đối với vua Hựa Hạn nói, ra đồ ăn đám, ngươi cũng về hưu 30 năm, đừng có lại cả ngày khoa tay múa chân, can thiệp triều đình. Một cái nho nhỏ điều tra chủ nhiệm, cấp bậc còn không có cho mình bí thư một nửa cao, lại dám hướng về phía chính mình nói như vậy. Hắn làm sao dám? Vua Hựa Hạn cảm thấy mình uy nghiêm nhận lấy khiêu chiến. Chỉ bằng trong tay hắn kia cái gì phá giấy chứng nhận. Tiểu tử này chẳng lẽ không biết quốc vương bệ hạ hiện tại chính là cái bài trí, quốc gia đại sự tất cả đều là người của gia tộc Cảng Dìn đang làm chủ. Vang vào hắn cùng ản chủ thủ tướng quan hệ, toàn bộ hiệp ai có thể động được hắn. Bất quá hắn tự nhiên khinh thường tại cùng một cái nho nhỏ điều tra chủ nhiệm biểu hiện ra tâm tình của mình, nhẹ nhàng đè ép một miệng nước trà, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, thản nhiên nói, ngươi có thể rời đi. Phái ý ngỗ ngồi tại nguyên chỗ không hề động, trầm giọng nói ra, ta có thể rời đi, nhưng tử tức đại nhân có thể hay không thực hiện vừa rồi hứa hẹn. Vua Hựa Hạn khẽ cau mày. Phái ý ngỗ tiếp tục nói, vừa rồi tử tức đại nhân hứa hẹn qua, chỉ cần ta nói ra tin tức là thật, ngài biết trả lời ta mấy vấn đề. Vua Hựa Hạn ánh mắt đống nhiên chuyển thâm, lạnh lùng ánh mắt đánh vào phái ý ngộ trên thân. Phái ý ngộ chỉ quân hàm, bình tĩnh nói ra, đây là một cái giám sát pháp trận, xuất tử. Vương hậu điện hạ chi thủ. Ta nghĩ, tử tước đại nhân hẳn là cũng không muốn để cho vương hậu điện hạ cho là ngài là một cái người nói không giữ lời đi. Vua Hựa Hạn gương mặt hoàn toàn nghiêm túc, khóe miệng gạt ra một tia cười, liền nói ba tiếng, tốt, tốt, tốt. Một bên hẻo một ánh mắt cũng thay đổi. Lâu dài trầm mặc qua đi, Vua Hựa Hạn trên thân tuôn ra một cỗ khí phách, hai mắt lóe ra hào quang sáng tỏ, ngưng giọng nói, ngươi có thể bắt đầu, phái ý ngộ hạ vị chủ nhiệm. Phái ý ngộ lại ánh mắt nhất chuyển, nhìn phía Helmut, nói ra, ta cũng không phải như vậy không hiểu tình người. Tử tước đại nhân quyền cao chức trọng, cuối cùng không phải ta một cái nho nhỏ điều tra chủ nhiệm có thể hỏi thăm. Như vậy đi, nếu như vị này Helmut tiên sinh không để ý, có thể thay thế tử tước đại nhân. Chương 179, 20 năm trước bản án cũ. 1. Chương 179, 20 năm trước bản án cũ. 1. Phái ý ngộ lời nói này lệnh Vua Hựa Hạn chân mày nhíu chặt hơn. Chẳng lẽ đối phương ngay từ đầu mục tiêu chính là Hẻo Mút? Xem ra hắn là thật tra được thứ gì, liên lụy tới Hẻo Mút. Vua Hựa Hạn trong lúc nhất thời có chút do dự, hắn thật đúng là không rõ ràng đối phương đến tột cùng tra được thứ nào sự tình. Gia tộc Cố Lìn tại hiệp quan hệ cành lá đang chen khó gỡ, có được đến không hết tài phú cùng lực ảnh hưởng. Đồng dạng, vì duy trì ở những tài phú này cùng lực ảnh hưởng, Vua Hựa Hạn bao quát phía sau hắn gia tộc Cố Lìn làm rất nhiều không có khả năng đem ra công khai sự tình. Mà rất nhiều chuyện đều là hắn đắc lực phụ tá kiêm thân tín, Hẻo Mút vai tự mình bố trí đồng thời áp dụng. Làm nhiều như vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, luôn có ra chỗ sơ suất địa phương. Vua Hựa Hạn cũng không cảm thấy cái này có lỗi gì, mỗi cái gia tộc đều là làm như vậy. Đến hắn vị trí này, nào có cái gì đúng sai. Đơn giản lợi ích phân phối không đồng đều thôi. Vua Hựa Hạn hiện tại không có hiểu rõ là, lần này phải ý ngộ chủ động tới cửa đến tuột cùng là hắn tự tác chủ trương, hay là vương hậu cùng thủ tướng ý tứ. Trầm tư ở giữa, theo một mở miệng nói, đại nhân, ta cũng đang muốn cùng vị này tuổi trẻ tài cao phải ý ngộ chủ nhiệm hảo hảo tâm sự. Ngài không phải còn hẹn nông nghiệp đại thần uống trà sao? Liền không ảnh hưởng ngươi bình thường nhận trình ăn bài. Vua Hựa Hạn nội tâm không hiểu bưng lòng, theo một năng lực hắn hay là rõ ràng. Một cọng lông đều không có giải đủ học sinh, làm sao có thể đối phó được hắn? Bất quá hắn vẫn là phải xác nhận một chút, cái này phải ý ngộ đến tuột cùng là lai lịch gì? Hắn lần này hành động đến tuột cùng là ai thụ ý? Vua Hựa Hạn sau khi rời đi, theo một mỉm cười đối với phải ý ngộ nói ra, phải ý ngộ chủ nhiệm có cái gì muốn giải, xin mời hỏi đi, ta nhất định biết gì nói đấy. Phải ý ngộ biểu lộ vẫn như cũ bình thản, gật đầu nói, cảm tạ phối hợp. Bên trong thế giới bóng đen, cô thần tử phải ý nổ gõ vang gia tộc cô lìn cửa lớn lúc, vẫn tại quan sát đến nhất cử nhất động của hắn. Càng quan sát đã cảm thấy đầu tư của mình càng đáng giá. Phải ý ngộ đích thật là một cái hiếm có hạt giống tốt, thêm chút lịch luyện, tuyệt đối có thể trở thành hắn phụ tá đắc lực. Cô thần yên lặng nghe ba người ở giữa nói chuyện, làm bùa vừa ản sau khi rời đi, cô thần trong lòng khẽ nhúc đích, đi theo. Bùa vừa ản tại xa hoa phủ tử tức để 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi không bao lâu liền đi tới một gian mật thất. Đi vào mật thất sau, bùa vừa ản một bên kích hoạt pháp trận, một bên lấy ra một khối màu tím đá thông tin. Cô thần ở trong tối ảnh bị diện bên trong nhìn thật sự rõ ràng. Bùa vừa ản liên hệ chính là nội các thủ tướng ản chủ ản dịn. Thông tin rất nhanh kết nối, khách sáo hàn huyên sau, bùa vừa ản thử hỏi thăm về phái ý ngộ thân phận chân thật. Ản chủ trả lời lệnh bùa vừa ản không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn nói trước mắt quân thống ở vào chủ bị trong lúc đó, hết thảy làm việc đều do vương hậu điện hạ tự mình ra tay. Cho dù hắn là cao quý thủ tướng, cũng không có cách nào can thiệp quá nhiều. Bất quá ản chủ đáp ứng sẽ thay hắn hỏi thăm một chút. Cúp máy thông tin, bùa vừa ản nhẹ nhàng lắc đầu. Cùng lúc đó, trên tay pháp trận cũng kích hoạt hoàn tất. Trong mật thất bắt đầu xuất hiện từng bức họa, chính là trong phòng khách, phái ý ngộ cùng hẻo một nói chuyện với nhau chẳng cảnh. Mở đầu chỉ là một chút thông lệ đơn giản vấn đề. Tỷ như hẻo một tại phủ tử tức chức vụ cùng trong công việc thường ngày cho. Hẻo một xuất thân, trình độ, cùng tử tức tiên sinh nhận biết quá trình các loại. Hẻo một trả lời giọt nước không lọt, nhìn không ra có cái gì dị thường địa phương. Nhưng rất nhanh, phái ý ngộ hỏi một cái lệnh hẻo một sửng sốt một chút vấn đề. Xin hỏi hẻo một vai tiên sinh, 20 năm trước, ngài có phải không đảm nhiệm qua công nghiệp đại thần, bùa vừa ản, cô lìn đặc sứ? Tiến về Bắc Bộ địa khu một lần nữa quy hoạch cùng chỉnh đốn thổ địa quản lý sự vụ. Khéo một trong mắt trồi lên một tia mờ mịt, hắn là thật nhất thời nhớ không ra thì sao? Hắn không xác định trả lời, hẳn là đi, không nhớ rõ lắm. Vừa dứt lời, phải ý ngộ liền từ cặp công văn bên trong lấy ra một tấm hiện ra màu vàng hồng đầu ví dụ. Phía trên rõ ràng viết, năm nào tháng nào ngày nào, ủy nhiệm khéo một vai vị quốc gia Bắc Bộ địa khu thổ địa quy hoạch cùng quản lý chuyên viên. Phía dưới ký tên chính là đương nhiệm công nghiệp đại thần bộ hạn Cố Lìn. Nhìn chương này ví dụ, khơi gợi lên hẻo một xa xưa hồi ức. Hắn lập tức hồi tưởng lại 20 năm trước chuyện này, đồng thời trên mặt trồi lên một tia vẻ lo lắng. Có thể từ phong phú văn kiện trong tư liệu lật ra như thế một phần ủy thác trạng, đủ để chứng minh đối phương đến có chuẩn bị. Thật không biết bọn hắn đến tột cùng tra được cái gì. Còn có, cái này quân thống cục quyền lực quả nhiên là lớn vô biên, ngay cả xa xưa như vậy bí mật văn bản tài liệu đều có thể từ hồ sơ bộ môn chọn đọc tài liệu đi ra. Khéo một trong mắt phát ra vẻ mặt nghiêm trọng, trả lời, không sai, ta nhớ ra rồi, 20 năm trước ta đích xác làm qua cái này là sứ. Phải ý ngộ khoe miệng lãnh đạm câu một chút, tiếp tục nói, 20 năm trước đương nhiệm nội các công nghiệp đại thần bùa vừa ản cổ lìn tử tước hướng tiên vương đưa ra một phần có quan hệ bắc bộ thổ địa quản lý hỗn loạn ước định báo cáo. Phần này ước định báo cáo là hẻo một tiên sinh mang theo hai vị công nghiệp bộ quan viên khởi thảo, ta nói không sai chứ? Hẻo một mỉm cười trả lời, cái này ta là tử tước đại nhân khởi thảo báo cáo không có 10.000 phần, cũng có 8.000 phần. 20 năm trước ta thật sự là không nhớ rõ lắm. Phái ý ngộ tiếp tục từ cặp công văn bên trong lật ra hai phần hỏi ý ghi chép, bình tĩnh nói ra, đây là năm đó cùng ngươi cùng một chỗ điều tra ước định hai vị kia công nghiệp bộ quan viên hỏi thăm ghi chép, muốn xem thử xem sao. Khéo một bờ môi nhấp thành một đầu tuyến, 20 năm, quỷ còn nhớ rõ hai cái không biết tên viên trước nhỏ. Hắn chậm rãi gật đầu, ta nhớ ra rồi, đúng là có chuyện như vậy, phần báo cáo này là ta khởi thảo. Phái ý ngộ thu hồi nói chuyện ghi chép, thanh âm đột nhiên nghiêm khắc mấy phần, theo cái này hai tên công nghiệp bộ quan viên miêu tả, tại điều tra của các ngươi bên trong, Bắc Bộ địa khu thổ địa cũng không có xuất hiện như trong báo cáo nghiêm trọng như vậy quản lý vấn đề. Bọn hắn thẳng thắn, là ngươi lợi dụng người nào đó lực ảnh hưởng, can thiệp bọn hắn làm ra một phần này không thật báo cáo điều tra. Khéo một nhếch miệng lên nụ cười gần ý, thân thể có chút ngửa ra sau, lạnh nhạt nói ra, nói xấu, không có chút nào căn cứ nói xấu. Hai vị này quan viên ở nơi nào, ta có thể cùng bọn hắn đối chất nhau. Khéo một khỏe mắt treo ngạo mạn cùng kinh miệt, nếu như phải ý ngộ át chủ bài chỉ là hai cái công nghiệp bộ quan viên không có ý nghĩa căn cứ chính xác từ, vậy hắn cảm thấy mình có thể quá đề cao vị này dám trực tiếp tới cửa tuổi trẻ hậu sinh. Phải ý ngộ lại lơ đễnh, rất mau trở lại nói, không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Cố Lìn tử tức xem trọng người làm sao lại làm ra như thế hạ lưu sự tình đâu. Chương 179, 20 năm trước bản án cũ. 2, chương 179, 20 năm trước bản án cũ. 2, khéo một đối với phải ý ngộ chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ không để ý chút nào. Hắn thấy, đây chính là đến từ kẻ yếu vô năng cùng nộ. Cho dù chính mình năm đó xác thực buộc hai cái này quan viên soán cải báo cáo điều tra, vậy thì thế nào? Không phải tất cả mọi người dám cùng phải ý ngộ một dạng, sáng loáng đứng tại gia tộc Cố Lìn mặt đối lập. Hắn hoàn toàn chắc chắn, một khi cái kia hai cái quan viên cùng chính mình đối chất nhau, liền sẽ tại chỗ phản cung. 20 năm trước chân tướng sự tình chính là, hẹp Bắc Bộ địa khu có rộng lớn vô ngần phì nhiêu thổ địa, cũng là toàn bộ Tây Bắc đại lục nổi danh sinh lương khu. Bởi vậy mới phát quý tộc gia tộc Cố Lìn liền đem nơi này coi là bọn hắn tài phú quyết trương mục tiêu mới. Lên làm công nghiệp đại thần, tiến vào nội các bộ hộ án Cố Lìn bắt đầu hắn tỉ mỉ bày kế thổ địa sáp nhập, thôn tính hành động, cũng là gia tộc Cố Lìn làm giàu món tiền đầu tiên. Hắn lợi dụng mình tại trong cung đình địa vị hướng quốc vương đưa ra một phần công bố Bắc Bộ địa khu thổ địa quản lý hỗn loạn ước định báo cáo, cần lần nữa tiến hành quy hoạch cùng chỉnh đốn. Phần này ước định báo cáo chính là tâm phúc của hắn hẻo một tự mình khởi thảo. Quốc vương tin vào hắn, cũng bổ nhiệm hắn phụ trách Bắc Bộ thổ địa trải bước làm việc. Bộ vừa ản thừa cơ đem tâm phúc của mình xếp vào tại thi hành ở trong đội ngũ. Những người này đi vào Bắc Bộ về sau, bắt đầu lấy các loại không hợp lý lý do đối với nông dân thổ địa tiến hành đo đạc cùng ước định. bọn hắn cố ý mở rộng thổ địa diện tích, công bố đám nông dân nhiều năm qua thiếu giao nộp đại lượng thuế má, cũng coi đây là lấy cớ tịch thu thổ địa. Cũng có một bộ phận nông dân ý đồ phản kháng, cầm thổ địa khế ước cùng gia tộc truyền thừa chứng minh tiến về nơi đó phụ chấp chính tiến hành khiếu nại. Có thể những này khiếu nại người đều bị mánh khóe thông thiên công nghiệp đại thần lợi dụng lực ảnh hưởng điều về trở về. Có mấy cái thứ nhi đầu còn bị nhốt lại, gờ gìn gia tộc tư nhân vũ trang cũng tham dự vào trận này cướp đoạt thịnh yến ở trong. Những này nhân viên vũ trang cưỡi ngựa cao to, người mặc nặng nghề khôi giáp, cầm trong tay sắc bén trường kiếm, tại bắc bộ nông thôn hoành hành bá đạo. Bọn hắn xua đuổi nông dân tiêu hủy phong ốc, đem những cái kia không muốn rời đi thổ địa người cưỡng ép kéo đi. Ở trong quá trình này, rất nhiều gia đình nông dân phá thành mảnh nhỏ, trôi dạt khắp nơi. Cùng lúc đó, vua vừa ẩn tại trong cung đình cũng tiếp tục thi triển thủ đoạn của hắn, ngăn cản những đại thần khác đối với bắc bộ tình huống hiểu rõ. Mỗi khi có đại thần đối với bắc bộ thổ địa sửa sang lại làm việc đưa ra nghi vấn lúc, vua vừa ẩn liền sẽ xuất ra một chút ngụy tạo số liệu cùng báo cáo, công bố hết thảy làm việc đều tại có thứ tự tiến hành, thổ địa một lần nữa quy hoạch là quốc gia mang đến càng nhiều ích lợi. Chỉ là có một ít điêu dân kháng cự chính sách quốc gia, không nguyện ý giao ra chính mình xâm chiếm quốc gia thổ địa. Hắn cũng đem ngay lúc đó đại thần tài chính kéo đến ích lợi của mình trong trận doanh. Để đại thần tài chính đối với những khả năng kia uy hiếp được hắn kế hoạch bộ môn tiến hành tiền vốn hạn chế, khiến cho bọn hắn không cách nào xâm nhập điều tra. Trừ cái đó ra, gia tộc Cổ Lìn còn cùng một chút thổ phỉ cường đạo cấu kết, tại bắc bộ địa khu chế tạo một loạt tập kích khủng bố sự kiện. Sau đó người của gia tộc Cổ Lìn liền để bảo vệ thổ địa an toàn làm lý do tiến vào chiếm giữ những địa khu này. Bọn hắn vô cùng giá tiền thấp cưỡng ép thu mua chủ nông trường cùng chủ nông trường thổ địa, đối với những cái kia không nguyện ý bán ra người liền trực tiếp vu hãm bọn hắn cùng cường đạo cấu kết, đem bọn hắn đầu nhập giam. Cứ như vậy, ngắn ngủi thời gian 5 năm, mảng lớn chất lượng tốt nông trường cùng đồng ruộng, quốc gia lương thực cùng chăn nuôi nơi sản sinh đều bị gia tộc Cổ Lìn bỏ vào trong túi. Gia tộc cũng từ một cái trung đẳng quý tộc nhảy lên trở thành đẹp đỉnh cấp quyền quý môn phiệt gia tộc. Thẳng thắn tới nói, gia tộc Cổ Lìn làm cũng không cao minh, chỉ cần dùng tâm tra, luôn có thể tra được một chút dấu vết để lại. Bởi vậy cũng không phải không có người phát giác được gia tộc Cổ Lìn tội ác hành vi. Có thể cho dù đã nhận ra, vậy thì thế nào? Gia tộc Cổ Lìn phía sau là một vị hàng thật giá thật nội các đại thần, là quốc gia này trí cao vô thượng nhất một nhóm nhỏ người một trong. Đơn giản là nhiều chiếm vài miếng đất, giết mấy người. Đối với một vị nội các đại thần tới nói, cái này đều không gọi sự tình, thậm chí là công nhận quy tắc ngầm. Mấy vị nội các đại thần riêng phần mình phụ trách quốc gia một hai khối lĩnh vực, đây chính là mỗi vị đại thần một mẫu ba phần đất nhi. Chỉ cần tại trong phạm vi thế lực của mình không khác người, không can thiệp đến còn lại đại thần lợi ích, những người còn lại cũng sẽ không can thiệp ngươi tính toán, hoa hoa kiệu tử chúng nhân sĩ, lẫn nhau nể tình, lẫn nhau lật tẩy. Mọi người cùng nhau nằm ngoài cái này màu mỡ đây đà quốc gia vui sướng hút máu. Đối với bọn hắn hành vi sẽ cho quốc gia mang đến dạng gì tai nạn, bọn hắn tịnh không để ý. Đối với bọn hắn tới nói, quốc gia khái niệm đã rất nhạt, gia tộc mới là bọn hắn phấn đấu duy nhất cùng căn bản. Cô thần phụ vương Victor còn lệ hoàn tại vị lúc cũng vẫn muốn giải quyết vấn đề này. Cùng những gia tộc này ở giữa cấu kết với nhau, cành lá đan chen khó gỡ. Căn bản không phải một sớm một chiều liền có thể đảo ngược. Nhất là vào lúc đó, em phát triển tình thế quá mạnh, bị vương quốc xây lần theo dõi. Vì chống cự đến từ vương quốc xây lần chen ép, Victor bất đắc dĩ buông lòng trong nước quản chế. Đưa đến những gia tộc này càng là không kiêng nể gì cả, trăm phương ngàn kế từ quốc gia cùng nhân dân nơi đó điên cuồng cướp đoạt lợi ích. Gia đèo đang chấp chính về sau thì càng không cần phải nói. Nàng mặc dù có một bầu nhiệt huyết, muốn thay mình trượng phu bảo vệ cẩn thận quốc gia này, có thể nàng gặp phải áp lực quá lớn, đứng mũi chịu sào chính là đến từ cột lệ bản vương thất. Những đại gia tộc này, đại quý tộc muốn phát triển, cái thứ nhất mua được chính là cột lệ bản vương thất. Trượng phu không có khả năng cung cấp cho bất kỳ trợ giúp nào, bởi vậy đối mặt nhà chồng, nàng cũng không có càng nhiều biện pháp có thể ứng đối. Bất quá mấy ngày này điều tra, cô thần đối với trong nước thế cục cũng có đại khái hiểu rõ. Có lẽ sau đó không lâu náo động lớn đối với hẹp tới nói, chính là một cái dục hỏa trùng sinh thời cơ. Đối với những này cả ngày nằm nhòi hẹp trên thân hút máu gia tộc, chắc hẳn cũng sẽ không có cái gì trung tâm. Có lẽ mình có thể lợi dụng cơ hội lần này câu một đợt cá, đem những tên khốn kiếp kia gia tộc toàn câu đi ra giết sạch sành sanh, cho mình thủ hạ dọn ra vị trí. Còn có cốt lệ phản vương thất bên trong mấy cái kia bại hoại. Gia đình chấp chính thời điểm liền không có thiếu cho nàng chơi ngang chân, cô thần muốn thay chính mình vương hậu hào hào hạ giận. Cô thần suy nghĩ đều trong nháy mắt, trong phòng tiếp khách, phải ý ngộ tiếp tục nói, trừ những này, ta còn muốn hướng hẻo một tiên sinh nghe ngóng một người, là 20 năm trước cùng tiên sinh cùng một chỗ chung qua sự tình một tên chính vụ viên. Đương nhiệm Bắc Bộ địa khu quận cảnh sát chính vụ bí thư, Hạ Dồn Nam Tước. Không biết hẻo một tiên sinh đối với người này có ấn tượng không có. Nghe được cái tên này, trên khuôn mặt hẻo một nhanh chóng lướt qua một tia mất tự nhiên, hắn có chút dịch ra ánh mắt, nói ra, giống như có chút ấn tượng, cái tên này rất quen hay, ta hẳn là nhận biết. Lời còn chưa dứt, phải ý ngộ đã tại hẻo một trước mặt dọn lên nhiều phần hội nghị ghi chép, mỗi một phần bên trên đều có hẻo một cùng Hạ Dồn hai người ký tên. Hội nghị ghi chép thời gian trước sau khoảng cách 5 năm lâu. Trừ cái đó ra, bên cạnh còn để đó hai phần chứng nhận bất động sản minh, một phần đến từ hẻo một, một phần đến từ Hạ Dồn. Bất động sản vị trí, một cái tại quận Cản Sạt phố trung ương 128 hảo, một cái ở trung ương đường cái 129 hảo. Cộng sự vượt qua 5 năm đồng sự, còn từng làm qua một đoạn thời gian hàng xóm. Những tài liệu này đủ để chứng minh giữa hai người quan hệ không ít. Theo bút trong mắt trồi lên tăng cốc. Chương 179, 20 năm trước bản án cũ. 3, chương 179, 20 năm trước bản án cũ. 3, mà thông qua mật thất giám sát pháp trận nhìn xem đây hết thảy vụ án cổ lìn tử tức trên mặt cũng biến thành tái nhợt. Cũng không phải bởi vì phải ý ngộ xuất ra những tài liệu này có thể chứng minh hẻo một làm chuyện gì. mà là phải ý ngộ có thể xuất ra những tài liệu này, bản thân cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. 20 năm trước hội nghị nói chuyện ghi chép, đối phương là thông qua thủ đoạn gì tìm tới? Còn có dính đến Helmut, bên cạnh mình thân tín tài sản cố định chứng minh, đối phương lại là từ chỗ nào cái con đường lấy được? Quan trường chìm nổi nhiều năm chính trị khiếu giác nói cho hắn biết, có một tấm nhìn không thấy lưới lớn chính hướng chính mình chậm rãi bao phủ mà đến. Em ủy viên quân sự hội điều tra thống kê cục. Đây là muốn lấy chính mình khai đao sao? Đúng vậy à, bộ môn mới, tự nhiên cần hiện lộ rõ ràng mới quyền uy, biểu thị công khai chính mình cường đại chính trị tồn tại. Đã nhạt nhập chính đàn nhiều năm gia tộc cổ lìn thật là một cái không sai mục tiêu. Nghĩ thông suốt đây hết thảy vụ án, nhếch miệng lên nụ cười gần ý trong phòng tiếp khách, theo một ánh mắt rõ ràng thay đổi, trên mặt thần sắc cũng mất tự nhiên đứng lên, đối mặt với Y Ngô ép hỏi ánh mắt, lực lượng có chút không đủ trả lời, ta nhớ ra rồi, đích thật là cùng cái này Hạ Dồn Nam tức đánh qua một đoạn thời gian quan hệ. Bất quá đã qua quá lâu, chúng ta cũng tốt thời gian dài không có liên hệ, đều nhanh quên có nhân vật này. Hắn hiện tại hoàn hảo sao? Phái Ý Ngô lắc đầu, ngưng giọng nói, không tốt, Hạ Dồn Nam tức đã chết bệnh hơn 10 năm. Theo một trên mặt lộ ra vừa đúng kinh ngạc, hỏi, bệnh qua đời sao? Thật sự là ngoài ý muốn. Ta hiện tại hoàn toàn hồi tưởng lại, Hạ Dồn là cái không sai tiểu hòa tử. Chúng ta cùng một chỗ hợp tác đến rất vui vẻ, đáng tiếc. Phái Ý Ngộ nhìn chằm chằm Hẹo Mụt, hỏi, nguyên lai Hẹo Mụt tiên sinh một mực không biết Hạ Dồn tiên sinh tin chết. Thật là khiến người tiếc nuối, bởi vì Hạ Dồn nam tức quả phụ, Lucy phu nhân vẫn cho là vị kia bí mật giúp đỡ nàng người thần bí chính là ngài đâu. Đang khi nói chuyện, Phái Ý Ngộ đã tại Hẹo Mụt trước mặt bày ra một chồng thật dày gửi tiền biên lai. Thu khoản người là Hạ Dồn quả phụ Lucy phu nhân, gửi tiền người một cột là đến từ Đông Cảnh Phạ Dỗ tức sĩ. Phái Ý Ngộ tiếp tục nói, ta hỏi thăm qua Lucy phu nhân, nàng cũng không nhận ra Phạ Dỗ tức sĩ, trưởng phu của nàng Hạ Dồn nam tức cũng chưa từng cùng Đông Cảnh người từng có gặp nhau. Nàng vẫn cho rằng vị này dùng tên giả Phạ Dỗ tức sĩ người là trưởng phu nàng khi còn sống hảo hữu, theo một vài tiên sinh. Theo một biểu lộ trở nên cứng ngắc lại rất nhiều, miễn cưỡng cười, thật là khiến người bất ngờ, không nghĩ tới ta tại Hạ Dồn phu nhân nơi đó ấn tượng tốt như vậy. Bất quá rất đáng tiếc, ta cũng không nhận ra pháp gì lỗ tức sĩ, đồng thời ta càng không phải là pháp gì lỗ tức sĩ. Phái Ý Ngộ cũng không thèm để ý, cười nhẹ hỏi, ở trong mắt ngươi, Hạ Dồn là hạng người gì đâu? Theo một có chút ngửa ra sau, trong ánh mắt lóe ra hồi ức chi sắc, địa thấp, trầm ổn, khiêm tốn, cùng người câu thông rất có kỹ xảo, cũng giấu trong lòng một mạc tinh thần trọng nghĩa, giàu có kích thích cùng chủ nghĩa lý tưởng. Thân là quý tộc, cũng rất có thể hòa bình dân bách tính cộng tình, thường xuyên tự động làm nền tầng nhân dân phát ra tiếng. Nói tóm lại, là một cái rất không tệ người trẻ tuổi. Đáng tiếc cái gì? Theo một lấy lại tinh thần, chỗ sâu trong con người nhớ lại cảm xúc lóe lên một cái rồi biến mất, bình tĩnh nói, đáng tiếc tráng niên mất sớm, phải Ý Ngộ chủ nhiệm không phải mới vừa nói, Hạ Dồn nam tức qua đời rất lâu. Phái Ý Ngộ sắc mặt trở nên ngưng trọng rất nhiều, đúng vậy a, rất đáng tiếc. Xem ra Hạ Dồn nam tức tại trong lòng ngài ấn tượng rất không tệ. Bất quá chắc hẳn ngươi một mực không biết hắn một cái khác tầng thân phận. Theo một ánh mắt hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh, hỏi, thân phận gì? Hắn hay là giám sát đại thần an bài đến quận Cạn Sạt một vị bí mật thám viên. Theo một trái tim đột nhiên nhảy một cái. Ngay cả cái này cũng tra được chưa? Cái này vừa mới thành lập không có mấy ngày, thậm chí ngay cả cụ thể làm việc địa điểm còn không có xác định bộ môn. Nhanh như vậy liền đã điều tra đến trình độ này sao? Theo một trong mắt không tự giác phát ra tán thưởng, là đối với loại kia có thể chịu được tạo nên người trẻ tuổi thưởng thức. Mặc dù hai người phân trúc đối lập, nhưng Phái Ý Ngộ có thể tại trong mấy ngày ngắn ngủi, cẩn thận thăm dò, đem hết thể tương quan không liên hệ sự tình đuốt thuận điều tra rõ, đem một kiện trôn giấu 20 năm lâu lâu năm án tồn động điều tra đến như vậy rõ ràng. Trừ đối với quân thống năng lượng cảm thấy chấn kinh bên ngoài, cái này cấp 4 điều tra chủ nhiệm Phái Ý Ngộ năng lực cũng đã nhận được hiểu một độ cao tán thành. Theo một che giấu trong mắt cảm xúc, trầm giọng nói ra, ta đây còn là lần đầu tiên nghe nói. Phái Ý Ngộ ngữ khí trở nên trầm thấp rất nhiều. Vậy ngươi cũng khẳng định không biết, Hạ Dồn nam tức có một cái ngay cả vợ hắn cũng không biết bí mật. Thân là giám sát đại thần bí mật thám viên, hắn biết rõ chính mình gặp phải hoàn cảnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp bất chắc. Bởi vậy hắn mỗi điều tra đến một dạng chứng cứ, những cái kia bị tạo ước định báo cáo, cấu kết cường đạo thư tín, hướng quận cản sát các bộ môn nút lót chứng cứ. Những vật này hắn đều sẽ dùng ảnh lưu niệm thạch phục chế một phần, sau đó đem tảng đá chôn ở trung tâm chợ vườn hoa bãi Cedar. Chuyện này cũng là trước đó không lâu, Lucy phu nhân lật đến một bản Hạ Dồn nam tức lưu lại nhật ký, từ phía trên biết được. Nghe đến đó, Kẹo một hô hấp rõ ràng dồn dập rất nhiều. Bất quá trên mặt trầm ổn như cũ, âm điệu cũng không thay đổi chút nào, thế mà còn có loại sự tình này, không biết Hạ Dồn nam tức điều tra đến tuột cùng là cái gì thế lực, lại để cho cẩn thận như vậy. Phái Ý Ngộ lắc đầu nói ra, đáng tiếc, vườn hoa bãi sĩ đờ 5 năm trước đã bắt đầu một lần nữa sửa chữa lại, những cái kia bị Hạ Dồn nam tức chôn ở trong bùn hoa bí mật đoán chừng đã sớm không có dấu vết mà tìm kiếm. Thật là khiến người tiếc nuối. Kẹo một không có lên tiếng, lấy trầm mặc tương đối. Phái Ý Ngộ thu thập xong mang tới văn bản tài liệu vật liệu, chậm rãi đứng dậy, tốt, vấn đề của ta hỏi xong. Từ tước đại nhân nơi đó ta liền không lại quấy rầy, ngươi giúp ta trả hỏi, cùng ngươi nói chuyện rất vui sướng, hy vọng có thể có lần nữa. Theo một đối với Phái Ý Ngộ hỏi thăm im bặt mà dừng cảm thấy 10 phần kinh ngạc, đối phương thế mà không có thừa cơ sâu đổi tiếp. Đây là vì cái gì? Đơn thuần tới thị uy sao? Theo một lắc đầu, đành phải đè xuống trong lòng đủ kiểu suy đoán. Vừa ra đến trước cửa, Phái Ý Ngộ đông nhiên bất thình lình hỏi một câu, theo một tiên sinh, ngươi bây giờ hàng năm sẽ còn đi tế điện Hạ Dồn tiên sinh sao? Chương 180, cô thần lão bằng hữu. Một, chương 180, cô thần lão bằng hữu. Một, Kẹo Mụt đột nhiên khẽ giật mình, trên thân không tự giác toát ra một tia sắc ý, hai đầu lông mày che kín băng lãnh. đối phương đã bắt đầu điều tra mình hành tung, chính mình lại không có chút nào phát giác. Loại chuyện này không nhận chính mình trưởng không cảm giác để hắn cảm thấy một cỗ tim đập nhanh bay thẳng lồng ngực. Phái Ý Ngộ đối với Hẻo Mụt trên người sát ý giống như chưa tỉnh, ngược lại còn tiến đến bên cạnh hắn, thanh âm ép tới cực thấp, ngươi đoán sẽ có hay không có tại bác sĩ ở công viên chơi đùa tiểu hải tử, đang chơi đào đất trò chơi thời điểm, không cẩn thận đào ra những cái kia ảnh lưu niệm thạch, đem bọn nó xem như tạo hình đặc biệt tảng đá cho nhặt về nhà cất giấu đâu. Hẻo Mụt hai má cơ bắp không tự giác co quắp một trận, ánh mắt sáng kiếp người. Nói xong, Phái Ý Ngộ đột nhiên phát ra một trận cười mở tiếng cười, nhanh chân đi ra cửa phòng. Hẻo Mụt sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Phái Ý Ngộ thân ảnh. Trên thân không để nén được sát ý trong mặt thất, Bùa Hộ Án tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, nghe được Phái Ý Ngộ nói nhỏ, sẽ có chứng cứ lưu lại sao? Nếu như cái này cái gì Hạ Dồn thật có hàng thật giá thật chứng cứ bị người lật ra đi ra, vậy thật là sẽ cho hắn tạo thành một chút phiền toái. Có một số việc, vốn là không lên cân không có ba lượng nặng, vừa lên cân 1000 cân đều hơn. Tại không có chứng cứ xác thực trước, cho dù mỗi người đều lòng dạ biết rõ ngươi đã làm gì, cũng sẽ không có sự tình. Nhưng nếu là người của mình mất tranh khí, bị người ta tóm lấy lập tức chân, vậy thì phiền toái. Đặc biệt hiện tại chấp chính chính là Vương Hậu. Người trẻ tuổi không hiểu nhiều đến biến báo, vạn nhất cưỡng ép muốn mượn chuyện này sâu đổi tiếp, vậy coi như. Vua Hứa Hàn sắc mặt âm tình bất định, phức tạp ánh mắt tại Hẻo Mụt trên thân thật lâu dừng lại, hiển nhiên lâm vào cực lớn do dự. Bên trong thế giới bóng đen cổ hận không khỏi vì Phái Ý Ngộ cơ trí âm thầm gọi tốt. Phái Ý Ngộ cuối cùng trước khi ra cửa lời nói cũng không phải cùng Hẻo Mụt nói, rõ ràng là nói cho âm thầm nghe lén Vua Hứa Hàn tự tước. Xem ra Phái Ý Ngộ cũng ngờ tới, Vua Hứa Hàn cố lìn khẳng định sẽ nghe trộm hai người ở giữa nói chuyện. Mục đích của hắn không phải hù dọa Hẻo Mụt, mà là muốn tại Vua Hứa Hàn trong lòng gieo xuống một viên hoài nghi hạt giống. Hẻo Mụt đã không an toàn, lúc cần thiết có thể bỏ qua. Hắn những lời này là đang ly gián chủ tớ hai người quan hệ. Mặc dù Bùa Hựa Ảnh chắc chắn sẽ không bởi vì mấy câu liền bỏ qua trung thành tuyệt đối nhiều năm người hầu, nhưng cái này đã trong lòng hắn chôn xuống một cái ngòi nổ. Nên có uy hiếp càng lớn hơn tiến đến lúc, Bùa Hựa Ảnh liền sẽ không chút do dự bỏ qua rơi con cờ này. Trong lúc suy tư, Bùa Hựa Ảnh hiển nhiên đã là suy tính được không sai biệt lắm, bắt đầu động tác. Hắn tại mật thất nhấn mấy cái cơ quan, một viên lóe ra mở mịt làm quang đá thủy tinh nổi lên, hắn khẽ đọc chú ngữ, không bao lâu, thủy tinh cầu mặt ngoài trồi lên một bóng người mờ ảo. Theo pháp lực ba động, thân ảnh càng thêm rõ ràng, một đạo che lấp khuôn mặt chậm rãi nổi lên. Cùng lúc đó, Vua Hứa Hàn thần sắc cũng biến thành cung kính. Bên trong thế giới bóng đen, nhìn thấy thủy tinh cầu nội bộ bóng người cô hẩn cũng là đột nhiên giật mình. Người tới gương mặt trắng bệch như tờ giấy, hãm sâu hốc mắt, một đôi thiêu đốt lên lửa xanh lam sẫm con mắt ngưng tụ vô tận sa đoạ cùng điên cuồng. Nhìn thấy bộ này cũng không xa lạ tôn dung, một cái tên miêu tả sinh động, hát mộ thứ ba nghị viên, địa ngục tầng cấp thứ ba mị nộ rột chi chủ, chuyển kỳ giai địa ngục thi nhân mạn mòn. Cái kia bị cô hẩn lừa đi trứng rồng mạn mòn. Nguyên lai Bùa Hựa Hàn phía sau người hợp tác là hắn. Nhìn thấy mạn mòn xuất hiện, cô hẩn trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch rất nhiều thứ. Thì như một năm trước vương cung tập kích án, hắc mộ sở dĩ có thể thuận lợi đắc thủ, tại vương hậu bảo hộ nghiêm mật bên dưới tập kích chính mình thành công, dựa vào là chính là Bùa Hựa Hàn cô lìn cái này đại nội quỷ. Cái này thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa a. Đối với vị này vừa thấy mặt liền cho cô hẩn đưa một viên trứng rồng lão bằng hưu, hắn nhưng là rất có tình cảm, đang muốn tìm cơ hội cùng vị này hiệu cầm đồ số 8 chào ông chủ hảo giao chạy giao lưu tình cảm. Không nghĩ tới thế mà từ bộ hộ án nơi này đạt được mạng mòn manh mối. Chính suy tư thời khắc, mạng mòn khô quát âm thanh chói tai từ đá thủy tinh bên trên vang lên, nghĩ thông suốt. Bộ hộ án thần sắc đọc lại, do dự rất lâu nói ra, nhất định là muốn siêu phàm giả linh hồn sao? Người bình thường linh hồn không được sao? Ta có thể cho đại nhân hơn gấp 10 lần. Mạng mòn cười lạnh nói ra, ta muốn những cái kia luống cuống linh hồn làm gì? Xem ra ngươi còn tại cân nhắc, chưa nghĩ ra cũng đừng tới tìm ta. Bộ hộ án vội vàng nói, đại nhân, ta gặp một chút phiền phức, cần ngài hỗ trợ giải quyết một cái. Mạng mòn tiếng cười chói tai vang vọng mặt thất, rất khó tưởng tượng. Tại hiệp còn có cái gì có thể làm cho Vua Hứa Hàn cô lìn cảm thấy chuyện phiền phức? Vua Hứa Hàn sắc mặt trở nên rất khó coi, thấp giọng đem chuyện đã xảy ra hôm nay thuật lại một lần. Bóng đen chi chủ, mạng mòn thanh âm đột nhiên cao lên, làm Vua Hứa Hàn mịt mờ bạch ra, quân thống có thể là bóng đen chi chủ cùng hiệp vương thất hợp tác sản phẩm sau. Mạng mòn tại đá thủy tinh lúc bên trên thân ảnh đều đông nhiên cao lớn mấy phần. Ở trong tối ảnh vị diện thấy cảnh này, cô hận thầm nghĩ trong lòng, xem ra chính mình cho mạng mòn mang tới không tốt hồi ức thật là khiến hắn khắc cốt minh tâm à. Mạng mòn bén nhọn mà quát, bóng đen chi chủ, cái này miệng đầy hoang ngôn vô sỉ tiểu đâu? Lừa gạt vĩ đại đứng đầu địa ngục ti tiện tội phạm lừa đảo, hắn vi phạm với chư thần giáo nghĩa, lại dám ăn cắp vĩ đại địa ngục thi nhân, địa ngục tầng cấp thứ ba mị nổ rột chi chủ bảo vật quý giá, tên hỗn đản này đáng đời cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục. Nói cho ta biết, cái này vô sỉ tiểu thâu bây giờ tại địa phương nào? Vua Hứa Hàn cũng bị mạng mòn đống nhiên bộc phát kinh sợ. Xem ra một năm trước cái kia thần bí bóng đen chi chủ thật sự là cho đường đường chuyển kỳ giai siêu phàm giả lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma tâm lý. Hắn coi chừng nắm lấy ngữ khí, sợ lại kích thích đến trong nổi giận mạng mòn. Trước mắt hắn còn không có tại y mẹ lộ diện, bất quá cùng hắn quan hệ rất gần vị kia thuật sĩ nữ hải, một mực tại việc làm thêm động. Nàng ở đâu? Giống như một mực đợi tại vương cung, nghe nói nàng hiện tại là vương hậu điện hạ người thân cận nhất. Nghe được kẹp vương hậu, mạn mòn thoáng tỉnh táo một chút, tính toán, nữ nhân này có chút lợi hại, hiện tại các ngươi ở vương cung đã không thể so với lúc trước. Không phải tốt như vậy tiến, trước tha cho nàng một lần, nếu bóng đen chi chủ lựa chọn trở lại y mẹ, còn cung kẹp vương thất đã đạt thành hiệp nghị. Cái kia lấy tính tình của hắn khẳng định sẽ dính vào kẹp tiếp xuống biến cố, chúng ta ở chỗ này chờ lấy, chờ hắn lại hiện thân nữa, cùng hắn tính một bút tổng nợ. Vô Vô Ản có chút lau lau rồi một chút cái chán, trong miệng ứng thanh trả lời, là. Vậy ngươi xem cái phiền vái này chương 180, cổ thần lao bằng hữu. 2, chương 180, cổ thần lao bằng hữu. 2, Mạn Mòn sắc mặt tâm trầm, nói ra, mặc dù cái này vô sỉ tội phạm trộm cướp cùng tội phạm lừa đảo 10 phần ti tiện cùng đáng giận, nhưng không thể không thừa nhận, tên hôn đản này hay là có chút tài năng, nếu là thủ hạ của hắn, đó là đương nhiên không thể coi thường. Ngươi cố kỵ là đúng, mặc dù không xác định hắn có chứng cứ hay không, nhưng sớm chuẩn bị sẵn sàng vẫn rất có cần thiết. Ta sẽ phái người giám thị phải y ngộ nhất cử nhất động, đồng thời cũng sẽ nhìn chằm chằm Hẹo Mút, một khi hắn có cái gì dị động nghe được Mạn Mòn nói như vậy, Vô Vô Ản trên mặt trồi lên vẻ bất nhẫn, có thể điểm ấy không đành lòng rất nhanh liền bị càng lớn sợ hai ba phủ. Vì đạt được địa vị bây giờ, vinh quang, quyền lực, hắn đã bỏ ra quá nhiều, hắn không thể chịu được bất cứ uy hiếp gì đến gia tộc Cổ Lĩnh và bản thân của hắn tồn tại. Cho dù người này là hắn mấy chục năm dựa vào tín nhiệm trợ thủ cùng phụ tá. Bắc bộ địa khu chỉ là việc nhỏ, đơn giản là giết mấy cái bình dân, chiếm mấy khối đồng ruộng nông trường, cho dù thật kéo ra, chỉ cần không có thật sự chứng cứ liên lụy tới hắn, ai cũng không động được gia tộc Cổ Lĩnh. Nhưng nếu là hắn cùng Hắc Mộ Âm thầm cấu kết sự tình bị lật ra đi ra, toàn bộ hiệp sẽ không còn sẽ có hắn đất dung thân. Đặc biệt là hắn cấu kết người này hay là bày ra một năm trước vương cung tập kích án, dẫn đến quốc vương bệ hạ mất trí nhớ kẻ cầm đầu. Chuyện này nếu là phát, coi như án chủ thủ tướng cũng không giữ được hắn. Bao che khuyết điểm hiệp vương hậu tuyệt đối sẽ đem toàn bộ gia tộc Cổ Lĩnh đông thành băng mộ. Vô Vô Ản đánh cái khó coi, không, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này phát sinh. Biết mình cùng Hắc Mộ có vắng lai, cũng chỉ có Hẹo Mút một người, mà lại những này lui tới đều là Hẹo Mút thay ra mặt, chỉ cần hắn không mở miệng được, chính mình liền tuyệt đối an toàn. Mạn Mòn thanh âm lần nữa truyền đến, gần nhất ma pháp khoáng thạch cùng kim loại hiếm chất lượng thế nhưng là càng ngày càng kém, làm sao? Đánh giá Hắc Mộ Tây Bắc phân bộ bị hủy, không ai giám sát người sao? Vua Hứa Án sắc mặt đống nhiên chỉ trệ, đội vàng giải thích, đại nhân, ta đối với ngài thế nhưng là vẫn luôn trung thành tuyệt đối, ai chất lượng xảy ra vấn đề không phải ta nguyên nhân, là gần nhất, hệ vương hậu đống nhiên bắt đầu thành tra cả nước ma pháp khoáng thạch cùng kim loại hiếm. Tựa như là đang vì cái gì sớm làm chuẩn bị, mà lại đối với rất nhiều quân công nguyên vật liệu cửa ra vào cũng bắt đầu quản chế. Ta tại Bắc Bộ địa khu đại bộ phận quặng mỏ đều được xếp vào trọng điểm giám thị đối tượng, muốn vụng trộm lấy quặng căn bản cũng không hiện thực. Mạn Mòn hừ lạnh một tiếng, không phải là tốt. Nói thật cho ngươi biết, nghiệp vụ viên đã bay về Imen. Hắc Mộ Tây Bắc tổng bộ lập tức liền muốn trùng kiến, trung thực nghe lời, không cần đứng núi này trông núi nọ, trên đầu của ngươi chỉ có thể có ta mảnh này mây. Vua Vừa Án liên thanh xưng là, không đúng dáng vẻ thấy bí mật quan sát cổ hần một trận kinh thường. Mạn Mòn sắc mặt chuyển tốt chút, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, vương hậu, lại là vương hậu kia. Ta liền không rõ, một cái chừng 20 tuổi nữ hoa hoa, thế mà có thể ép tới các ngươi toàn bộ hiệp đều không ngóc đầu lên được, các ngươi thật là có tiền đồ. Bất quá nàng cũng thần khí không được bao lâu, theo ta được biết, hiện tại tối thiểu nhất có 4 vị thánh giả đối với nàng cảm thấy hứng thú. Không dùng đến 1 năm bên trong thế giới bóng đen, nghe được câu này của hận, ánh mắt trở nên trước nay chưa có băng lãnh, khát máu. Mạn Mòn câu nói này xem như ấn chứng trong lòng của hắn cho tới nay phỏng đoán. Thực sự có người tại nhằm vào gia đèo, hơn nữa còn không chỉ một thế lực. 4 vị thánh giả, cô cần hít sâu một hơi, hắn đã có thể tiên đoán được. Sau đó không lâu Imen chắc chắn lần nữa chấn kinh đại lục. Trên mặt của hắn không có bởi vì 4 vị không thể tiếp động, cao cao tại thượng thánh giả xuất hiện mà có một tia lui bước cùng kiếp đảm, ngược lại kích thích một cô muốn cùng những người này phân cao thấp khí phách. Thánh giả tính là gì? Chỉ cần có thanh máu, bán thần cũng có thể kéo bạo. Mạn Mòn thanh âm tiếp tục vang lên, tốt, tóm lại hiệp vương hậu nơi đó ngươi không cần quá mức lo lắng. Làm xong chính mình sự tình, còn lại không cần ngươi quan tâm. Ngươi bị kia phụ tá, ta sẽ ủy thác nghiệp vụ viên trước giám thị lấy, một khi xuất hiện dị động, liền sẽ lập tức ra tay. Vô Vô Ản thất thần gật gật đầu, chợt nói bổ sung, nếu như xác nhận hết thể an toàn, theo một hay là trung tâm lời nói, tạm thời trước không cần động thủ với hắn. Mạn Mòn không có minh xác tỏ thái độ, thấy Vô Vô Ản một trận tầm mát. Trừ cái đó ra, Vô Vô Ản còn cố ý muốn nhiều hỏi thăm vài câu có quan hệ tương lai ở thế cục, có thể rất hiển nhiên, Mạn Mòn cũng không hề hoàn toàn bảo hắn biết ý tứ. Theo chủ đề kết thúc, Vô Vô Ản cũng không dám quấy rầy nữa Mạn Mòn, thấp giọng cáo lui. Cô thần cũng không có lại dừng lại, rời đi Cổ Lĩnh phủ. Nhờ vào phải ý ngộ sao sơn trấn hổ, hắn cũng phải bắt gấp thời gian khai triển hành động, cho Vô Vô Ản tiếp theo tề mánh liệu. Bởi vì lúc trước sự tình, Gia Đèo đã sẽ không lại đêm hôm khuya khoắt tìm đến nàng quốc vương bệ hạ. Cô thần cũng có thể yên lòng đi cùng hắn người lãnh đạo trực tiếp kiêm người hợp tác kiêm tiểu tình nhân bí mật hẹn hò. Nhìn qua trước mắt ăn như gió cuốn tuyệt sắc nữ hài nhi, cô thần không hiểu nghĩ đến Uyển Sồ Đèo Lệ. Ân, hai người đều là ăn hàng. Đây đã là đổi nhà thứ 6 phòng ăn, mỗi lần đi ra, mẹ Lăng Thạ đều muốn đổi một nhà mới phòng ăn đi nhấm nháp món ăn, còn thường xuyên sẽ phát biểu nhằm vào món ăn một đoạn lớn giám thưởng bình luận. Cô thần cảm thấy nàng cùng Uyển Sồ Đèo Lệ nhất định rất có tiếng nói chung. Nghĩ đến cái kia dịu dàng đáng yêu tinh linh tiểu thư, cô thần khoe miệng không tự giác lộ ra một tia ôn nhu. Coi như cũng là có một đoạn thời gian không gặp nàng, chính mình đem vô tận liên minh như vậy một sạp hàng lớn sự tình tất cả đều ném cho nàng. Cũng không biết nàng có hay không ở trong lòng oán trách chính mình. Còn có rất lâu không cho nàng xoa bóp, có chút hoài niệm tinh linh tiểu thư trắng non chân ngọc ôn nhuận xúc cảm. Ừ, quả nhiên vẫn là vương hậu mị lực quá lớn, thỉnh thoảng dẫn ra dục vọng của mình, dẫn đến chính mình cả ngày suy nghĩ lung tung. Cô thần lấy lại tinh thần, phát hiện đối diện tiểu mỹ nữ chính khí hô hô mà nhìn chằm chằm vào chính mình, hung tợn cắn trong miệng đồ vật, hỏi, đang suy nghĩ nữ nhân nào đâu? Cô thần một cách tự nhiên nắm lên mẹ lần thả tay, nói khẽ, vị đại mỹ nữ như vậy tại ta ngồi đối diện, ta còn có thể muốn ai đây? Mễ Lăng Tha giả ý dãy rủa mấy lần, cuối cùng vẫn không có buông tay ra. Nàng hừ nhẹ một tiếng, nói ra, "Ăn không sai biệt lắm, nói chính sự đi." Cô thần đem tại bộ hộ án trên tòa phủ đệ nghe lén đến nói chuyện nói cho Mễ Lăng Tha. Mễ Lăng Tha nhẹ nhàng lau lấy môi đỏ, thấp giọng trả lời, "Mạn Mọn, Huyền Thi giả sau khi chết, bộ hộ án cô lìn nguyên lai một mực tại cùng Mạn Mọn liên hệ. Chắc không được ta một mực tra không được, nguyên lai cùng hắn người liên hệ không tại chủ bị diện." Cô thần nói ra, "Đoán chừng hai ngày này Mạn Mọn liền sẽ thông qua Hắc Mộ tổng bộ cho ngươi hạ nhiệm vụ đi giám thị cái kia tên là Hẻo một hai người. Đến lúc đó ngươi theo giúp ta diễn một tuần kịch, ta muốn đem vụ vụ án bức ra nguyên hình đến." Mạn Mọn lại ném đi cuối cùng này một con cờ, sợ là tại hiệp thật thành mù lòa. Mễ Lăng Tha rất nhanh liền minh bạch cổ hận ý tứ, đồng nhiên cười ra tiếng, "Mạn Mọn bày ra ngươi thật đúng là khổ tám đời." Chương 180, cô thần lão bằng hữu. 3, chương 180, cô thần lão bằng hữu. 3, Mạn Mọn bày ra ngươi thật đúng là khổ tám đời. Cô thần nhún nhún vai, "Không cần nói như vậy, ta thế nhưng là đem Mạn Mọn tiên sinh xem như ta tình cảm chân thành thân bằng. Chờ chuyện này kết thúc, ta còn chuẩn bị cùng hắn hảo hảo giao lưu trao đổi tình cảm đâu. Liên chờ thanh trừ hết gia tộc cô lìn sau, ta muốn tìm cơ hội cùng Mạn Mọn liên lạc một chút." Mễ Lăng Tha sắc mặt ngưng lại, có chút do dự nói ra, "Cái kia Mạn Mọn mặc dù thân ở địa ngục vị diện, nhưng ở nhân loại đại lục giao tế rất rộng. Trên đại lục không ít quyền quý đều cùng hắn có bí mật giao dịch, rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình đều là qua Mạn Mọn tay để hoàn thành. Bởi vậy người này nắm giữ đại lượng vương công quý tộc bọn họ hắc liệu. Ngươi nếu là có ý đồ với hắn, coi chừng sẽ kích thích nhiều người tức giận." Cô thần có chút khoát tay, ra hiệu chính mình có chừng mực. Sau đó, cô thần lại đem kế hoạch của mình cùng Mễ Lăng Tha trao đổi một chút. Hai người cùng tiến tới hoàn thiện chi tiết sau, quyết định hai ngày này liền bắt đầu hành động. Phái Ý Ngộ trở lại quân thống sau, liền nhận được Nephthys triệu kiến. Nephthys trực tiếp chuyển giao cho hắn một phần đến từ cô hận tự tay viết thư. Nephthys đối với đầu góc mơ hồ Phái Ý Ngộ nói ra, "Ngươi tại bên trong vụ vừa án cổ lìn phủ hết thể biểu hiện, bệ hạ đã thấy. Hắn đối với ngươi hành động đều phi thường hài lòng. Phong thư này là ngươi tiếp xuống nội dung hành động. Không nên hỏi vì cái gì, chỉ cần đè xuống phía trên phương án hành động là được." Phái Ý Ngộ trong mắt đầu tiên là tràn ngập kinh ngạc, cảnh giới xâm nghiêm phủ tự tức phát sinh cùng một chỗ, bệ hạ là như thế nào biết được? Ngay sau đó liền chuyển thành phân chấn, hắn không có khả năng cô phụ bệ hạ chờ đợi cùng bốn chồng. Phái Ý Ngộ trịnh trọng đem thư kiện thu vào. Nephthys tiếp tục hỏi, "Bệ hạ để cho ta hỏi một chút ngươi, cái kia hạ dồn nam tức lưu lại chứng cứ, là thật sao?" Nghe được Nephthys nói như vậy, Phái Ý Ngộ lúc này mới bước tin, bệ hạ là thật biết được tại vụ vừa án cổ lìn phủ bên trong phát sinh hết thảy. Hắn đè xuống trong lòng kinh dị, có chút ngượng ngùng nói ra, "Kỳ thật hạ dồn nam tức căn bản cũng không có lưu lại chứng cứ gì. Hoa gì vườn, cái gì ảnh lưu niệm thạch đều là ta bịa đặt, vì ly gián hẻo một cùng vụ vừa án tử tức quan hệ trong đó. Ta biết vụ vừa án nhất định sẽ nghe lén ta cùng hẻo một ở giữa nói chuyện. Ta phân tích qua người này đi qua hành động, vụ vừa án tử tức là một cái cực độ bản thân tinh xảo tư tưởng ích kỷ người. Hắn vì lợi ích cùng quyền thế, sẽ không tiếc vứt bỏ bất luận kẻ nào." Nephthys khẽ gật đầu, nói ra, "Bệ hạ cũng cho là như vậy. Đồng thời hắn còn để cho ta chuyển cáo ngươi, kế ly gián của ngươi dùng rất thành công. Vụ vừa án đã có muốn bỏ qua hẻo một manh mối, chỉ cần lại thêm một mùi lửa." "Một mùi lửa? Cái gì lửa?" Phải Ý Ngộ phân chấn mà hỏi thăm. Nephthys chỉ Phải Ý Ngộ phong thư trong tay, nói ra, "Hết thảy đều tại thư tín bên trong, nhớ kỹ, nội dung trong bức thư bất luận kẻ nào cũng không thể lộ ra, bao quát người bị kia nhỏ Lucia." Phái Ý Ngộ lập tức tỏ thái độ, "Xin mời nữ sĩ chuyển cáo bệ hạ để hắn yên tâm, ta nhất định sẽ trung thực hiện tốt giữ bí mật nghĩa vụ, chính cống hoàn thành trên thư nhiệm vụ." Rốt cục xuất hiện. Bóng đen bên trong, hai tên do Hắc Mộ thứ ba nghị viên Mạn Mọn cân đối tới bí mật mật thám, giãn nhẹ một hơi. Bọn hắn phụng Mạn Mọn mệnh lệnh tới đây giám thị một vị tên là Phái Ý Ngộ hạ vì người. Bọn hắn rất không hiểu, cái này Phái Ý Ngộ đến tột cùng là ai, lại để cho tổng bộ tự mình phái người đến tra. Lúc đầu Mạn Mọn là dự định ủy thác nghiệp vụ viên đến giám thị. Kết quả Mễ Lăng Tha tại nhận được Mạn Mọn truyền tin sau căn bản là không có phản ứng hắn. Mạn Mọn không có cách nào đành phải phái người của mình đi. Đây cũng là cô hận chủ ý, chỉ có để bọn hắn người tự mình nhìn thấy một màn kia, mới càng có thể tăng thêm tính chân thực cùng sức thuyết phục. Phái Ý Ngộ từ quân sự học viện thành thơi đi ra. Phái Ý Ngộ là làm quốc vương quân sự học viện ưu tú sinh viên tốt nghiệp, trở về trường cho các học đại học muội tiến hành tọa đàm. Mặc dù trước mắt Phái Ý Ngộ không có đối ngoại tuyên bố là tại quân thống cục làm việc, nhưng hắn biên chế quan hệ nhân sự đều là tại ủy viên quân sự hội phía dưới. Làm trưởng quản toàn bộ lực lượng quân sự cao nhất cơ cấu quyền lực, trường quân đội sinh viên tốt nghiệp có thể tiến vào nơi này, tuyệt đối coi là tốt nhất đường ra một trong. Mà chuyện này rất sớm đã bị tuyên truyền ra ngoài, bộ hộ án cô lỉnh tự nhiên cũng đã nhận được tin tức. Mạn Mọn liền đem hắn phái tới hai người canh giữ ở học viện quân sự cửa ra vào, quả nhiên chờ đến Phái Ý Ngộ. Phái Ý Ngộ rời đi học viện quân sự sau, trực tiếp từ hướng phía quốc gia kiểm tra bộ đi đến. Sáng lên giấy chứng nhận sau, trực tiếp tiến vào kiểm tra bộ cửa lớn, sau đó tìm tới một vị tên là bộ đẹp nhân viên công tác. Hai người trong phòng bí mật nói chuyện với nhau hồi lâu. Chờ sau khi ra ngoài, Phái Ý Ngộ lại ngựa không dừng vó chạy tới do Vương hậu điện hạ mới thành lập cả nước khoáng sản cùng kim loại hiếm quản chế ủy ban tên gọi tắt mỏ quản hội. Phái Ý Ngộ tiến vào sau đó, qua rất lâu mới ra ngoài. Sau khi ra ngoài lại là thẳng đến Imen vùng ngoại ô, bái phòng mấy gia đình. Phái Ý Ngộ thẳng đến bận bịu hồ đến đêm khuya mới kết thúc. Hai vị giám thị nhân viên cũng đem Phái Ý Ngộ một ngày hành động không rõ chi tiết nói cho bộ vừa án tử tước. Làm bộ vừa án tử tước nghe được Phái Ý Ngộ hôm nay ban ngày tất cả hành động sau, trái tim đột nhiên bị một đôi đại thủ nắm lấy, hô hấp trở nên dồn dập lên. Bộ đẹp chính là bị chính mình thu mua, phụ trách kiểm tra Bắc Bộ địa khu khoáng sản nhân viên công tác. mỏ quản hội, bây giờ chính mình thế nhưng là có không chỉ một chỗ khoáng sản đều tại mỏ quản hội giám thị phía dưới. Càng chết là một chuyện cuối cùng, hắn thế mà đi đã điều tra một năm trước vương cung tập kích án lúc chết mất mấy người thị vệ kia. Mặc dù đây hết thảy đều không có cái gì chất ngựa, phải ý ngộ chỉ dựa vào những này cũng tra không ra thứ gì. Có thể hành động này bản thân để vua Hoàng ngồi không yên. Những này đều tại Trần Chuỗi mà nói một sự kiện, phải ý ngộ cùng sau lưng của hắn quân thống đã để mắt tới chính mình, mà lại không phải Bắc Bộ địa khu thổ địa sáp nhập, thôn tính vấn đề là chính mình cùng Hắc Mộ chuyện hợp tác. Mặc dù bọn hắn tra không được cái gì chứng cứ rõ ràng, có thể hành động này bản thân đã đầy đủ để vua Hoàng tự tức cảnh giác, đồng thời đã quyết định sau cùng quyết tâm. Mặc kệ quân thống đến tuột cùng có thể hay không điều tra ra chân tướng, hắn đều nhất định muốn hành động. Hắn phải lập tức chặt đứt hết thể khả năng cùng Hắc Mộ sinh ra liên hệ thai hoàng ẩm. Không hề nghi ngờ, chính mình cùng Hắc Mộ ở giữa liên lạc đầu mối then chốt, cùng nắm giữ gia tộc Cổ Lìn bao quát vụ vụ án chính mình đại lượng lịch sử đen cùng bí mật hẻo một vai, trở thành hắn hàng đầu thanh trừ mục tiêu. Mà bọn phái hai vị này người giám thị tự nhiên cũng không phải đơn thuần giám thị, bọn hắn có khác nhiệm vụ trọng yếu, đó chính là một khi chờ sự tình xuất hiện không nhận khống xu thế, bọn hắn liền muốn quả quyết khai thác hành động. Vụ vụ án hít sâu một hơi, bản thân an ủi giống như nói, lão bằng hữu, xin lỗi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt vợ con. Sau đó ánh mắt kiên định nhìn về phía hai tên sát thủ, bắt đầu hành động đi. Chương 181, Vương Hậu muốn tạo phản. Chư Khanh an vị như sau. 1. Chương 181, Vương Hậu muốn tạo phản. Chư Khanh an vị như sau. 1. Vụ vụ án tử tức cùng hai tên sát thủ thấp giọng nói kế hoạch của mình. Làm hỏi đối phương cụ thể hành động thời gian lúc, hai người cơ hồ đều không có làm sao do dự, đồng thời tỏ thái độ, càng nhanh càng tốt. Bọn hắn rõ ràng mình bây giờ gặp phải tình cảnh, bây giờ ý mẹ đối với Hắc Mộ người mà nói tuyệt đối là hung hiểm vô cùng tồn tại. Chờ lâu một ngày liền sẽ nhiều một phần bại lộ phong hiểm. Em Vương Hậu nữ nhân điên kia thủ đoạn tàn nhẫn bọn hắn cho dù cũng chưa từng thấy tận mắt, cũng đã được nghe nói. Năm tên kim bài sát thủ bị nàng một chiêu hủy diệt, hay là ngay trước Hắc Mộ nhiều như vậy thánh giả, chuyển kỳ mặt. Tuyệt đối là Hắc Mộ sáng lập đến nay lần đầu. Hiện tại Dạ Đoàn Dìn cùng bóng đen chi chủ đã thành Hắc Mộ nội bộ cấm kỵ danh tự. Ngay cả đường đường phá thể giả, đã đúc thành 12 đầu quy tắc tinh liên cường đại thánh giả Garcia, đều bị đuổi giết đến chật vật chạy trốn. Còn có hai tên tại Tây Bắc Đại Lục thâm canh nhiều năm chuyển kỳ giai thi ma liên đối bọn hắn đại bản doanh tức thì bị nổ tận gốc. Hiện tại ủy mẹ đã sớm thành Hắc Mộ nghe đến đã biến sắc hiểm địa. Nếu không phải mạng mòn cưỡng ép tạo áp lực, hai người bọn họ là thật không muốn tới ủy mẹ. Nếu như không phải loại nguy hiểm này hoàn cảnh, bằng mẹ lăng tha một cái không đến chuyển kỳ giai tiểu cô nương, căn bản không kiếm nổi Tây Bắc phân bộ chủ hoạch kiến lập chuyên viên chức vị. Bởi vậy đạt được động thủ chỉ lệnh hai người, không có quá nhiều do dự. Đối với hai cái kinh nghiệm phong phú kim bài sát thủ tới nói, giải quyết một cái không đến ngũ giai siêu phẩm giả, dễ như trở bàn tay. Bọn hắn cũng không cần thiết đợi thêm đợi cái gì, chỉ muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, sớm thoát thân. Nghe được trả lời chắc chắn này, vua vừa ản tử tức thần sắc gặp lại, bi thống lóe lên một cái rồi biến mất, thở dài, vậy liền hiện tại đi. Tiếng nói rơi xuống đất, hai người liếc nhau, một vị biến mất tại trong bóng đêm, một vị khác thì nhìn qua vua vừa ản, nguyên địa chờ lệnh. Vua vừa ản tử tức điều chỉnh một chút biểu lộ, bước bước đi tới hẻo một ngoài cửa phòng, gõ cửa lớn. Không có để vua vừa ản tử tức chờ quá lâu, hẻo một đã mặc chỉnh tề mở ra cửa phòng. Nhìn thấy mấy chục năm như một ngày tùy thời chờ lệnh hẻo một, vua vừa ản tử tức nội tâm một trận chua xót run rẩy, chợt bị hẹp vương hậu thủ đoạn tàn nhẫn đánh khẽ run rẩy, thanh tỉnh rất nhiều. Thông hướng đỉnh phong trên đường, không cho phép nửa điểm nhân từ nương tay. Tất cả đây hết thảy suy nghĩ đều trong ngáy mắt. Vua vừa ản tử tức biểu lộ chưa biến, vẫn như cũ hết sức nghiêm túc. Nhìn thấy hẻo một sau, thấp giọng nói, vào nhà nói. Nhìn thấy vua vừa ản tử tức tại trong phủ đệ đều như vậy cẩn thận chặt chẽ, hay là hơn nửa đêm đến đây, hẻo một trong lòng hơi run, xem ra chờ một lúc muốn nói sự tình nhất định gây gớm. Vì tốt hơn phục vụ gia tộc Cố Lĩnh, hẻo một mực không có thành ra, chỉ là ngẫu nhiên kết giao một chút danh viện quý phụ giải quyết tình mình. Đem vua vừa ản tử tức nên đến thư phòng sau, hẻo một dựa theo lệ cũ cho hắn ngâm chén hồng trà, thấp giọng nói ra. Tử tước đại nhân, đã xảy ra chuyện gì sao? Vua vừa ản thật sâu thở dài, trên mặt lộ ra một tia văn lệ, nói ra, quân thống cục đám này tần tiến lần này là phải hướng chúng ta những lao nhân này khai đao. Nghe được câu này, hẹo một thần sắc trầm xuống, niệm ai nói ra, đem chúng ta những này giả đuổi tận giết tuyệt, bọn hắn cũng tốt tiếp ban thôi. Hẹo một phát ra cười lạnh một tiếng, ngược lại hỏi, đại nhân, có phải hay không cái kia phải ngộ lại có cái gì khác động tác? Vua vừa ản tử tước gật đầu nói, đúng vậy. Lúc trước hắn nói cho ngươi lời nói không phải đang hù dọa ngươi, thật sự là hắn nắm giữ một bộ phận chứng cứ. Những cái kia bị hạ dồn chôn dưới đất ảnh lưu niệm thạch. Hẻo một mặt đột nhiên trắng rất nhiều, chợt ổn tâm thần, giọng điệu dị thường kiên quyết nói ra, "Lại nhân yên tâm, Bắc Bộ địa khu chuyện này từ đầu tới đuôi đều là ta một người bày ra áp dụng. Cùng ngài, cùng gia tộc Cố Lìn không có chút quan hệ nào. Chỉ cần liên lụy không đến ngài, cái kia hết thảy đều có cứu vãn chỗ trống. Về phần ta, chỉ cần ngài không rơi đài, bọn hắn cũng không dám làm gì ta." Vua vừa ản tử tức biểu lộ rất nghiêm túc, giọng điệu lạnh lùng, "Không được, cái kia phải ý ngộ, bao quát người ở sau lưng hắn, lần này là hướng về phía giết người tới. Ngươi không có khả năng rơi vào trong tay bọn họ." Hẻo một trong lòng dâng lên một tia khó nói nên lời cảm động. Vua vừa ản tử tức tiếp tục nói, "Ta đã liên hệ Hắc Mộ người, theo bọn hắn điều tra, phải ý ngộ trước mắt còn không có đạt được tất cả ảnh lưu niệm thạch. Lúc trước đào ra những tảng đá này, người bây giờ là Bắc Ngoại Ô một cái chủ nông trường, ngươi bây giờ dẫn người đi giải quyết rơi hắn. Đây là nông trường vị trí cụ thể. Giải quyết hắn xong về sau, ngươi đi trước Tây vực đế quốc tránh một chút, ta đã sắp xếp xong xuôi, Hắc Mộ sẽ giúp ngươi thoát thân." Vua vừa ản tử tức ngay sau đó lại lấy ra một phần tự tay viết thư, đưa cho Hẻo Mụt nói ra, Tây Bực Đế Quốc Xia Lin tổng đốc là của ta lão bằng hữu, ngươi thấy hắn đằng sau, đem phong thư này giao cho hắn, hắn sẽ thật tốt an bài ngươi. Hẻo Mụt hít sâu một hơi, hướng về phía Bùa Hộ Ản Tử Tước trùng điệp bái, trong giọng nói tràn đầy cảm kích, Tử Tước đại nhân cũng bảo trọng. Bùa Hộ Ản Tử Tước khẽ gật đầu, vỗ nhẹ bàn tay, một đạo mang theo mặt nạ vàng kim bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh hắn. Hắn chỉ vào người này hướng Hẻo Mụt nói ra, Hắc Mộ Kim Bài sát thủ, Kim Bài Mặc. Mặc tiên sinh, ta lão hỏa kế liền giao cho ngươi, làm ơn tất đem hắn an toàn hộ tống đến Tây Bực Đế Quốc. Kim Bài Mặc lấy một đạo trầm thấp khàn khàn tiếng cười đáp lại, yên tâm, chúng ta Hắc Mộ từ trước tới giờ không thất tín với người. Hẻo Mụt đơn giản thu thập một chút sau, liền đi theo Kim Bài Mặc cùng lên đường. Theo Hẻo Mụt hai người rời đi, Bùa Hộ Ản Tử Tước lập tức giống như là vừa già mấy tuổi, cả người thoát lực bình thường, tê liệt trên ghế ngồi. Bùa Hộ Ản Tử Tước trên mặt biểu lộ cực kỳ phức tạp, cứ như vậy tại Hẻo Mụt gian phòng tĩnh tọa một đêm. Hẻo Mụt dựa theo Bùa Hộ Ản Tử Tước cho bản đồ, đi tới bắc vùng ngoại ô một tòa không lớn không nhỏ nông trường. Cách đó không xa trong phòng lóe ra yếu ớt ánh đèn, mơ hồ có thể trông thấy một bóng người, chính nằm nhoài trên mặt bàn nằm ngáy ho ho Hắc Mộ sát thủ Kim Bài Mặc thanh âm trầm thấp, là vị trí này sao? Hẻo Mụt nhìn một chút trong tay bản đồ, trầm mặc nhẹ gật đầu. Kim Bài Mặc hỏi tiếp, xem bộ dáng là người bình thường, ngươi động thủ hay là ta động thủ? Hẻo Mụt do dự một chút, nói ra, đi trước xem một chút đi, ta cũng rất tò mò Hạ Dồn năm đó đến tuột cùng bảo lưu lại chứng cứ gì. Hẻo Mụt phảng phất là bị khơi gợi lên cái gì suy nghĩ, chậm rãi đi vào nông trại bên ngoài, gõ cửa phòng một cái. Có người trong nhà rất nhanh tỉnh lại, ngẩng đầu, trên mặt thế mà lộ ra một tấm cùng Kim Bài Mặc giống nhau như lúc mặt nạ và kim. Chính là trước đó hai vị kia Hắc Mộ sát thủ bên trong một cái. Danh hiệu của hắn là Kim Bài Chủ Y. Khi thấy Bộ Hộ Ản Tử Tước muốn tự mình xử lý người làm chứng trên mặt thế mà cũng mang theo một tấm cùng Hắc Mộ Kim Bài sát thủ giống nhau như lúc sau mặt nạ. Hẻo Mụt cảm giác một trận tê cả da đầu, trái tim trùng điệp một truy, tư duy đều ngưng trệ. Ngay sau đó, một cỗ toàn tâm đau đớn từ phía sau lưng truyền đến. Lực trùng kích to lớn đem Hẻo Mụt trực tiếp tung bay xa hơn 10 thước. Sau lưng, đột nhiên đối với Hẻo Mụt xuất thủ Kim Bài Mặc truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm, Hoàng Kim giai phòng hộ của chủ. Không biết ngươi có bao nhiêu, có thể đỡ nổi ta vài quyền. Đối diện Kim Bài Chủ Y thanh âm ngay sau đó vang lên, động tác nhanh lên, không cần chậm trễ quá lâu, nơi này là Imen. Tốt. Chương 181, Vương Hậu muốn tạo phản. Chư Khanh an vị như sau. 2. Chương 181, Vương Hậu muốn tạo phản. Chư Khanh an vị như sau. 2. Nghe được hai người không coi ai ra gì nói chuyện với nhau, Hẻo Mụt trên mặt biểu lộ chậm rãi từ chấn kinh trở nên mờ mịt, sau đó hóa thành khó có thể tin, cuối cùng trở nên hoàn toàn u ám. Hẻo Mụt một trái tim trở nên vô cùng băng lãnh, hắn chậm rãi đứng dậy, kịch liệt ho khan vài tiếng, trên mặt đã nhìn không ra biểu tình gì. Hắn bình phục trong lồng ngực khuấy động khí huyết, trầm giọng hỏi, chủ ý của người nào, Tử Tước đại nhân hay là Mạn Mọn? Có khác nhau sao? Hẻo Mụt trên mặt trồi lên tuyệt vọng, tự rêu cười một tiếng, nhắm mắt chờ chết. Nhưng mà chờ thật lâu, vẫn là không có một điểm động tĩnh truyền đến. Hẻo Mụt khẽ nhíu mày, mở mắt ra, ánh vào trong tầm mắt tràn cảnh làm hắn đột nhiên giật mình, tựa như lôi đỉnh tại trong não ầm vang nổ vang. Chỉ gặp hai vị Hắc Mộ Kim Bài sát thủ cả người đều cứng đờ bình thường, không lúc đích. Tại bọn hắn cách đó không xa, có một vị tựa như lạnh lùng núi cao nam tử thô lỗ, trên thân tản ra như thực chất uy áp, chấn nhiếp hai người run nhẹ nhẹ. Nhìn thấy tên này nam tử thô lỗ, Hẻo Mụt nhịn không được há to miệng đẹp thân vương, Nguyên lão viện thành viên, truyền kỳ giai thánh võ sĩ, hột quật lệ mạn. Không chỉ như thế, khi hắn nhìn thấy thân vương hột bên cạnh xuất hiện một đạo thân ảnh tuyệt mỹ sau, toàn bộ trái tim phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, liền hô hấp cũng không thể chính mình. Em vương hậu, dạ đèo hàn gìn. Dạ đèo mặt ngọc che kín xương lạnh, lạnh thấu xương hai con ngươi lóe ra đủ để đem người linh hồn đông kết qua mang. Cơ hồ không chút do dự, Hẻo Mụt hai đầu gối một quất, bịch quỳ xuống. Thân vương hột thanh âm từ đằng xa tung bay tới, hối hận không? Đưa cho ngươi chủ nhân làm hơn nửa đời người bị bẩn, kết quả là rơi vào cái như thế hạ trạng. Hẻo Mụt thân thể run rẩy, thanh âm cơ hồ là từ yết hầu chỗ sâu xuất hiện, gặp qua vương hậu điện hạ, gặp qua thân vương điện hạ. Thân vương hột ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, từ tốn nói, chuyển sang nơi khác đi, ta nghĩ ngươi hẳn là có rất nhiều lời muốn nói. Tiếng nói rơi xuống đất, thân vương hột mang theo Hẻo Mụt biến mất tại nông trại. Dạ Béo nhìn thoáng qua hai tên bị nhiếp trụ tâm thần Kim Bài sát thủ, bình tĩnh hỏi, ai phái các ngươi tới? Nhưng mà không đợi hai người đáp lời, Dạ Béo liền khe khẽ lắc đầu, dường như tự nhủ nói ra, bản cung nghĩ tới, một năm trước kia, đối với trượng phu ta xuất thủ, có hai người các ngươi. Các ngươi không cần nói, bản cung không cách nào dễ dàng tha thứ tổn thương trượng phu ta hung thủ lại sống thêm một giây. Tiếng nói rơi xuống đất, khắp nơi bóng ánh sáng long lanh bông tuyết chậm rãi từ trong không khí hiện hiện. Ngay sau đó, hai tên hoàng kim giai Kim Bài sát thủ trong nháy mắt hoàn toàn đông kết là băng điêu, cuối cùng bịch một tiếng hóa thành hai đóa bông tuyết, biến mất vô tung vô ảnh. Làm Hẻo Mụt một lần nữa mở mắt ra, nhìn thấy một đám người mặc đồng phục màu đen, thần sắc nghiêm túc người. Nhìn thấy trên người bọn họ chế ngự, Hẻo Mụt biết đến, những người này đều là quân thống người. Trừ đã đánh qua đối mặt với Y Ngộ Hà Vi, trong đó còn có không ít gương mặt quen. Thì như bên cạnh bệ hạ thị vệ, Đồ Nộ Mịt Lệ Tổng, Vương hậu gần nhất sắc phong người hầu kỵ sĩ, Ả Sù Na Y Lì Ảt, Thương Bạch Chi Dược kẹp người phụ trách, Vì Dèo Adam. Hẻo Mụt càng xem, trên mặt vẻ kinh hãi càng đậm, lúc này mới bao nhiêu ngày, quân thống đã lớn mạnh đến loại trình độ này sao? Thế mà lặng yên không một tiếng động lôi kéo được nhiều như vậy thế lực. Hẻo Mụt trầm mặc một lát, thăm dò mà hỏi thăm, quân thống người. Phải Ý Ngộ bình tĩnh mở miệng, lại gặp mặt, Hẻo Mụt tiên sinh. Hẻo Mụt trên mặt lộ ra vui lòng phục tùng chi sắc, ngươi rất tốt, ngươi so ta lúc còn trẻ còn tốt hơn. Thực là không tồi người trẻ tuổi, hãy làm cho thật tốt nhé, em tương lai là các ngươi. Phái Ý Ngộ trên mặt vẫn như cũ mặt không biểu tình, bình tĩnh nói ra, cho ngươi một cái cơ hội trả thù. Đương nhiên, nếu ngươi vẫn như cũ đối với bộ hộ án tử tức ôm lấy cực lớn trung tâm lời nói, vậy ta cũng không có cái gì dễ nói. Theo một thần sắc đọc lại, khuôn mặt mọc đầy vẻ dãy rủa, do dự thời gian thật dài, mới mở miệng nói ra, ta kỳ thật biết đến cũng không nhiều. Một đạo thanh lãnh uy nghiêm giọng nữ từ phía sau vang lên, cùng vừa rồi cái kia hai cái hắc mộ sát thủ khác biệt, ngươi không có trực tiếp đối với trượng phu ta xuất thủ. Bản cung cho phép ngươi sống lâu một đoạn thời gian, nhưng là nếu như ngươi không biết tốt xấu, ngươi, bao quát ngươi tại quận cản sát nuôi con riêng kia, đều không được chết tử tế. Nghe được chỗ này, theo một toàn thân đống nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt, hai mắt tràn đầy hoảng sợ, giống như là ngâm nước bình thường, miệng lớn thở hổn hển. Trong mắt của hắn cảm xúc so vừa rồi biết được vụ hỏa án tử tức muốn diệt khẩu của mình, bao quát nhìn thấy vương hậu điện hạ còn khiếp sợ hơn. Hắn có con riêng sự tình, đừng nói người khác, liền ngay cả bộ hộ án tử tức cũng không chút nào biết. Đó còn là hắn hơn 10 năm trước phong lưu một đêm sản phẩm. Mười mấy năm qua hắn cũng chỉ sai người đi đưa qua mấy lần tiền, hay là lấy thăm hỏi thụ thương cấp dưới danh nghĩa. Chuyện này chưa bao giờ có trừ hắn bên ngoài người thứ hai biết, vì chính là hôm nay một màn này. Vạn nhất hắn đã xảy ra chuyện gì, có thể có huyết mạch lưu truyền xuống dưới, sẽ không liên lụy đến con của hắn. Nhưng hôm nay thế mà bị vương hậu điện hạ biết được, cái này làm sao không có thể làm hắn chấn kinh. Dạ được sau khi xuất hiện, quân thống đám người nhao nhao không mình hành lễ. Đồng thời cũng đối với Dạ Đẹo nói ra cảm thấy ngoài ý muốn. Quân thống trước đó đã đối với Hẹo Một tiến hành toàn phương diện tỉ mỉ điều tra giám sát, bọn hắn cũng không có phát hiện Hẹo Một thế mà còn ẩn giấu đi một vị con riêng. Liền ngay cả nút trong bóng tối Cổ Hận cũng là mười phần ngoài ý muốn, không biết vương hậu tại sao phải biết chuyện này. Hẹo Một toàn thân run rẩy không kềm chế được, tứ chi không nghe sai khiến giống như sủi lơ xuống dưới. Dạ hai con ngươi lạnh như mặt ngọc, bình tĩnh nói ra, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, bởi vì bản cung đi tìm tiền đoán giáo hội đại chủ giáo. Nghe đến đó, Hẹo Một hai mắt mất đi quan mang. Vì đối phó hắn, vương hậu điện hạ thế mà trực tiếp đi tìm tiên đoán giáo hội truyền kỳ giai đại chủ giáo. Hắn cảm thấy một trận không rét mà run, cũng tương tự càng thêm sợ hãi Dạ Đẹo quyết tâm. Nàng là thật muốn vì tên quốc vương ngu ngốc kia không tiếc bất cứ giá nào. Sự tính đến loại tình trạng này, Hẹo Mụ không có lựa chọn khác, chỉ có thể đàng hoàng hướng đám người đem chính mình qua nhiều năm như vậy cùng gia tộc Cô Lìn hết thể mưu đồ, nói thẳng ra. Lucia ở một bên tốc ký, đã viết thật dày một chồng. Làm Hẹo Mụ nói đến cùng hắc mộ viễn thi giả cùng mạng mòn cấu kết, bày ra một năm trước vương cung tập kích đáng lúc. Tất cả mọi người ở đây, cho dù là đã truyền kỳ giai thân vương hộ, tất cả đều cảm nhận được một cỗ từ ở sâu trong nội tâm bắn ra mãnh liệt hàn ý, phảng phất đặt mình vào hầm băng. Dạ Đẹo tuyệt mỹ song đồng đã bị sát cơ thấm đầy, như hai điểm hàn tinh, lộ ra vô tận băng lãnh, phảng phất có thể đem linh hồn đồng kết. Tự thuật bên trong Hẹo Một càng là cảm giác toàn thân bị tử thần bao phủ, liền hô hấp đều trở nên dị thường khó khăn. Qua vài phút, thực chất hóa sát ý dần dần rút đi, tất cả mọi người không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời cũng không nhịn được tại trong đáy lòng phỏng đoán vương hậu điện hạ thực lực hôm nay. Ngay cả truyền kỳ giai thánh võ sĩ thân vương hộ đều muốn bị khí thế của nàng bức bách. Vương hậu điện hạ thực lực thật sự là quá sâu không lường được. Chương 181, vương hậu muốn tạo phản. Chư khanh an vị như sau. 3, chương 181, vương hậu muốn tạo phản. Chư khanh an vị như sau. 3, cha hỏi tiếp tục đến ngày hôm sau, dạ được sau khi nghe xong, một cái bắt chuyện cũng không đánh, trực tiếp biến mất tại gian phòng. Mấy người lẫn nhau nhìn xem, thân vương hột nói ra, trước tiên đem hắn nói tình huống để hắn ký tên đóng thủ ấn, về phần nâng lên những chứng cứ kia, Phai Ino, Ezit, các ngươi có mấy người đi trước xác minh. Chờ thu tập được không có kẽ hở chứng cứ sau, lại đối với gia tộc Cô Lìn độc thủ, lần này nhất định phải, nhưng mà rất nhanh, hắn liền im bặt mà dừng, bởi vì thân vương hộp nhận được đến từ Nguyên lão viện truyền tin, vương hậu điện hạ vừa mới hạ lệnh, yêu cầu ý mệnh bên trong tất cả cột lệ phản vương thất thành viên dòng chính, bộ trưởng cấp trở lên quan biên, Nguyên lão viện cửu giai trở lên siêu phẩm giả, thế tập tử tước trở lên gia tộc tộc trưởng các loại hỏa tốc tiến cung. Sau một tiếng tổ chức ngự tiền hội nghị, thu đến tin tức này, thân vương hộp không tự giác dùng mình một cái, hắn quá rõ ràng cái này cháu dâu tính tình. Dạ có thể một chút không giống như là sẽ chờ chứng cứ chứng thực sau lại người độc thủ. Đặc biệt là dính đến Cổ Hận, Dạ có loại bao che cho con giống như khó mà thuyết phục điên cuồng. Hắn có loại dự cảm, hôm nay trên triều đình sẽ không bình tĩnh. To lớn đẹp vương cung, ánh nắng xuyên thấu qua màu vàng cửa sổ thủy tinh vẩy vào sáng bóng đá cẩm thạch trên sàn nhà. Lại không cách nào xua tan cái kia tràn ngập ở trong không khí khẩn trương khí tức. Trong vương đô tất cả bộ trưởng cấp trở lên quan lớn, lần lượt đi vào rộng rãi sảnh nghị chính, riêng phần mình người mặc trang trọng hoa lệ trang phục, bước chân hoặc nặng nề hoặc gấp rút. Cơ hồ trên mặt của mỗi người đều lộ ra nghi hoặc, mờ mịt cùng kinh ngạc. Quá khác thường. Tổ chức bao hàm cốt lệ hoàn vương tộc, nguyên lão viện thành viên, bộ trưởng cấp quan lớn ở đây ngự tiền hội nghị, thế mà chỉ nhắc tới trước một giờ thông chi, cái này quá không hợp lẽ thường. Thậm chí càng trong vương đô tất cả thế tập tử tức cấp trở lên gia tộc tộc trưởng cùng nhau dự tính. Đây chính là kiến quốc đến nay lần thứ nhất. Chẳng lẽ là có cái gì chuyện khẩn cấp phát sinh? Đám quan chức len lén liếc lấy phía trước nhất mấy vị đại thần. Thủ tướng đại nhân một mặt đờ đẫn, nhìn không ra cái gì tin tức có giá trị. Tài chính đại thần vĩnh viễn là như vậy cao mày, phản phất là có người nào thiếu hắn một số tiền lớn dáng vẻ, cả ngày khổ cái mặt. Quân vụ đại thần cái eo trực tiếp, trên thân treo hân trường lóe ra hàn quang. Nhìn thấy quân vụ đại thần biểu hiện như vậy, không ít người có chút nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cùng quân sự không quan hệ, chỉ cần không phải trên quân sự vấn đề, vậy liền còn tốt. Bọn hắn sợ được cái gì đáng sợ tin tức, tỉ như vương quốc xây lần xâm lấn, nam cảnh đại công tức phản loạn cái gì. Chỉ cần không phải chiến tranh bộc phát, đối với bọn hắn những này cao ở trên miếu đường người mà nói, như vậy mọi chuyện đều không phải là vấn đề. Theo một trận thanh thúy tiếng bước chân, Dạ Bẹo đạp trên màu vàng giày cao gót, một mình vững bước đi vào triều đình. Sau đó liền tại mọi người kinh dị ánh mắt phía dưới, ngồi cao tại tấm kia tượng trưng cho vô thượng quyền lực cùng vinh quang trên vương tọa. Một màn này lệnh giới đài rất nhiều người đều âm thầm kinh ngạc. Vương hậu điện hạ thế mà ngồi vào trên vương tọa. Đây thật là không thấy nhiều a di vãng ngự tiền hội nghị, hoặc là quốc vương bệ hạ cùng vương hậu cùng một chỗ ngồi vào trên vương tọa. Hoặc là bệ hạ không đến, vương hậu ngồi tại vương tọa bên cạnh thủ tịch. Như hôm nay như thế một thân một mình cao ở vương tọa, hay là lần đầu tiên. Không ít người không vô ác ý suy đoán, chẳng lẽ là vương hậu bệ hạ rốt cục không thể chịu đựng được chính mình ngớ ngẩn lão công, chuẩn bị xoán vị chính mình làm nữ vương. Hiển nhiên có ý tưởng này đại thần, quan viên không phải số ít. Bọn hắn nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía trong triều cường ngạnh nhất bảo vương đảng, cung đình tổng quản đại thần ở nạ vẻ mịt lệ tổng. Lại phát hiện ở nạ vẻ sắc mặt như thường, căn bản không có bởi vì vương hậu điện hạ hư hư thực thực đi quá giới hạn cử động biểu hiện ra cái gì khác thường. Đây càng nếu như đám người không hiểu, chẳng lẽ gia tộc càng gìn liền ở nạ vẻ lao ngoan cố này cũng cho đón mua. Tóm lại, hôm nay phát sinh hết thảy đều không hợp lý. Theo vương hậu điện hạ vào chỗ, một đám đại thần đứng nghiêm, sau đó có chút không ngời, trong miệng một lời nói ra, gặp qua vương hậu điện hạ. Dạ được tuyệt sắc mặt ngọc bình tĩnh như hồ, môi đỏ khẽ mở, nói ra một đoạn lệnh chúng quan viên càng là ngoài ý muốn, chư khanh an vị như sau. Câu nói này thế nhưng là có đặc thù hàm nghĩa. Em vừa mới kiến quốc thời điểm, trừ là cốt lệ bản vương thất lập xuống khai quốc chi công bốn vị đại công tước, tại ngự tiền trong hội nghị có thể có chỗ ngồi an vị, những người còn lại tất cả đều muốn đứng đấy lắng nghe quốc vương bệ hạ huấn thị. Phía sau, vì thể hiện quốc vương bệ hạ thương cảm đại thần, quan viên, mỗi cái vào triều quan viên đều có thể có chỗ ngồi ngồi. Đương nhiên, an vị quyền lực là quốc vương bệ hạ ban cho, bởi vậy câu nói này trong lúc vô hình cũng là vương quyền đại biểu. Chư khanh an vị như sau trừ nói là cho vào triều đám đại thần một người một cái chỗ ngồi, càng là đang nói, mỗi cái quan viên vị trí, quyền lực, địa vị đều đến từ quốc vương bệ hạ ban ân. Là vương quyền trọng yếu biểu tượng. Bây giờ câu này phía quan vương, chính thức nói thế mà từ vương hậu trong miệng nói ra, liên tưởng đến hôm nay không giống bình thường không khí, đám người càng là ở trong lòng đánh lên trống. Vương hậu điện hạ muốn tạo phản. Mặc dù trong lòng mọi loại nghi hoặc, mà lại biết rõ câu nói này thật là đi quá giới hạn, đám đại thần hay là đàng hoàng nghe theo vương hậu điện hạ mệnh lệnh. Thật sự là mấy năm này cái này trẻ tuổi vương hậu cho đám người lưu lại quá ấn tượng khắc sâu. Toàn bộ triều đình hoàn toàn yên tĩnh, chờ đợi vương hậu điện hạ huấn thị. Dạ thanh âm thanh lãnh tại toàn bộ trên triều đình chia làm rõ ràng, hôm nay bản cung thay bệ hạ tổ chức ngự tiền hội nghị, là vì tuyên bố một sự kiện. Chuyện này quá trọng yếu, cần vận dụng quốc vương quyền uy. Bởi vậy đi quá giới hạn là bất đắc dĩ vì đó, chúng khanh không cần đa nghi. Em tồn tại trí cao vô thượng vĩnh viễn chỉ có một người. Nghe được dạ được câu này lời dạo đầu, không ít người nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn thật sợ dạ được trực tiếp một câu bản vương mở đầu. Mặc dù gia tộc Cảng Dĩn dã tâm đã sớm rõ rành rành, nhưng bọn hắn còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận, hiện tại liền quấn vào đến một trận chính biến ở trong. Nhưng mà không đợi đám người thở phào, vương hậu điện hạ lời kế tiếp liền để bọn hắn hãi nhiên động dung. Chương 182, đẫm máu vương đỉnh, thay trượng phu báo thủ, là công sự, cũng là bản cung biệt tư. Một, chương 182, đẫm máu vương đỉnh, thay trượng phu báo thủ, là công sự, cũng là bản cung biệt tư. Một, vương hậu thanh âm vang lên bên tai mọi người, hôm nay sở dĩ triệu tập chúng đại thần, vương công quý tộc tổ chức ngự tiền hội nghị, là bởi vì bản cung phát hiện một cái tiềm phục tại trên triều đình, âm mưu ám sát quốc vương bệ hạ phản đồ. Vương hậu điện hạ thanh âm mặc dù không lớn, lại lộ ra làm người sợ hãi khủng bố. Trên triều đình bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết thành băng, tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc nghiêm nghị. Không có cho một đám tham dự nhân viên suy nghĩ thời gian phản ứng, vương hậu điện hạ ngay sau đó nói ra, chuyện này là do gần nhất thành lập bộ môn mới, hệ ủy viên quân sự điều tra thông kê cục phát hiện. Liên do cục trưởng trợ lý Nephthys nữ sĩ hướng mọi người thông báo bản án tình huống cặn kẽ đi. Đám người lúc này mới chợt hiểu, khoảng cách vương hậu điện hạ gần nhất địa phương, ngồi không phải thủ tướng đại nhân, mà là một vị tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài. Phần lớn người đều biết cái này gần nhất vương hậu bên người chạm tay có thể bỏ người mới, có không ít tham dự quý tộc tộc trưởng đối với Nephthys không quá quen thuộc. Bất quá rất nhanh liền ở chung quanh người xì xào bàn tán ở trong, đối với Nephthys thân phận có nhất định nhận biết. Không hề nghi ngờ, nàng chính là vương hậu điện hạ trong tay một thanh đao giết người. Nephthys bưng lấy hồ sơ, trầm giọng tuyên đọc đứng lên. Trong đám người, làm bộ hựa án cổ lìn nghe được vương hậu điện hạ nói đến là quân thống cục tra được bản án lúc, trong lòng liền đã thầm nghĩ không tốt. Đêm qua cái kia hai cái kim bài sát thủ chậm chạp không có phục mệnh, trong lòng của hắn vẫn tại bồn chồn. Đương nhiên cũng có thể là hai người làm xong việc đi thẳng, hắn vốn là dự định ban ngày sai người đi Bắc ngoại ô nông trường nơi đó nhìn xem tình huống, không nghĩ tới vương hậu điện hạ sáng sớm liền triệu tập ngự tiền hội nghị, căn bản không có cho hắn thời gian này. Bây giờ nghe chút quân thống cục tra được có quan hệ ám sát quốc vương bệ hạ bản án, vụ hựa án một trận chột dạ, thần sắc cũng biến thành mất tự nhiên đứng lên. Chẳng lẽ đêm qua cái kia hai cái kim bài sát thủ thất thủ? Không có khả năng a, hai tên hoàng kim giai đi tập sát một cái ngũ giai, hẳn là tay cầm đem nắm, xảy ra biến cố gì? Cũng không lâu lắm, Nephthys lời nói liền giải đáp nghi ngờ trong lòng của hắn, cũng làm cho cả người hắn như rơi vào hầm băng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Nephthys hướng chúng thần thông báo có quan hệ hẻo một điều tra tình huống. Không ít quen thuộc người của gia tộc Cố Lìn đang nghe hẻo một danh tự sau, lập tức nhìn phía đã như ngồi bàn trông, sắc mặt tái nhợt vô hựa án tử tước. Trải qua quân thống điều tra, có thể xác định vị này hẻo một vai chính là hơn một năm trước kia cấu kết hắc mộ tập sát quốc vương bệ hạ nội gián. Nephthys tiếng nói vừa hạ xuống, vô hựa án tử tước liền đứng bật dậy, vi thống nói ra, điện hạ, thần có tội. Thần ngự hạ không nghiêm, không nghĩ tới trong phủ thế mà xuất hiện loại phản đồ này. Thần tự nguyện phế bỏ thế tập tước vị là tử tước, hiến cho một nửa gia tư vì gia tộc cô lìn chuộc tội. Vua Hứa Hàn tử tức thanh âm đặc biệt vang dội, trong lời nói nội dung cũng đầy đủ câu chuyện đáng sợ. Thế mà tự xin gọt đi thế tập tước vị quý tộc, còn muốn hiến cho ra một nửa tài phú, không ít người đều bị hắn chấn động. Người trước không nói, người sau, người nào không biết gia tộc cô lìn tại Bắc Bộ làm giàu sau, không nói phú khả địch quốc, nhưng tích lũy tài phú cũng đủ để tiến vào F3 vị trí đầu hàng ngũ. Không ít người đều bị vua Hứa Hàn tử tức đại thủ bút sở kinh ở có thể đứng ở nơi này, người cũng đều không phải người ngu, người gấp gáp như vậy bận bị hoàng cắt thịt cầu tình, nói rõ lấy là có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Theo một tên gia phó, ở đâu ra là gan cấu kết hắc mộ, còn ám sát quốc vương bệ hạ. Nói không chừng phía sau này chính là ngươi vua Hứa Hàn tử tức thụ ý đối mặt vua Hứa Hàn tỏ thái độ, vương hậu điện hạ không có bất kỳ cái gì biểu thị. Vua Hứa Hàn đành phải đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía chúng thần chủ vị nội các thủ tướng Hàn chủ An Dìn. Hy vọng vương hậu điện hạ vị phụ thân này có thể vì chính mình nói một chút lời hữu ích. Hàn chủ bây giờ cũng là không hiểu ra sao, hắn bây giờ căn bản không quản được Gia Đẹo. Bất quá tiếp thu được vua Hứa Hàn cầu cứu ánh mắt, hắn hay là thăm dò nhìn về phía Gia Đẹo, trầm giọng hỏi, có chứng cứ biểu hiện hẻo một hành vi là chính hắn hành vi cá nhân, hay là xuất từ người nào đó thụ ý sao? Gia Đẹo không rên một tiếng, có chút khoát tay, ra hiệu Nephthys tiếp tục. Nephthys ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, vị này hẻo một vai, đã tại hôm qua đêm khuya, do quân thống cục phó cục trưởng kiêm kiểm tra kỷ luật nhân sự sự trưởng, hốt cột lệ bản thân vương tự mình bắt quy án. Nghe được câu này, vua Hứa Hàn tử tức như gặp phải trọng kích, con mắt trừng đến cực lớn, lưng sau thoát ra từng mảnh tấu xương hàn ý, nguyên bản trầm ổn biểu tình bình tĩnh đã từ trên mặt biến mất không thấy gì nữa, lộ ra nồng đậm khó có thể tin. Hắn cảm giác đầu của mình có chút không đủ dùng, theo một tại sao phải bị thân vương hộp bắt lại? Là tại hắc mộ cái kia hai cái kim bài sát thủ động thủ trước đó hay là sau khi động thủ? Không có cho vua Hứa Hàn tử tức quá nhiều suy nghĩ không gian, nẹt thì liền ngay sau đó tuyên bố một cái khiến cho mọi người khiếp sợ trận tướng, căn cứ theo mức hai, chỉ thị hắn cùng hắc mộ cấu kết, bán vương cung tình báo, âm mưu ám sát quốc vương bệ hạ, đúng là hắn chủ quân, vua Hứa Hàn cô lìn tử tước. Vừa nói như vậy xong, cả sảnh đường đều giật mình. Đám người không phải chấn kinh tại vua Hứa Hàn sẽ cấu kết hắc mộ, mà là kinh ngạc tại vương hậu điện hạ thế mà lựa chọn tại loại trường hợp công khai này trần trụi công bố sự thật này, không chút nào lưu một chút chỗ trống cùng thể diện. Trong nước nổi danh tử tước gia tộc quý tộc cấu kết hắc mộ âm mưu ám sát quốc vương bệ hạ, loại chuyện xấu này đặt ở khác người cầm quyền nơi đó, đều là trăm phương ngàn kế ẩn tàng che đậy, lặng lẽ xử lý, sợ bê bối tiết lộ. Giống vương hậu điện hạ dạng này đem ra công khai, thật sự là đã ít lại ít. Nghe đến đó, Hàn Chu cũng là hơi biến sắc mặt, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vua Hứa Hàn. Vua Hứa Hàn phịch một tiếng quỳ xuống đất, cao giọng la hét, "Hoan uổng! Vương hậu điện hạ, thủ tướng đại nhân, đây là trần trụi vu oan giá họa. Theo một là dâng hắc mộ chỉ thị, cố ý ly gián chúng ta quân thần ở giữa quan hệ. Điện hạ chẳng lẽ thà rằng tin tưởng một cái phản bội chủ quân gian ô, cũng không nguyện ý tin tưởng một vị cần cù chăm chỉ, là hiệp cúc cung tận tụy cả đời đại thần sao?" Vua Hứa Hàn tử tức thanh âm tràn ngập bi thương, "Ủy quân vị, để không rõ chân tướng người nghe, thật đúng là cho là hắn có cái gì tiên đại oan quất." Vua Hứa Hàn liền tóm lấy điểm này, hắn chắc chắn đối phương không có bất luận cái gì tính thực chất chứng cứ chứng minh hắn cùng hắc mộ cấu kết. Chỉ dựa vào hẻo một lời nói của một bên, vương hậu cùng thủ tướng căn bản không có khả năng liền đối với một cái tiền nhiệm đại thần thế tập tử tức độc thủ. Nguyên lão viện sẽ không đáp ứng, cả triều văn võ đại thần cũng sẽ không đáp ứng. Gặp vua Hứa Hàn như vậy tỏ thái độ, cũng không ít cùng hắn giao hảo đại thần nhao nhao mở miệng nói ra, chuyện này có phải hay không còn phải lại điều tra rõ ràng một chút. Nếu như chỉ dựa vào một tên gia nô lời nói của một bên liền đối với một vị thế tập tử tức định tội, không khỏi quá gượng ép chút. Có đạo lý, còn xin điện hạ cùng thủ tướng đại nhân coi chừng đây là hắc mộ kế ly gián. Lúc này, đoàn kết ổn định là trọng yếu nhất, Hàn Chu lâm vào lưỡng nan, hoàn toàn chính xác, tại không có chứng cứ rõ ràng tình huống dưới, tại không có nguyên lão viện cho phép thụ ý dưới điều kiện, hắn cũng không thể tự tiện đối với một cái thế tập tử tức gia tộc quý tộc độc thủ. Chương 182, đẫm máu vương đỉnh, thay trượng phu báo thủ, là công sự, cũng là bản cùng biệt tư. 2, chương 182, đẫm máu vương đỉnh, thay trượng phu báo thủ, là công sự, cũng là bản cùng biệt tư. 2, đám người nghị luận ầm ĩ, rốt cục Quốc lệ bản vương thất bên trong một vị tương đối có phân lượng thành viên mở miệng. Nói chuyện người này theo bối phận là cổ hần cùng gia béo đời ông nội, tên là Phật Quốc lệ hoàn, đồng thời cũng là vương thất bên trong trừ thân vương hột bên ngoài, thực lực cao nhất một vị, đã đạt đến cựu giai đỉnh phong. Bản thân hắn đã từng đảm nhiệm qua quốc vương quân sự học viện viện trưởng, tại quân đội cũng rất có quyền nói chuyện. Sau khi về hưu tiến vào nguyên lão viện nhậm chức, một mực là liên hệ nguyên lão viện cùng Quốc lệ bản vương thất ở giữa mối quan hệ. Gặp Phật Quốc lệ hoàn mở miệng, một đám đại thần trong nháy mắt im lặng. Phật chậm rãi nhìn về phía còn quỳ trên mặt đất vua Hứa Hàn, trầm giọng hỏi, "Vua Hứa Hàn, ta hỏi ngươi một lần nữa, một năm trước vương cung tập kích án, ngươi đến tột cùng có hay không hướng hắc mộ bán qua tình báo?" Vua Hứa Hàn quả quyết hồi đáp, tuyệt đối không có. Phật hỏi tiếp, vậy ngươi cái kia thân tín phụ tá hẻo một là chuyện gì xảy ra? Chỉ bằng một mình hắn có tư cách gì có thể cùng hắc mộ cấu kết phản loạn? Vua Hứa Hàn lớn tiếng đáp, mục đích của hắn chính là vì ly gián chúng ta gia tộc cổ lìn và vương thất quan hệ trong đó, xin mời Phật tiên sinh minh xét. Gặp Vua Hứa Hàn như vậy giải thích, Phật trầm mặc một lát, nhìn về phía một mực yên lặng không lên tiếng thân vương hộ, hỏi, ngươi cho là cái kia hẻo một lời nói có mấy phần có độ tin cậy? Thân vương hột nhắm lại hai mắt, ánh mắt tại chư vị đại thần trên thân từng cái đảo qua, sau đó phát ra một đạo hàm nghĩa không rõ cười khẽ, chậm rãi nói, ta chỉ phụ trách bắt người, giết người, không chịu trách nhiệm định tội. Nhìn thấy thân vương hột như vậy tỏ thái độ, lúc đầu bởi vì triều đình thế cục có chút chuyển biến tốt đẹp mà có chút buông lỏng vua Hứa Hàn tử tức vừa khẩn trương. Đám người lần này đành phải đem ánh mắt chuyển tới ở vào trên vương tọa vương hậu điện hạ. bây giờ cục diện này, vương hậu điện hạ thái độ trọng yếu nhất. Dạ tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói nói chuyện, mà lại mới mở miệng liền làm đám người giật mình, chứng cứ. Bản cung không cần chứng cứ. Tiếng nói rơi xuống đất, dạ đeo nhẹ nhàng đặt tại vương tọa lan can, một đạo màu lam mạch ma lực hiện lên ở trên vương tọa, sau đó, toàn bộ sảnh nghị chính trong khoảnh khắc liền bị một tòa xanh thảm pháp trận bao phủ. Ở vào trên vương tọa dạ đeo, khí thế đột nhiên bộc phát, liền liền thân là chuyển kỳ giai thân vương hột khó mà chống cự. Quá mạnh, cho dù không phải chuyển kỳ, nhưng lấy vương hậu điện hạ trước mắt trạng thái, đối phó chuyển kỳ không hề có một chút vấn đề. Tại pháp trận gia trì bên dưới, cả triều đại thần đều bị áp chế đến không nhúc nhích, nhất là ở vào trung tâm vụ án tử tước. Càng là mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, toàn thân ma lực không cách nào điều động một tơ một hào. Nhìn qua bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn ra đèo, mấy cái vương thất dòng họ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, phật cao giọng quát: "Vương hậu, nơi này là phần triều đình, có lệ bản vương thất sảnh nghị chính, ngươi muốn làm gì?" Ra đèo mặt không biểu tình, bình tĩnh nói ra, rất đơn giản: "Thay ta trượng phu báo thù." Ánh mắt lạnh như băng chuyển hướng cách đó không xa Nguyên lão viện đám người, từng chữ nói ra, cho bản cùng trao quyền. Nguyên lão viện một vị tóc trắng phơ lão giả, nhìn qua giữa sân phát sinh tình cảnh, thật sâu thở dài một hơi, hỏi: "Vương hậu điện hạ muốn cái gì trao quyền?" Dạ thanh âm lộ ra làm cho người sợ hãi sắc ý, tức đoạt đẹp thế tập tử tức gia tộc Cố Lìn tức vị quý tộc, chu sát gia tộc Cố Lìn tất cả thành viên. Nghe được vương hậu điện hạ không chứa một tia tình cảm ba động thanh âm, chúng đại thần khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Liền ngay cả thủ tướng ảnh chủ cũng là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lão viện lão giả thở dài, trầm giọng trả lời: "Vương hậu điện hạ, ngài có chứng cứ rõ ràng có thể chứng minh vụ án Cố Lìn tử tức gia tộc đã từng mưu đồ bí mật ám sát qua quốc vương bệ hạ sao?" Dạ đèo trao mày, giọng điệu lạnh lùng: "Nhất định phải bản cung đem lời nói khó nghe như vậy sao? Bản cung không phải đang trưng cầu ý kiến của ngươi, mà là yêu cầu ngươi lập tức cho bản cung trao quyền." Nghe được Dạ được kiêu căng như thế tỏ thái độ, chúng đại thần nhất thời hai mặt nhìn nhau. Cách đó không xa đại biểu cột lệ bản vương thất phật càng là tức giận quát: "Vương hậu, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi đây là đối với vương quyền trần trụi đi quá giới hạn, ngươi đến tột cùng có còn hay không là người của gia tộc cột lệ bản?" Dạ tay nhẹ vẫy, phật trực tiếp bị một tầng nhàn nhạt tầng băng bao phủ toàn thân, không nói động tác, liền âm thanh cũng truyền không ra một chút. "Điện hạ, ngươi quá đáng rồi." Phật cũng là tốt bụng nhắc nhở. Lại có một vị đức cao vọng trọng vương thất thành viên đứng ra nói chuyện. Vị này tên là Phiêu Cốt Lệ Hoàn, là thân vương hộ thân thúc thúc. Dạ đéo lạnh nhạt trả lời: "Bản cung có phải hay không người của gia tộc Cốt Lệ Hoàn, bản cung trượng phu tự nhiên có thể chứng minh. Không cần những người còn lại ở nơi đó ăn nói lung tung." Nàng tiếp tục nhìn về phía Nguyên lão viện lão giả, giọng điệu vẫn như cũ kiên quyết: "Ngươi còn có 10 phút đồng hồ thời gian cân nhắc. 10 phút đồng hồ về sau nếu là còn không có trao quyền, cũng đừng trách bản cung không theo quy củ hành sự. Nói thật cho ngươi biết, muốn ngươi trao quyền là cho các ngươi Nguyên lão viện mặt mũi. Đừng cho mặt không biết xấu hổ. Bản cung hôm nay đã rất tức giận, không nên ép ta giết thêm mấy người nữa." Nguyên lão viện đám người hết thảy đều lộ ra vừa tức vừa gấp chi sắc, bọn hắn nhao nhao điều động ma lực muốn tránh thoát Dạ đèo áp chế. Có thể từ nơi sâu xa, tinh thần của bọn hắn phảng phất bị càng cao hơn một cấp tồn tại chế trụ, toàn thân ma lực cũng bị pháp trận đông cứng, không có chút nào bất luận sức phản kháng gì. Cho dù là mấy vị kia truyền kỳ giai, cũng bị pháp trận hạn chế đến chỉ có hoàng kim giai thực lực. Bọn hắn không khỏi ở trong lòng âm thầm kinh hãi tại Dạ đèo pháp trận trình độ, thế mà đã đến loại này tình trạng xuất thần nhập hóa. Chỉ dựa vào Dạ đèo một cái không vào truyền kỳ giai siêu phàm, thế mà có thể áp chế nhiều như vậy truyền kỳ, hoàng kim mất đi sức phản kháng. Vậy đến từ Nguyên lão viện lão giả hai mắt có chút thất thần, cứ thế tại nguyên chỗ trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi thở dài nói ra: "Điện hạ, hắc mộ nhằm vào bệ hạ ám sát là công sự, là quốc sự, là nhất định phải minh chính điển hình, đem ra công khai, không thể vận dụng tư hình. Lão thần xin ngài nghĩ lại cho kỹ, không cần cho người khác rơi xuống nhược điểm gì." Ý của lão giả rất đơn giản, ám sát một nước quân chủ, loại chuyện này là muốn trải qua nghiêm ngặt lưu trình kiểm chứng, thẩm phán, xử quyết, không có khả năng một người động tư hình. Dạ hừ lạnh một tiếng, nói nhảm cũng thật nhiều. Cuối cùng nói một câu: "Bản cung hôm nay không vì cái gì khác, chỉ báo thù riêng, trao quyền ngươi đến tuột cùng có cho hay không?" Nói xong, dạ trong tay đã xuất hiện một cây bóng ánh sáng long lanh băng quyền trượng đỉnh khảm nạm lấy một viên to lớn thủy tinh màu lam. Nhìn qua pháp trượng này, Nguyên lão viện đám người nhao nhao biến sắc. "Thanh khí, băng chi ai xương." Dạ đèo đã từng dùng nó đối chiến qua hắc mộ. Chương 182, đẫm máu vương đỉnh, thay trượng phu báo thù, là công sự, cũng là bản cung biệt tư. 3, chương 182, đẫm máu vương đỉnh, thay trượng phu báo thù, là công sự, cũng là bản cung biệt tư. 3, nhìn thấy thánh khí ra sân, Nguyên lão viện lão giả không còn kiên trì, giống như là xì hơi một dạng chậm rãi nói ra: "Hy vọng điện hạ tự giải quyết cho tốt." Nói xong, xuất ra một viên tiểu xảo con dấu, tại một tấm trống không công văn văn kiện bên trong đóng một chút, ném cho Dạ đèo: "Điện hạ có thể bung ra pháp trận hạn chế đi." "Ngài yên tâm, ngài là vương hậu, chúng ta Nguyên lão viện sẽ không đối với ngài làm cái gì." Dạ tiếp nhận đóng dấu công văn văn kiện, đưa nó đưa cho bên cạnh Nephthys, đạm mạc nói: "Cũng phải các ngươi có bản sự này mới được. Không phải xem ở tương lai các ngươi đối với cổ hần còn có chút dùng, chỉ riêng lần thả hắc mộ sông tới đầu này, bản cung liền muốn giải tán các ngươi Nguyên lão viện." Đối mặt Dạ đèo trào phúng, lão giả sắc mặt trong nháy mắt khó coi rất nhiều. Bất quá hắn cũng không có cái gì có thể phản bác, bị một cái chừng 20 tuổi nữ hoa hoa cho vô thanh vô tức hạn chế lại toàn bộ sức chiến đấu, bọn hắn Nguyên lão viện thật đúng là không có can đảm đối với vương hậu xuất thủ. Ai biết cái này sâu không lường được nữ nhân đến tột cùng đạt tới thực lực gì. Trong vòng mấy cái hít thở, Nẹt thì đã xoát 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 ở trên không trắng công văn văn kiện bên trên viết lên Dạ đèo vừa mới nói nội dung. Cùng lúc đó, Vua Hứa Ản sắc mặt đã trở nên trắng xanh, cầu xin ánh mắt nhìn về phía một bên thủ tướng Ản Chu. Ản Chu chậm rãi nhắm mắt lại, ra hiệu chính mình không còn can thiệp chuyện này. Dạ cầm tới trao quyền về sau, thanh âm uy nghiêm tại toàn trường vang lên, đều cho bản cung mở to mắt nhìn kỹ, đây chính là đụng đến ta trượng phu hạ chẳng. Tiếng nói rơi xuống đất, Dạ có chút nâng lên tay ngọc nhỏ dài, một đạo cuồng phong bạo tuyết trong nháy mắt cuốn đi Vua Hứa Ản bên người tất cả mọi người. Thanh lý ra một đạo đất chống khổng lồ, bão tuyết qua đi, Vua Hứa Ản vị trí đã biến thành khắp nơi bóng ánh sáng long lanh thế giới băng tuyết. Ngay sau đó, trung quanh hơi nước trong nháy mắt ngưng kết, màu băng lam quang mang đại thịnh, vô số băng thứ từ trong lòng đất trào lên mà ra, như là từng cái tạo hình tỉ mỉ tác phẩm nghệ thuật, mỗi một cây đều chết xạ ra quang mang lạnh lẽo. Băng thứ dần dần dài ra, biến nhỏ, mũi nhọn chỉ hướng Vua Hứa Ản. Vua Hứa Ản sớm đã bị sợ đến mặt như màu đất, trong miệng lớn tiếng dương, trong cổ họng lại không phát ra được một tia thanh âm. Trung quanh đại thần cũng bị cái này nhìn thấy mà giật mình một màn cả kinh lui lại mấy bước, sợ bị vương hậu điện hạ vả lây. Những cái kia băng thứ càng tụ càng nhiều, lại không nóng lòng đâm xuống, dần dần tạo thành một cái cự đại băng chi vòng xoáy, đem Vua Hứa Ản hoàn toàn bao phủ trong đó. Qua trong giây lát, cái kia băng thứ vòng xoáy hóa thành vô số băng phiến, như tơ bông giống như hướng phía Vua Hứa Ản của tới, tại tiếp xúc đến thân thể của hắn lúc, băng phiến trực tiếp đâm rách làn da, nhưng lại chưa xuyên thấu, ngược lại là theo toàn thân của hắn huyết dịch cùng mạch lạc tại toàn thân của hắn trên dưới lưu động. Có thể thấy rõ ràng dưới làn da nhô ra cùng có rút. Thống khổ to lớn che mất Vua Hứa Ản ý chí, toàn thân run rẩy như run rẩy, trong mắt đã mất đi thần trí, toàn bộ trên triều đình đều là hắn thống khổ kêu rên tuyệt vọng thanh âm. Rốt cục, Vua Hứa Ản cả người thân thể đều bị băng phiến nổi vào, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, thế mà còn lấp lóe mấy lần, theo dạ hừ lạnh một tiếng, Vua Hứa Ản tử tức thân thể ẩm băng vỡ vụn thành vô số thật nhỏ băng hạt, theo gió phiêu tán. Vua Hứa Ản đứng yên địa phương chỉ để lại một đôi dấu chân, phảng phất người này chưa từng tồn tại. Chư vị đại thần vừa hãi vừa sợ, ai có thể nghĩ tới, vài phút trước còn cùng bọn hắn vừa nói vừa cười Vua Hứa Ản tử tức, bây giờ tựa như từ tương lai từng tới chỗ này mở dạng, hài cốt không còn. Đám đại thần lần nữa bị vương hậu điện hạ tàn nhẫn vô tình thủ đoạn hung hăng chấn nhất rồi. Đám đại thần còn không có từ cung đình đẫm máu bóng ma tâm lý đi tới, dạ thanh âm liền lại vang lên, Nettis, ngươi phối hợp quân đội, đối với gia tộc Cổ Lìn tất cả mọi người rốt cục, thủ tướng Ản Chủ nhìn không được, hắn không thể chịu đựng nữ nhi của mình lại hồ nháo như vậy xuống dưới. Còn như vậy, toàn bộ hiệp quý tộc đều muốn đứng tại bọn hắn gia tộc càng gìn mặt đối lập. Ản Chủ ho nhẹ một tiếng, đánh gậy nói ra, bệ hạ sẽ không vui nhìn thấy hắn vương hậu là một vị lạm sát kẻ vô tội người vô tình. Dạ khuôn mặt hơi dừng lại, mí môi suy nghĩ thật lâu, chậm rãi nói ra, Nettis, ngươi mang theo người quân đội, trước tiên đem gia tộc Cổ Lìn tất cả mọi người, bao quát cùng gia tộc Cổ Lìn quan hệ mật thiết, toàn bộ giám thị đứng lên, từng bước tiến hành phân biệt xét xử, có can đảm phản kháng, trực tiếp lấy tội phản quốc luận xử. Nettis thật sâu nhìn nơi nào đó một chút, đáy mắt chỗ sâu mang theo một tia chế nhạo ý cười, sau đó trả lời, tốt, điện hạ. Tiêm ẩn ở trong tối ảnh vị diện Cổ Hần tự nhiên tiếp thu được Nettis ánh mắt này ra hiệu. Nettis ý tứ rất rõ ràng, lão bà ngươi nổi giận lên quá kinh khủng, ta thực vì ngươi tương lai sinh hoạt cảm thấy lo lắng. Cổ Hần không quan trọng nhún nhún vai, hắn vương hậu đối với ngoại nhân nổi giận, đối với mình vẫn rất tốt. Ra được trực tiếp tại ngự tiền trong hội nghị xử quyết một vị thế tập tử tước, chuyện này mang cho hẹp bao quát ngoại quốc chấn động không thua gì một trận địa chấn. Rất nhiều tại ủy mèn phái chú có tình báo nhân viên quốc gia cùng thế lực đều nhận được tin tức này. Trong lúc nhất thời, hẹp vương hậu hung danh cùng nàng dung nhan tuyệt thế một dạng, bắt đầu ở trên đại lục lưu truyền. Nettis xuất lĩnh lấy vương thất cấm vệ quân trực tiếp tiếp quản Cổ Lìn phủ tử tước. Khi biết được chính mình tử tước đại nhân chỉ là đi mở một trận sẽ, liền trực tiếp không có người đằng sau, toàn bộ phủ đệ trong nháy mắt đại loạn, cũng không có hình thành cái gì hữu hiệu chống cự. Cấm vệ quân rất nhẹ nhàng liền tiếp quản phủ tử tước. Cô thần tự nhiên cũng là âm thầm theo dõi, đi vào trước đó Vua Hứa Ản tử tức đi gian mật thất kia. Hắn dựa theo Vua Hứa Ản phương pháp, triệu hoán gia viên kia có thể cùng mạm mòn liên hệ đá thủy tinh. Cô thần khẽ đọc chú ngữ, rất nhanh, một bóng người mờ ảo liền hiện lên ở trên thủy tinh cầu. Mạm mòn thanh âm cũng theo sát phía sau vang lên, sự tình đều giải quyết xong. Thân ở địa ngục vị diện hắn, trước mắt còn không có nhận được ỉ mẹn cung đình đấm máu tin tức. Cô thần mang theo mặt nạ xuất hiện tại cạnh thủy tinh cầu, phát ra một trận cười mở tiếng cười, đã lâu không gặp à, lão bằng hữu của ta. Nghe được cái này hơi quen tai thanh âm, mạm mòn cau mày. Thủy tinh cầu thân ảnh cũng biến thành càng thêm rõ ràng, rất nhanh, một tấm quen thuộc mặt nạ ánh vào tầm mắt của hắn. Ngay sau đó, bên kia vang lên kinh hãi đến sai lệch thanh âm cùng điên cuồng giận mắng, hỗn đản, là ngươi, ngươi cái này vô sỉ tiểu thâu, thấp hèn lừa đảo, thế mà còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. A a a a, cô thần bờ môi hơi nhếch, không chút hoang mang nói ra, ngươi nhìn ngươi, vừa đội, chúng ta hiện tại cách hai cái vị diện đâu, ngươi coi như lại thế nào hả ta, cũng không động được ta một đầu ngón tay. Mạng bọn đệ nén phẫn nộ, thân thể tràn ngập toàn bộ thủy tinh cầu, giống to. Thế nào lại là ngươi, Vua Hứa Ản đâu? Cô thần ngữ khí hí hư nói, hắn đã đi theo ngươi mà đi. Ân, xuống địa ngục. Mạc Mòn sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, hỗn đản, lại là ngươi tên hỗn đản này hỏng chuyện tốt của ta. Ngươi có bản lĩnh liền đợi tại hiệp chớ đi. Ngươi Mạc Mòn đại gia lập tức tới ngay tìm ngươi. Cô thần ha ha cười nói, không đi, ta tuyệt đối không đi. Ta tốt lao ca, mắng xong không có, trong lòng thoải mái không có. Mắng xong đến nói chuyện chính sự. Mạc Mòn cảm giác mình nhận lấy nhục nhã, cả giận nói, ta cùng ngươi một cái lừa gạt không có gì để nói. Cô thần bờ môi hơi nhếch. Đối với Mạn Mòn dựng lên một cái hình miệng, sau đó ở người phía sau con mắt trận to bên trong nói ra, thế nào, có hứng thú đến cùng ta làm giao dịch sao? Chương 183, vì vương hậu. 1, chương 183, vì vương hậu. 1, Mạn Mòn rơi vào trầm tư, giao dịch bản năng xông lên đầu. Trong con mắt Lân Hỏa rung động kịch liệt, cho thấy hắn hiện tại cảm xúc trong đáy lòng ba động rất lớn. Cô Hẩn cái kia hình miệng, đại biểu hàm nghĩa với hắn mà nói quá mức trọng yếu. Trọng yếu đến có thể cho hắn bứt bỏ cùng Cô Hẩn ở giữa ân oán, bắt tay giảng hòa. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Cô Hẩn không tiếp tục lừa gạt hắn. Đây là Mạn Mòn lo lắng nhất, dù sao Cô Hẩn thế nhưng là từng có tật xấu. Mạn Mòn thanh âm đã không có trước đó phẫn nộ, cấp tốc điều chỉnh tốt cảm xúc, tựa hồ rất là tùy ý hỏi một câu, cái gì dùng đại lục, nghe đều không có nghe nói qua. Cô Hẩn trên mặt lộ ra con cá mắc câu biểu lộ, đối với Mạn Mòn thăm dò không chút nào hoảng, không đội không chấm nói, thượng cổ vứt bỏ một khối cựu đại lục, về sau bị vòng xoáy thời không cuốn tới vị diện giữa hư không. Trong truyền thuyết có hắc ám lục thần để lại thần tàng, làm sao, Mạn Mòn lao bản không có hứng thú sao? Nghe được Cô Hẩn lời nói, Mạn Mòn hô hấp lập tức dồn dập lên, tiểu tử này thật đúng là biết. Bất quá hắn là thế nào biết mình cũng đang tìm kiếm dùng đại lục tung tích đâu? Tốt à, hắn là tiên đoán chi tử, Mạn Mòn nghĩ tới đây liền một trận thì đau, chứng rồng của hắn chính là như thế bị lừa đi. Bất quá đối phương cái này tiên đoán chi tử năng lực cũng quá biến thái đi, nhằm vào một cái truyền kỳ giai tiên đoán thế mà không nhận bất luận cái gì hạn chế cùng phạt vệ, thật là đáng sợ. Tự mình làm xong một đơn này sau, nhất định phải cách hắn xa xa. Cô Hẩn thì là đầy cõi lòng tự tin chờ đợi Mạn Mòn mắc câu. Kiếp trước vị này hiệu cầm đồ số 8 lão bản, địa ngục tầng thứ 3 chi chủ Mạn Mòn, vẫn luôn trong bóng tối tìm kiếm dùng đại lục chân thực vị trí. Cùng địa ngục vị diện còn lại mấy cái đứng đầu địa ngục lạnh nhạt, cam thủ nhân loại đại lục khác biệt. Mạn Mòn sở dĩ nóng lòng cùng nhân loại đại lục quyền quý các cao tầng băng lai, trừ là thỏa mãn chính mình đối với tài phú cùng bảo vật dục niệm tham lam, trọng yếu nhất hay là tìm kiếm có quan hệ dùng đại lục manh mối. Dùng đại lục vốn là nhân loại cựu đại lục một khối, là chư thần thời đại, lưu vong tà thần cùng thần nghiệt địa phương. Phía trên kẻ thống trị là hắc ám lục thần, phân biệt là nắm giữ nguyên tố chi lực cùng thú chi giả tính thôn phệ giả, thu lấy linh hồn cùng tội ác giám hộ giả, chi phối kích thích cùng báo thủ, phẫn nộ cùng tuyệt vọng cùng nộ, phản bội cùng kinh khủng người phát ngôn trào động, cấm kỵ chi thức cùng dã tâm chi chủ lâm ảnh, lừa gạt cùng sáng tạo cái mới kết hợp thể lữ giả. Về sau ma triều tràn lan, dùng đại lục bên trên lưu vong thần linh cũng thừa cơ nhấc lên phản loạn. Chư thần vì phòng ngừa dùng đại lục bên trên thần linh tiến công ma triều đại lục, trực tiếp lấy vô thượng thần lực đem chọn khối dùng đại lục cắt ra, lưu đẩy tới vô tận hư không ở trong. Nhưng mà rất nhiều hơn cổ lưu truyền xuống dấu vết để lại đều tại bằng chứng, dồn đại lục cũng không hủy diệt tại vô tận hư không hung hiểm trong báo táp thời không, ngược lại phía trên còn sót lại có hắc ám lục thần hoàn chỉnh thần cách cùng thần tính. Ở kiếp trước trò chơi tiến trình bên trong, Mạn Mòn tại một vị vương quốc thân vương trong bảo khố tìm được thông hướng dồn đại lục thời không ấn ký. Cuối cùng thành công đã tới khối này cựu đại lục, đồng thời đụng đại vận, thu được nhất phù hợp ma quỷ giám hộ giả thần tính, thần cách. Tại chư thần giáng lâm ma triều đại lục trước đó, nhóm lửa thần hỏa trở thành toàn bộ địa ngục vị diện, vị thứ nhất thành thần đứng đầu địa ngục. Cô Hẩn vừa mới đối với Mạn Mòn hình miệng chính là Dồn Đại Lục. Mạn Mòn đang nghe Cô Hẩn như vậy hời hợt nói ra có quan hệ Dồn Đại Lục thượng cổ bí ẩn sau, trong lòng càng thêm chắc chắn đối phương là biết một chút đầu mối. Cơ hồ ngay tại trong mấy mắt, Mạn Mòn liền để xuống cùng hắn ở giữa ân oán, trên mặt thần sắc khôi phục lại tại hiệu cầm đồ số 8 làm lão bản lúc quen có khôn khéo cùng trầm ổn, mở miệng hỏi, "Ta đích xác đối với thần tàng cảm thấy hứng thú, ta nghĩ trên đời này liền không có người không đối thần linh lưu lại đồ vật không có hứng thú. Nói một chút, ngươi nắm giữ đầu mối gì?" Cô Hẩn cười khẽ nói ra, "Nắm giữ rất nhiều." Tỷ như giám hộ giả tại thần tàng của hắn bên trong để lại chí ít 5 điểm tội ác thần tính. Mạn Mòn mặc dù cực lực áp chế nội tâm kích động, nhưng khỏe miệng không ngừng co rúm cơ bắp, hay là bại lộ nội tâm của hắn cảm xúc. 5 điểm thần tính, cùng hắn gần nhất đã nhiều năm như vậy giải được tin tức giống nhau như lúc. Xem ra giám hộ giả là thật vẫn lạc, không phải vậy sẽ không lưu lại nhiều như vậy thần tính. Mạn Mòn hướng Cô Hẩn hỏi tiếp, thần cách đâu? Hắn thần cách còn ở đó hay không? Hắn có phải hay không đã vẫn lạc? Cô Hẩn ho nhẹ một tiếng, nói ra, Mạn Mòn lão bản, ngài là không phải cũng nên biểu hiện một chút ngài thành ý. Mạn Mòn ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, kia cái gì vụ vụ án tử tức ta mặc kệ, lúc trước hắn bán cho đồ của ta ta cũng có thể đủ số hoàn trả. Ta còn có thể cho ngươi cung cấp mấy cái hắc mộ cứ điểm. À đúng rồi, nói thật cho ngươi biết, chúng ta hắc mộ Tây Bắc Đại Lục phân bộ đã bắt đầu xây lại. Chu bị chuyên viên lúc trước Tây Bắc Đại Lục nghiệp vụ viên. Ngươi nếu là có hứng thú, ta có thể giúp ngươi đem hắn cho câu đi ra, hắn ngay cả chuyển kỳ giai cũng chưa tới, ngươi bắt hắn, tại các ngươi hiệp vương hậu trước mặt tuyệt đối là một cái công lớn. Cô Hẩn trong lòng tràn đầy vẻ trào phúng, cái này Mạn Mòn thật đúng là không hổ là địa ngục đi ra ma quỷ, thật sự là có đủ vô sỉ. Chính mình đồng liêu, cấp dưới nói bán liền bán, một chút thể diện đều không bận tâm. Bất quá hắn nói nhiều như vậy, đối với Cô Hẩn nửa điểm lực hấp dẫn đều không có. Cái gì vừa hạn tử tức mặc kệ, của cải của hắn từ bỏ, những vật này vốn là đã là Cô Hẩn. Mạn Mòn căn bản là đã làm liên quan không được nữa. Về phần trước đó vừa hạn cùng Mạn Mòn giao dịch ma pháp tinh thạch cùng quang hiếm thấy thạch, những vật này là chân quý, có thể lại chân quý cũng so ra kém thần linh manh mối. Chớ nói chi là hỗ trợ bắt nghiệp vụ viên tại Cô Hẩn trong lực thế nhưng là rất oan, căn bản không cần đến bắt. Bởi vậy Mạn Mòn mặc dù nhìn như bày ra rất nhiều điều kiện, nhưng kỳ thật đều không đáng một đồng, tại đem Cô Hẩn làm tiểu hài nhi lừa gạt. Mạn Mòn sau khi nói xong, một mặt mong đợi nhìn qua Cô Hẩn. Cô Hẩn mỉm cười, một câu không nói, giơ cánh tay lên, bột một tiếng đánh nát thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu mặt kia, Mạn Mòn trơ mắt nhìn Cô Hẩn giơ cánh tay lên, ngay sau đó trước mắt hình ảnh tối sầm, lập tức giận dữ. Hắn biết là đối phương là trướng mắt chính mình nói lên điều kiện, cố ý gián đoạn liên hệ, trong lòng vừa tức vừa gấp. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, tiểu hôn đản này, cũng quá giàu hoạt điểm, có việc hào hào nói không được sao? Cũng không phải không có khả năng thương lượng, thanh niên, hay là quá xúc động. Mạn Mòn một mặt lắc đầu đoán trách, một mặt có liên lạc nghiệp vụ viên. Vua Hứa Ản Tử tức bị bắt sau, hắn tại Ủy Mện triệt để không có nhãn tuyến, chỉ có thể dựa vào vị này Tây Bắc phân bộ trùng kiến chuyên viên. Mạc Bọn ngữ khí tương đương ôn hòa, mảy may nhìn không ra mới vừa rồi còn định đem Mẹ Lăng Thạ làm thẻ đánh bạc bán cho cô hận. Mẹ Lăng Thạ nhìn Mạc Bọn phát tới nội dung, trả lời: "Ý của ngươi là muốn cho ta muốn biện pháp liên hệ với bóng đen chi chủ, cũng hướng hắn biểu đạt thiện ý của ngươi?" Mạc Bọn trả lời rất kiên quyết: "Đúng vậy, nếu như có thể liên hệ với hắn, ngươi giúp ta mang câu nói, liền nói hết thẻ dễ thương lượng, tất cả mọi người là bằng hữu. Nghiệp vụ viên nếu như nguyện ý giúp chuyện này, tổng bộ nơi đó ta có thể giúp ngươi làm một chút làm việc, cho các ngươi Tây Bắc phân bộ trùng kiến nhiều kéo điểm dự toán tới." Mẹ Lăng Thạ rất là kinh ngạc, thế mà có thể làm cho Mạc Bọn chủ động chảy máu, thật đúng là không thấy nhiều. "Còn có, hai người các ngươi không phải cựu nhân không, lúc nào quan hệ tốt như vậy?" Mạc Bọn cái này thứ ba nghị viên tại Hắc Mộ bên trong địa vị thế nhưng là không phải bình thường, liền ngay cả mấy vị mộ chủ đều đối với hắn mười phần nể trọng. Có thể làm cho hắn thấp kém như vậy thỉnh cầu, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mễ Lăng Thạ trên mặt đáp ứng xuống, hạ quyết tâm bất thời giờ đi hỏi một chút cô hận, đến tột cùng cho Mạc Bọn hạ cái gì khống chế tinh thần, làm sao đông nhiên trở nên dễ nói chuyện như vậy.